Chương 224, chờ cái gì? Lương Hoản Khanh nhìn thoáng qua Nhị Nha, Lương Hoản Diễm hiểu thông suốt, có thể là Nhị Nha nàng. Hoản Hoản, ngươi nói chúng ta muốn hay không nói một chút lời hữu ích, để mãi mãi nhà ra. Ta không nghĩ quen tật xấu này. Lương Hoản Khanh lạnh lùng nói, loại này sự tình đã có một lần tức có lần thứ hai, nàng không thích hứng phó loại này bẻ lũ xu nịnh sự tình. Tựa như phu xe lời nói, Trương Tú Hoa cũng không có phạm phải thiên đại sai lầm, Nhị Nha cũng không phải nàng nữ nhi, cái này 3-4 tháng nàng có lẽ qua rất thảm, nhìn nàng lõm gò má liền biết bữa chịu đói, xem như là được đến dạy dỗ. Hồ Nguyệt Nga tất nhiên vừa bắt đầu liền không có để bọn họ ly hôn, vậy đã nói rõ lưu lại chỗ trống, bây giờ lập tức liền ăn tết, đem người tiếp về đến cũng không có cái gì quá không được. Lại nói, đều đã phân ra, lão nhị chuyện trong nhà quan những người khác chuyện gì. Lương Hoản Khanh cảm thấy dư thừa, dứt khoát trở lại xe xích lô đi lên, đem áo giả kịch che tại trên đầu tiếp tục ngủ, đi dạo một ngày, quá mệt mỏi. Không bao lâu, nàng lại cảm thấy xe xích lô loạn trà loạn tròn mà, có lẽ xuất phát, cũng không có nghe đến Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý tiếng khóc, đó phải là mang lên. Lương Hoản Khanh không biết về sau bọn họ là thế nào nói, nàng đoán chừng hẳn là Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý khóc giống, Lương Vĩnh Thọ cùng Lương Hoản Diễm tại Hồ Nguyệt Nga trước mặt nói hai câu, Hồ Nguyệt Nga thuận thế liền để Trương Tú Hoa đi theo về nhà. Đến mức Nhị Nha, Lương Hoản Khanh đoán chừng có lẽ sẽ không nói cái gì. Nàng đến nay đều rõ ràng nhớ tới mới vừa tìm tới Nhị Nha thời điểm trong mắt nàng hoảng hốt, khả năng này là nàng cả đời ác mộng, nàng không có dễ dàng như vậy tha thứ Trương Tú Hoa. Mẫu nữ các nàng, nói chung sẽ cả một đời không cùng nhau lui tới đi. Xe xích lô cuối cùng dừng lại, Lương Hoản Khanh cảm giác trong dạ dày khó chịu, bị Lương Vĩnh Thọ ôm xuống xe, nàng liền bèn tự vào biệt tử, Triệu Hiểu Mạn vội vàng từ trên bậc thang xuống, các ngươi cuối cùng trở về, làm sao đi lâu như vậy, trời đều tối đen, chưa ăn cơm à, ta cơm đều làm tốt, ta hiện tại đi hâm lại. Nhị tẩu, tứ đệ muội, Trương Tú Hoa bi thương thích mà tiến lên, một phát bắt được Triệu Hiểu Mạn tay, cuối cùng nhìn thấy ngươi, trước đây là ta có lỗi với ngươi, ta cho ngươi nhận lỗi, ngươi đại nhân không ghi tiểu nhân qua, có thể tuyệt đối đừng cùng ta tính toán a. A, ta, Triệu Hiểu Mạn tay bị Trương Tú Hoa bắt có một chút đau. Nhị tẩu, ngươi về nhà à? Rất tốt, lập tức liền ăn tết, người một nhà có lẽ thật tốt đoàn tụ cùng một chỗ. Đại tẩu, tam đệ muội. Trương Tú Hoa nhìn thấy từ Điền Xuân Miêu trong phòng cùng một chỗ đi ra Vương Phán Đệ cùng Điền Xuân Miêu hai người, lập tức nên đón tiếp lấy, nắm lấy tay của các nàng, lại là một trận ai bi thương thích. Triệu Hiểu Mạn đồng dạng giúp đỡ chuyển đồ, một bên nhìn xem Trương Tú Hoa, thấp giọng hỏi Lương Vĩnh Thọ, các ngươi là đặc biệt đi Trương gia danh tiếp nhị tẩu sao? Vẫn là nàng đi theo các ngươi đi nội thành? Đều không phải. Lương Vĩnh Thọ từ Triệu Hiểu Mạn trong tay lấy đi một kiện vật nặng, vào nhà nói. Dòng dã nghiêm xe đồ vật đều chuyển tới bốn phòng, trong phòng gian ngoài đều chiếm hết, trên mặt đất, trên giường khắp nơi đều là đồ tết. Hồ Nguyệt Nga đem y phục của nàng cùng cho bạn già chọn một kiện da dê áo con mang đến nhà chính. Lương Vĩnh Thọ sẽ tại trên đường đụng phải Trương Tú Hoa sự tình nói cho Triệu Hiểu Mạn, Triệu Hiểu Mạn sau khi nghe thần sắc cũng là bình thường, chỉ là hướng về Nhị Nha trên mặt nhìn mấy lần. Vĩnh Thọ, Nhị Nha hình như không cao hứng. Không thể nào, hôm nay mua thật nhiều đồ vật, Nhị Nha hẳn là không có không cao hứng à? Lại nói đều nhận làm con thừa tự cho chúng ta, sẽ không, ngươi yên tâm. Lương Vĩnh Thọ từ trong túi áo trên lấy ra đặt trước đồ dùng trong nhà ngân phiếu định mức giao cho Triệu Hiểu Mạn, đem cái này hảo hảo thu về, năm sau qua 10 năm, nhân gia liền đem đồ dùng trong nhà đưa tới. Chương 225, cái gì đồ dùng trong nhà nha? A, là chúng ta cùng Trương lão tam đánh cái kia hai bộ đồ dùng trong nhà sao? Không phải đã nói rồi tháng riêng mới có thể hoàn thành sao? Triệu Hiểu Mạn một bên nói một bên mở ra ngân phiếu định mức, đây là. Lương Vĩnh Thọ thoát áo đông giày, đem trên giường bao khỏa mở ra, dự định đồ dùng trong nhà nha, Hiểu Mạn, ngươi đến thử xem cái này mấy bộ y phục, đều là nữ nhi tuyển chọn. Lương Hoản Diễm đã đem quần áo mới đổi xong, chạy đến Triệu Hiểu Mạn trước mặt, "Mụ, ngươi cảm thấy ta mặc như này y phục đẹp mắt không? Hoàn toàn giúp ta tuyển chọn, a còn có một cái áo khoác, mụ ngươi chờ, ta mặc vào cho ngươi xem." Lương Hoản Diễm hùng hùng hổ hổ lại đổi thân y phục, lôi kéo Lương Hoản Khanh cùng một chỗ, "Mụ, đẹp mắt không?" "Đẹp mắt." Triệu Hiểu Mạn cười nhìn xem hai đứa bé, "Nhị Nha đâu, Nhị Nha cũng thay đổi để ta xem một chút, làm sao cho ta cũng mua nhiều như thế, ta hiện tại mang hài tử, mấy cái này y phục cũng không dùng được." Lương Vĩnh Thọ không nói lời gì, đem áo khoác khoác ở trên người nàng, thử một lần, không thích hợp còn có thể đổi. Triệu Hiểu Mạn giận Lương Vĩnh Thọ một cái, xem xét liền thích hợp, nàng vừa muốn đưa tay xuyên tay áo, đồng nhiên lại nhìn thấy trong tay ngân phiếu định mức, đúng rồi, ngươi làm gì muốn sớm như vậy liền dự định đồ dùng trong nhà nha, cũng đều đắt như vậy, đều dự định thứ gì. Mụ, tất nhiên coi trọng, liền trực tiếp dự định thôi, cũng tỉnh phiền phước, Lương Hoản Khanh cầm Triệu Hiểu Mạn tay, dù sao năm sau cũng là muốn dự định, chẳng bằng thừa dịp hiện tại sớm hơn dự định, đợi đến năm sau đầu xuân, phòng ở trang trí tốt, chúng ta liền trực tiếp chuyển đi vào. Triệu Hiểu Mạn cười sờ lấy Lương Hoản Khanh khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn chính là như vậy dứt khoát, ngươi quần áo mới đâu? Mặc đi ra cho mụ mụ nhìn xem. Sáng mai a, ta sáng mai liền trực tiếp mặc vào. Lương Hoản Khanh đã đổi áo ngủ, nàng cũng không phải là thật tiểu hải tử, mua bộ y phục còn muốn khoe khoang một phen. Nhị tỷ, ngươi đây, ngươi hôm nay không phải rất thích kiện kia y phục sao? Nhị Nha cúi đầu, nhìn xem chân mình bên trên giày cũ, lại nhìn Lương Hoản Diễm trên chân cặp kia giày da nhỏ, mặt trên còn có nhỏ đồng, đặc biệt đẹp đẽ. Nàng hiện tại có chút hối hận, hôm nay hẳn là cũng muốn một đôi giày da. Nhị Nha, làm sao không cao hứng? Triệu Hiểu Mạn đưa tay lôi kéo Nhị Nha, đem nàng ôm vào lòng, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua. Có phải là bởi vì mụ mụ ngươi trở về? Nàng không phải mụ ta. Nhị Nha nghiêm nghị kêu sợ hãi, con ngươi trợn lao đại, lại lập tức ý thức được sự thất thố của mình, sợ đến túi lầu xuống, ngón tay xoắn vòng quanh, có chút không biết làm sao, to như hạt đậu nước mắt nhỏ tại mu bàn chân bên trên. Tốt tốt, không nói cái này, Triệu Hiểu Mạn đứng lên, ôm Nhị Nha, không nói nàng, các ngươi đều mệt mỏi một ngày, sớm một chút đi ngủ. Lương Hoản Khanh trực tiếp trở về phòng lên giường đi ngủ, mặc dù bây giờ cái điểm này không tính là muộn, nhưng nàng chỉ là một đứa bé thân thể, cái này sẽ đều đã mệt mê hoặc con mắt. Trong mơ mơ màng màng cảm giác được Nhị Nha muộn thanh muộn khí nằm tại bên cạnh nàng, Lương Hoản Diễm trong phòng dậy vò nửa ngày mới lưu luyến không rời đem y phục xếp, thả tới trong ngăn tủ, cái này mới lên giường đi ngủ. Ra ngoài, Lương Vinh Thọ đem thịt toàn bộ đều thả tới phòng bếp, có chút thả tới trong vạc, che lên cái nắp, có chút đặt ở giường gỗ bên trong, hiện tại đã phân nhà, mỗi nhà đồ vật đều là chính mình đảm bảo. Đồng dạng quý giá đồ vật đều sẽ đặt ở gian phòng của mình bên trong, thế nhưng hiện tại là mùa đông, trong phòng sinh chậu than, thì đặt ở trong phòng dễ dàng hỏng. Được rồi, những vật này ngày mai lại thu thập à, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 226, Lương Vinh Thọ ăn cơm, hơi chỉnh lý một cái mua đồ vật, những này là Đoàn Đoàn cùng Diễm Diễm mua cho người trong nhà lễ vật, ngươi ngày mai giao cho bọn hắn, cái này một phần là hỉ muội, ngày mai để chính Đoàn Đoàn mang đi cho hỉ muội. Các ngươi hôm nay hoa bao nhiêu tiền? Lương Vinh Thọ từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái sách nhỏ, bàn tay lớn cầm bút chì, vụ về ghi chép mỗi một bút tiêu xài, viết một bộ phận, lại để bút xuống suy nghĩ một chút, ta không biết cái kia lau mặt thuốc dán bao nhiêu tiền, Hoàn Hoàn cũng không nói, còn có sách, phía sau bọn họ tiêu xài là Hoàn Hoàn cùng chính Diễm Diễm cho tiền, ta quên hỏi. Được rồi, cũng không phải đại sự gì, ngày mai nói sau đi, Triệu Hiểu Mạn đem vợ cùng bút từ trong tay hắn lấy tới, liếc một cái, hoa nhiều tiền như thế. Ân, chủ yếu là đồ dùng trong nhà đắt. Lương Vinh Thọ đem giải thoát, quay người nằm ở trên giường, đợi đến sang năm ngươi sinh hải tử, người một nhà ở tại nhà mới bên trong, dùng tới nhà mới cố, người một nhà cùng một chỗ. Thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lão tứ một nhà ấm áp an lành, lão nhị bên kia nhưng là không có như vậy ấm áp. Lương Vinh Phúc buồn bực đầu ngồi xổm tại chân tường rút tàu thuốc, từ Trường Tú Hoa vào nhà đến cái này sẽ hai cái giờ, hắn cũng không ngẩng đầu lên, một câu cũng không đáp, liền hung hăng rút tàu thuốc. Hồ Nguyệt Nga tại nhà chính ngồi không yên, lại chạy tới lão nhị gian phòng. Ngươi nhìn, mụ lại đi lão nhị trong phòng, Vương Phán Đệ ghé vào trong khe cửa, Vĩnh Thương, ngươi nói Trương Tú Hoa về nhà là mụ một người ý tứ, vẫn là lão nhị ý tứ? Lương Vĩnh Thương đem bít tất thoát, gậy gậy đất, ngươi cái lao nương môn, thật sự là nhàn, ngươi sử dụng nhân ra cái kia nhàn tâm làm gì, ta nhìn ngươi chính là không mệt, từng ngày cùng ta trang mệt mỏi. Vương Phán Đệ quay đầu trừng Lương Vĩnh Thương, một tay chống nạnh, lao nương một ngày mấy đầu chạy, đã muốn quan tâm sinh ý, còn muốn quan tâm trong nhà, còn muốn nhìn lao tứ nhà phòng ở mới không ra vấn đề, người cộng tác không trộm gian dùng mạnh lưới, ngươi không giúp đỡ coi như xong, còn tại cái này hề đến ta. Ta là muốn để ngươi ít quan tâm người khác sự tình, nghỉ ngơi nhiều một chút. Vương Phán Đệ hừ lạnh, ngươi có như thế hảo tâm, ta nhìn ngươi chính là muốn để ta trở về chuyên môn hầu hạ các ngươi hai người, đại nha cùng tứ nha tâm tại đều muốn lên học, không có rảnh hầu hạ các ngươi, ngươi liền nhớ lại lao nương, thử. Đẹp mặt ngươi, lão nương tâm tại muốn kiếm tiền, không phải vậy các ngươi hai người đều phải uống gió tây bắc đi. Ngươi nhìn ngươi, ta không nói à, ngươi nói ta không quan tâm ngươi, ta để ngươi nghỉ ngơi nhiều, ngươi còn nói ta nghĩ để ngươi trở về hầu hạ ta, ta nói không được, ta đi ngủ. Ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi quan tâm, ngươi cái kia kêu quan tâm sao? Vương Phán Đệ ngồi tại bên giường, đẩy một cái Lương Vĩnh Thương, Lương Vĩnh Thương hướng bên trong đẩy đẩy, Vương Phán Đệ trừng mắt liếc, ta biết, hiện tại ta kiếm tiền, một tháng kiếm so ngươi một năm kiếm đều nhiều, mặt mũi ngươi bên trên không nhịn được. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu không để ta kiếm tiền, đại nha cùng tứ nha có thể lên học sao? Toàn quý có thể so sánh trong thôn những hải tử khác ăn ngon xuyên tốt sao? Trong nhà có thể mua thêm những vật này sao? Từ lúc ta gả tới các ngươi nhà họ Lương, nhà các ngươi lúc nào ăn Tết có thể có những thứ này cái thứ tốt. Ân. Lương Vĩnh Thương rầu rĩ cho cái đáp lại. Vương Phán Đệ trừng mắt liếc, ta nói với ngươi, ngươi cũng nhìn thấy, lao tứ nhà mua đồ vật so nhà chúng ta hơn gấp mấy lần, chỉ là cầm tới phòng bếp thịt liền đủ ăn nghiêm thắng, ta đã nói với ngươi đây. Ta đang nghe. Ta vừa mới đi qua liếc một cái, ta ngày mua nửa cái heo, hai cái chân heo, một đầu đùi dê, gà vị thức hiếp nửa bại à, chật chật. Lương Vĩnh Thương ngồi xuống, cái này tối lửa tắt đèn, ngươi mấy rõ ràng như vậy. Chương 227, ta ngửi được. Vương Phán Đệ suy nghĩ một chút, không được, ta còn phải thêm ít sức mạnh, tranh thủ sang năm chúng ta cũng có thể nồng như vậy nạp qua. Vậy nhân gia khẳng định so chúng ta càng dày đặc hơn. Vương Phán Đệ đánh một cái Lương Vĩnh Thương, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Nhà chúng ta ngươi có tiền đồ là được rồi, tranh thủ thời gian đi ngủ. Lương Vĩnh Thương lại nằm xuống, không tới một phút liền chuyển đến ngáy ngủ âm thanh. Vương Phán Đệ cảm giác đắc ý còn chưa hết, lại hóp lưng lại như mèo ghé vào cửa sổ trong khe hở, xốc một chút xíu màn cửa hướng về lão nhị bên kia nhìn trộm. Cùng lúc đó, lão tam hai phu thê cũng thừa dịp hải tử đều ngủ, ghé vào trên cửa sổ nhìn chằm chằm lão nhị gian phòng. Điền Xuân Miêu ngáp một cái, ngươi nói mụ tại sao lại tiến vào? Đúng đấy, hơn nửa năm không ăn mặn, nhị ca ta khẳng định nín hỏng, lão nương thật không có nhãn lực sức lực. Điền Xuân Miêu giận một cái Lương Vĩnh Tài, đi đi đi, ngươi cho rằng đều giống như ngươi? Cùng ta làm sao có thể một dạng? Lương Vĩnh Tài dính nhau tại Điền Xuân Miêu trên cổ, ta cái dạng gì ngươi không rõ ràng sao? Ngươi người này, chán ghét. Vương Phán Đệ không biết lúc nào mèo đến già nhị phòng ở giữa cửa ra vào, quanh qua một vòng, lại đi một chuyến hậu viện, chờ trở về, đi qua lão tam gian phòng lúc nghe đến bên trong tiếng vang, cẩn thận nhìn một chút, còn tưởng rằng nhìn lầm gian phòng, hóp lưng lại như mèo nghe một hồi phòng, che miệng cười trộm trở về phòng. Hồ Nguyệt Nga không phải không nhãn lực sức lực, mà là rõ ràng nhi tử của mình, từ Trương Tú Hoa vào cửa một khắc kia trở đi, nàng liền thấy Lương Vĩnh Phúc ánh mắt không thích hợp. Ban đầu là nàng đem Trương Tú Hoa đưa về, hiện tại lại là nàng đem người tiếp về đến, cái khác cũng không sợ, liền sợ lão nhị không nói câu nào, một câu cũng không hỏi, Trương Tú Hoa lại gào, kinh động đến người trong nhà, đến lúc đó tràng diện càng khó thu thập. Lão nhị, ngươi nói một câu. Hồ Nguyệt Nga chọc chọc Lương Vĩnh Phúc đầu, thật sự là một cái chạy vô đánh không ra một cái vang cái dám đến gỗ. Trương Tú Hoa một bên ôm một cái nhi tử, hai đứa nhi tử đều đã nằm ngáy ho ho, nàng cũng không nỡ bừng ra, thứ nhất là thật quá hy vọng, thứ hai là sợ thả xuống nhi tử, nàng lại sẽ bị đuổi đi ra. Trương gia danh nàng là cũng không muốn trở về, mỗi ngày trời chưa sáng liền làm việc, đến nửa đêm còn làm không xong, mụ nàng nghe đến Vương Phán Đệ tại thu nấm hương, không quản gió thổi trời mưa, buộc nàng cùng nàng hai cái tẩu tử lên núi hái nấm, kiếm không đủ tiền liền không cho vào cửa, nàng coi như may mắn, Vương Phán Đệ nhớ các nàng chị em dâu tình cảm, cho nàng mấy khối tiền, nàng tẩu tử liền thầm rồi, không có kiếm đến tiền, mụ nàng thật không có để vào cửa, ở bên ngoài ở một đêm, bị vậy, suýt nữa đem bệnh đều cho dự vào. Trương Tú Hoa chết sống đều không muốn lại trở về, nàng cũng không thể lại trở về. Trương Tú Hoa hai cái ca ca cũng không phải cái này, mắt thấy nhà họ Lương không phải người tới đón, bọn họ không lấy được tiền, thế mà phải thương lượng đem nàng bán đến thằng ngu này dành cho một cái người mù làm tức phụ. Trương Tú Hoa dọa điên, trốn thoát, nhờ người cho Hồ Nguyệt Nga hơi lời nói, Hồ Nguyệt Nga qua vài ngày mới nhờ người đáp lời, để nàng ở trên đường chờ lấy, hôm nay sẽ mang hải tử tới gặp nàng. Hiện tại, tất nhiên nàng đã trở về, nói cái gì, nàng cũng sẽ không lại trở về, làm sao đổi đều không đi. Vĩnh Phúc, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta có tốt hay không? Ta không nên như vậy đối nhị nha, không nên. Trương Tú Hoa vơ vét bụng nghĩ chính mình phạm sai, hình như ra nhị nha bên ngoài, nàng cũng không có cái gì sai. Vĩnh Phúc, vì nhi tử, ngươi cũng đừng để ta lại trở về, mụ ta sẽ đánh chết ta. Lương Vĩnh Phúc nhắm lại mắt, chậm rãi đứng lên, thả xuống tẩu thuốc, đỡ Hồ Nguyệt Nga, mụ, ta dìu ngươi đi về nghỉ. Chương 228, Hồ Nguyệt Nga biết nhi tử của mình là cái gì đức hạnh, muốn hắn nói cái gì cảm động lòng người lời nói đó là không có khả năng, chỉ bất quá hắn tất nhiên mở miệng, vậy liền bày tỏ việc này qua, cho nên liền yên tâm trở về đi ngủ. Lương Vĩnh Phúc trở lại gian phòng thời điểm, Trương Tú Hoa đã ngủ. Hai con mắt lóm lợi hại, lại nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng minh bạch ý tứ, chỉ là không tâm tư phản ứng, tùy ý đem quần áo bên ngoài cởi một cái, nằm mình xuống giường, cũng không để ý người bên cạnh, trực tiếp đi ngủ. Trương Tú Hoa cảm thấy bị khuất, có thể nàng liền cũng không dám thở mạnh, sợ sơ ý một chút lại bị đưa trở về. Sáng sớm hôm sau, Lương Hoàn Khanh tỉnh lại thời điểm, những người khác đã quần áo chỉnh tề, hoặc là trong sân chơi, hoặc là rất bận rộn. Có gì đặc biệt hơn người, nhị nha cúi đầu lại tại nhìn nàng trên chân cũ nát giày, lại nhìn xem trên băng ghế nhỏ để đó một đôi mới giày ra, vẫn là đơ mang, hẳn là ta. Nhị Nha gặp trong phòng không có người, Lương Hoản Khanh lại vừa vặn đi ra, nàng cởi xuống trên chân giày cũ, đem Lương Hoản Diễm giày mới mặc vào, vừa vặn thích hợp. Lương Hoản Khanh gặp tất cả mọi người tụ tập tại biệt tử, trong nhà phụ nữ đều tại phòng bếp bên trong rất bận rộn, toàn bộ phòng bếp khói bếp lượn lờ, tung bay các loại mùi thơm. Hoàn Hoản, mụ mụ tại nổ khô dầu, còn có bánh quai trèo, Lương Hoản Diễm mặc mới áo giả kín, mới quần niếm, trên chân lại mặc giày cũ. Hôm nay thôn xã có hoạt động, một hồi ba ba muốn đi đại đội bên trên lĩnh thịt heo, còn có lương thực. Ngươi làm sao không mặc mới giày mới? Ngươi không phải rất ưa thích sao? Lương Hoản Diễm ngượng ngùng cười cười, ta nghĩ đợi đến đầu năm mùng một lại mặc. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nhà họ Lương nam nhân hơi dọn dẹp một cái chính mình, chuẩn bị bên trên đại đội bên trên lĩnh thịt heo còn có lương thực, một năm đến cùng, cũng liền lần này dẫn tới đồ vật rất phong phú nhất, trong thôn từng nhà đều đang mong đợi. Nhà họ Lương nam hải tử đã sớm chạy đến đại đội trên thao trường chơi đùa, điều kiện gia đình hơi tốt một chút đều sẽ cho hải tử làm thân quần áo mới, lúc này, đám con nít này liền sẽ mặc chính mình quần áo mới đi ra so đấu. Nhà họ Lương nam hải tử trừ lão nhị nhà hai huynh đệ bên ngoài, lão đại gia Lương Toàn Quý một thân mới, liền giày cái mũ đều là mới. Lão Tam gia Lương Hiển Quý trên thân là mới làm, quần hơi cũ, giày cũng là chế tạo gấp gáp đi ra, Lương Bảo Quý nhỏ nhất, cho nên cũng là một thân mới, sữa manh manh, đi theo ca ca sau lưng, vô cùng đáng yêu. Nhà họ Lương cô nương đã thành thói quen làm việc, cho dù là hiện tại cũng là như thế. Vũ Nha ngược lại là một mực đi theo Bảo Quý, một bên chiếu cố Bảo Quý, còn vừa có thể cùng trong thôn những hài tử khác một khối chơi sẽ. Đại Nha cùng Tứ Nha vô cùng hiểu chuyện giúp Vương Phán Đệ làm việc. Hình như chỉ có lão tứ nhà cô nương vẫn luôn không biết làm việc, Lương Hoản Diễm trời vừa sáng nói với Triệu Hiểu Mạn một tiếng liền chạy ra ngoài cùng đám bạn tốt đi chơi. Nhị Nha cũng không biết lúc nào đi, viện tử bên trong cái này sẽ chỉ còn lại lên trễ nhất Lương Hoàng Khanh. Hoàn Hoàn, Triệu Hiểu Mạn đứng tại cửa phòng bếp, cầm trong tay một khối dầu chiên bánh quai trèo, ngươi cơm sáng còn không có ăn đi, ngươi không phải nói cơm sáng nhất định muốn ăn sao, nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn đi. Lương Hoàng Khanh trà sắt tay, mụ mụ, ta không thích ăn dầu chiên bánh quai trèo, cũng không thích ăn khô dầu. Xuy. Vương Phán Đệ đứng tại bệ bếp phía trước, cầm trong tay thìa ngay tại trong nồi quái, chúng ta Hoàn Hoàn một mực nhiều như thế kén ăn sao. May mắn các ngươi có đồ tốt để Hoàn Hoàn chọn. Điền Xuân Miêu một mực túi đầu tại bóp bị bắt, nếu là giống chúng ta mấy phòng, không có gì tốt đồ vật, cũng liền không có chọn lấy. Chương 229, Lương Hoản Khanh móc méo miệng, nàng vẫn luôn không thích ăn khô dầu cái này đồ ăn, kiếp trước chính là như vậy, bởi vì kiếp trước ở cô nhi viện thời điểm, ăn cơm luôn là có thể ăn sinh ra dầu vị, đó là nàng trong trí nhớ buồn nôn nhất hương vị. Loại kia ký ức cho dù sống lại một đời, nàng cũng vô pháp quên, may mắn nàng trùng sinh cái nhà này bên trong không có gì chất béo, nấu cơm cũng cơ bản không thả dầu, cũng liền gần nhất mới có thịt ăn, thế nhưng nấu cơm thả dầu cũng là trước sau như một tiết kiệm. Cho nên Lương Hoản Khanh không thích ăn bánh nướng, không thích ăn dầu chiên bánh bột, không phải bọn họ làm không tốt, mà là nàng đánh trong đáy lòng liền bài xích. Triệu Hiểu Mạn giận một cái Lương Hoản Khanh, đứa nhỏ này, đồ tốt đều không thích ăn, cái kia mụ mụ cho ngươi nấu một bát canh trứng gà có tốt hay không? Lương Hoản Khanh khéo léo một chút, cái này có thể có. Hướng về phòng bếp bên trong thò đầu một cái, mùi thuốc lá lửa cháy, chật chội phòng bếp chen lấn nhiều người như vậy, trên mặt đất để đó các loại chậu, bên trong rau dưa thịt một đống lớn, nhìn qua có chút phong phú. Trương Tú Hoa một mực túi đầu tại lau ký mặt, nàng tính toán làm dấu hết mặt, có thể là nhìn thấy mặt khác mấy phòng đồ tốt nhiều như thế, nàng cùng người ta so sánh thực tế quá hàn sầm, quả thực liền không lấy ra được. Lão nhị nhà, cho, Hồ Nguyệt Nga từ bên ngoài xách theo một con gà đưa cho Trương Tú Hoa, cho Phú Quý cùng Kim Quý làm ngừng lại thì ta, hôm nay ăn Tết, hai hải tử muốn ăn tốt một chút. Triệu Hiểu Mạn nhìn một chút, từ nhà mình thả thịt trong vạc lấy một con vịt, hai con cá, suy nghĩ một chút, hoàn toàn thích ăn cá, lại trả về một con cá, nhị tẩu, cái này con vịt, còn có con cá này cho ngươi, đồ vật không nhiều, ngươi đừng ghét bỏ. Không có, Trương Tú Hoa cảm kích nhìn xem Triệu Hiểu Mạn, ánh mắt lại hướng thả thịt trong vạc nghiêng mắt nhìn, nhà các ngươi thật phong phú à, mua nhiều như thế thịt. Điền Xuân Miêu khỏe miệng hở ra, nhị tẩu, tứ đệ muội ra tài nhưng phong phú, ngươi nhìn, đây là tứ đệ muội cho ta thịt heo, cả một đầu chân heo ta cùng đại tổ phân. Vương Phán Đệ lén lút cho Điền Xuân Miêu liếc mắt ra hiệu, không có chuyện gì ép buộc Trương Tú Hoa, Điền Xuân Miêu liếc mắt, lại cúi đầu bận rộn chính mình. Trương Tú Hoa nguyên bản còn 10 phần vui vẻ, có thể là bị Điền Xuân Miêu như thế một ép buộc, lại nhìn xem Triệu Hiểu Mạn cho nàng thịt vịt cùng cá, cộng lại cũng so ra kém cho lão đại gia cùng lão tam gia chân heo. Nhị tẩu, nếu không dạng này, hôm nay Vinh Thọ từ đại đội bên trên lĩnh trở về thịt heo ta đều cho người được sao? Triệu Hiểu Mạn đã cho đi ra một đầu chân heo, dù sao cũng là kim quý đồ vật, bọn họ một đại gia đình còn muốn ăn Tết, hai vị lão nhân cũng phải ăn thịt, ăn Tết trong nhà có khách còn phải chiêu đãi. Qua hết năm phòng ở mới trang trí muốn mời công nhân còn muốn dùng. Giữa tháng riêng cũng không có người giết heo, cho nên thịt heo đều là năm trước giết những này, cũng chịu không được như thế lãng phí. Vậy làm sao? Trương Tú Hoa vốn là muốn nói hai câu nhún nhường lời nói, có thể là thế nhưng nàng đợi nhường, nhân gia thuận thế liền không cho, vậy không tốt lắm ý tứ, tứ đệ muội, cảm ơn ngươi. Đều là người một nhà, đừng khách khí. Lương Hoản Khanh đứng ở trong sân phơi nắng, nghe đến những này cũng không có cái gì phản ứng, dù sao không cần chịu đựng thời gian quá dài, Trương Tú Hoa lại hỏng, lại có thể hỏng đi đâu vậy chứ? A, cháy mau. Ha ha ha, bắt đến ngươi. Lương Toàn Quý cùng Tráng Tráng một trước một sau chạy vào biệt tử, một cái cầm trong tay máy xay gió, một cái cầm trong tay roi. Lương Toàn Quý chạy đến phòng bếp, mụ, làm cơm tốt sao? Ta đều chết đói, mụ, ngươi biết không? Đại đội bên trên tại mở hội, lao thôn trưởng nói muốn phân thổ địa. Phân cái gì? Vương Phán Đệ căn bản liền không có nghiêm túc nghe, đưa tay cầm một khối bánh nướng, cho ngươi. Chương 230, mụ, còn có Tráng Tráng. Vương Phán Đệ lại cầm một khối bánh nướng, ngươi ngược lại hào phóng, cùng cha ngươi một cái đức hạnh. Toàn Quý, ngươi mới vừa nói phân cái gì? Triệu Hiểu Mạn nhớ tới buổi tối hôm qua nhìn thấy Lương Hoản Khanh cầm một tấm báo chí nhìn rất lâu, còn tại một cái tiêu đề bên trên làm tiêu ký, hình như chính là liên quan tới thổ địa nhận đầu chế, phân đến người gì đó. Lương Toàn Quý cắn một cái bánh nướng, tứ thẩm, lão thôn trưởng nói muốn phân cho đại gia loại, về sau nhà mình loại nhà mình. Cái này sao có thể, thổ địa là tập thể. Trương Tú Hoa nói. Điền Xuân Miêu cũng đi theo gật đầu, nàng từ nhỏ liền biết điểm này, thổ địa là tập thể, không thể làm cá nhân chủ nghĩa, không thể làm xã hội xưa địa chủ cái kia một bộ. Người đứa nhỏ này, còn nói cái gì mê sảng. Đi xem một chút cha ngươi lúc nào trở về. Lương Toàn Quý nhanh như chớp đi ra ngoài, đưa cho Tráng Tráng một tấm bánh nướng, Tráng Tráng trong lòng có sự cảm thông ăn bánh nướng, đúng rồi, nhà các ngươi cái kia tả dị nha đầu chạy. Triệu Hiểu Mạn vừa vặn bưng canh trứng gà từ trong phòng bếp đi ra, không thấy được Lương Hoản Khanh, lại nghe được Tráng Tráng nói lời này, lập tức sắc mặt nhìn không tốt, Tráng Tráng cùng Lương Toàn Quý không thấy được sau lưng Triệu Hiểu Mạn sắc mặt, trước đây về sau ra cửa. Lúc này Lương Hoản Khanh chính bước nhanh chạy tới đại đội bên trên. Nàng cho rằng chuyện này sẽ chờ đến năm sau lại tuyên bố, lại không nghĩ rằng lao thôn trưởng cái này sẽ liền tuyên bố. Nàng phải tranh thủ thời gian đi nghe một chút nói cái gì. Mặc dù trên báo chí có quan hệ với phân thổ địa nhận thầu loại này chính sách, thế nhưng mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương vấn đề cụ thể đối đãi, nàng được hiểu rõ ràng cái thôn này là thế nào truyền đạt phần này tinh thần. Đáng tiếc chờ Lương Hoản Khanh chạy đến thời điểm, cũng không nghe thấy lao thôn trưởng cái gọi là phân hội nghị nội dung, chỉ nghe được người xung quanh hoặc là đang đàm luận năm nay ăn Tết đều mua bao nhiêu năm hàng, hoặc chính là đang thảo luận nhà ai lại sinh ra mấy cái nhi tử. Ngẫu nhiên có nói đến lao thôn trưởng mới vừa nói sự tình, Lương Hoản Khanh lập tức chi lăng lên lỗ tai đi nghe. Đáng tiếc cũng bất quá là một hai lời. Nghe nửa ngày, cũng không có nghe ra một câu đầy đủ đến, Lương Hoản Khanh dứt khoát trực tiếp đi tìm lao thôn trưởng. Lao thôn trưởng cái này sẽ ngay tại đại đội văn phòng bên trong uống trà, chợt thấy một cái lông xù đầu, lập tức chào hỏi, Vinh Thọ nhà khuê nữ, tới tới, ta chỗ này có kẹo ăn. Nói xong từ trong túi lấy ra mấy viên đường hướng về phía Lương Hoản Khanh vẫy chào. Thôn trưởng ra ra tốt, Lương Hoản Khanh tận lực để chính mình coi trọng đi giống như là cái tiểu hải tử, khéo léo từ thôn trưởng trong tay tiếp nhận bánh kẹo, cảm ơn ra ra. Ngươi làm sao không cùng những hải tử khác đi chơi? Lão thôn trưởng gần như ở trong thôn chưa từng thấy như thế hiểu lễ phép hài tử, nói như thế nào đây, đứa nhỏ này trừ hiểu lễ phép bên ngoài, cả người cho người cảm giác chính là cùng mặt khác hài tử không giống, còn nói không lên cụ thể chỗ nào không giống. Thôn trưởng ra ra, ta nghe tất cả mọi người đang nói phân sự tình, nghĩ đến hỏi một chút, bên trong làng của chúng ta thổ địa là muốn phân sinh đến hộ sao? Lúc nào phân nha? Lão thôn trưởng nết môi cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng, còn có mấy cái lớn lỗ hổng, người đứa nhỏ này, thế mà quan tâm cái này. Ai? Đáng tiếc nha, không có mấy người nghiêm túc nghe. Ta nguyện ý nghe nha. Thôn trưởng ra ra, ngài liền cùng ta nói một chút chứ sao? Lao thôn trưởng cười lắc đầu, bàn tay lớn đặt ở Lương Hoản Khanh cái đầu nhỏ bên trên, ngươi đứa nhỏ này, cái đầu nhỏ bên trong đều đang nghĩ thứ gì? Tốt, cho ngươi nói một chút. Lương Hoản Khanh lập tức tới hào hứng, yên tĩnh trở lấy Lao thôn trưởng mở miệng. Thứ nơi nào nói lên đâu, a, cấp trên. Lao thôn trưởng hướng về trần nhà chỉ, đến cái văn, nói là về sau không cần tất cả mọi người cùng một chỗ lao động, đem thổ địa phân ra đi, các việc có liên quan, sau đó mỗi năm dựa theo lương thực sản lượng giao lương thực là được rồi. Đáng tiếc nha, không có mấy người để ở trong lòng, người trong thôn A, đều quen thuộc tập thể lao động, quen thuộc thống nhất an bài, quen thuộc. Nghèo. Chương 231, hoa. Ngươi giày mới thật là dễ nhìn. Đúng vậy à, lương nhị nha, đây là giày da à, ta tại thị trấn bên trên gặp biểu tỷ ta cũng có một đôi, có thể là không có ngươi đôi này xinh đẹp. Nhị nha bị trong thôn mấy nữ hải tử vây quanh, hung hăng khen nàng giày mới đẹp mắt, quần áo mới cũng đẹp mắt, nhất là cúc áo, đều chưa từng thấy, quá thời thượng. Nhị nha mười phân đắc ý, nàng chưa từng có bị như thế quan tâm qua, có chút lâng lâng, sờ lấy bím tóc xoắn, đứng tại ở giữa nhất, nhận lấy đại gia ca ngợi. Khó trách trước đây Lương Hoản Diễm vừa có quần áo mới, đều sẽ ngay lập tức mặc vào, sau đó cùng trong thôn cái khác nữ hải tử hẹn chơi, nguyên lai bị mọi người vây quanh là loại này cảm giác. Đáng tiếc nha, lần này Lương Hoản Diễm ngược lại không bỏ được xuyên, cái này mới cho nàng cơ hội. Nhị nha biết Lương Hoản Diễm cái này sẽ cùng nàng mấy cái khăn tay giao ngay tại cùng một chỗ, cũng sẽ không bên này, các nàng đều đi đại đội bên trên đi xem náo nhiệt, mà nàng cái này sẽ tại vở kịch đài nơi này. Trong thôn liền cái này hai chỗ náo nhiệt nhất. À, đó là nhị nha à, cách đó không xa trong ngõ nhỏ mấy cái tiểu cô nương chen chúc cái này Lương Hoản Diễm, nghe nói nhị nha nhận làm con thừa tự cho ba mẹ ngươi, có phải là thật hay không? Lương Hoản Diễm gật gật đầu, đương nhiên là thật, loại này sự tình nơi nào còn có giả, nhị nha sau này sẽ là vì thân tỷ tỷ. À đúng, Yên Tĩnh, nàng không phải cùng ngươi một ban sao? Ngươi về sau muốn nhiều chiếu cố một chút ta nhị tỷ. Yên tâm, ta khẳng định biết. Hoản Diễm, nhị tỷ ngươi cặp kia giày da thật là tốt nhìn. Một cô gái khác nói, ba mẹ ngươi đối diện tiếp sau nữ nhi so ngươi cái này thân sinh nữ nhi đều. Hoản Diễm, ngươi đừng đi nhanh như vậy. Lương Hoản Diễm đi nhanh chóng, con mắt nhìn chằm chằm nhị nha trên chân đôi giày kia. Nhị tỷ, ngươi làm sao? Lương Hoản Diễm vừa ra âm thanh, nhị nha nhìn thấy quái thú đồng dạng quay người co cẳng liền chạy. Lương Hoản Diễm ở phía sau truy, ngươi dừng lại, đó là giày của ta, ngươi làm sao có thể xuyên giày của ta? Nhị nha đầu cũng sẽ không, càng chạy càng nhanh. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, bị từ chỗ ngã ba bỗng nhiên đi ra đại nhân đụng một cái đầy cõi lòng, nàng không lo được đau, bỏ dậy liền chạy, giày rất một cái cũng không kịp nhặt. Lương Hoản Diễm đem nhị nha rơi một cái giày nhặt lên, chạy thở hổn hển, viền mắt lại đỏ lên, trên tay giày bởi vì nhị nha chạy nhanh giẫm tại vũng bùn bên trong thay đổi đến vết bẩn không chịu nổi. Nhị nha, Lương Hoản Diễm kêu một tiếng, khóc lóc chạy về nhà. Lương Hoản Khanh ngay tại trong phòng vẽ trong thôn bản đồ, nàng tại đại đội bên trên nhìn thấy thôn xóm bọn họ bản đồ, nhìn mấy lần, liền có thể ghi cái đại khái, cũng không cần quá số liệu chính xác, chỉ cần biết cái đại khái. Biết cái kia một mảnh thổ chất thuộc về cái nào thứ bậc là được rồi, đang tập trung tinh thần đi ra cung, cửa gian phòng bị phá tan, Lương Hoản Diễm thút tha thút thít vào cửa, ngược lại là dọa Lương Hoản Khanh nhẹ dự. Trong ấn tượng của nàng, Lương Hoản Diễm gần như không khóc qua. Lương Hoản Khanh bận rộn thả xuống bút, đem trang giấy thả lại trên mặt bàn, "Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tại sao khóc? Có phải là ai khi dễ ngươi? Trong tay ngươi đây là cái gì?" Không để cập tới cái này còn tốt, nhấc lên Lương Hoản Diễm trong tay đồ vật, nàng nguyên bản kiềm chế tiếng khóc lập tức cao giọng, to như hạt đậu nước mắt đổ rào rào rơi xuống, "Nhị nha, ta chán ghét chết nhị nha." Nàng làm sao có thể dạng này? Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ nghe tin vào cửa, nhìn thấy Lương Hoản Diễm khóc thành cái dạng này, lại nhìn nàng ném xuống đất bùn giày ra, cùng với nhị nha thường xuyên giày cũ, trong lòng đại khái đoán cái 7-8 phần. "Diễm Diễm, không khóc, chúng ta lại cho ngươi mua xong mới có tốt hay không, một đôi giày mà thôi nha." Lương Hoản Khanh có chút nhíu mày, có chút không hiểu rõ nhị nha trong đầu đang suy nghĩ cái gì, lúc ấy tại mua giày thời điểm cũng không phải là không cho nàng mua, là chính nàng không muốn, hiện tại lại trộm xuyên Lương Hoản Diễm, não mạch kín thật sự là thanh kỳ. Chương 232, trong nhà ngay tại chuẩn bị cơm tất nhiên. Cái này sẽ bận rộn cực kỳ, đại nhân cũng chỉ là an ủi vài câu, cảm thấy chẳng qua là tiểu hài tử ở giữa một điểm nhỏ mâu thuẫn, có lẽ không sao, cũng liền riêng phần mình bận rộn đi. Lương Hoản Diễm hờn dỗi ngồi tại trên ghế, viền mắt hồng hồng, lau nước mắt, nhìn thấy trên mặt đất cái kia giày bẩn, tức giận đến lại đá một chân. "Tỷ tỷ, nếu không chúng ta bây giờ đi huyện thành có tốt hay không?" Lương Hoản Khanh nghĩ đến Lương Hoản Diễm dù nói thế nào cũng bất quá là cái 9 tuổi hài tử, luôn là phải dỗ dành một dỗ dành. Điểm này việc nhỏ đối đại nhân đến nói không có quan hệ việc quan trọng, thế nhưng đối một đứa bé đến nói nhưng là vô cùng trọng yếu. Đại nhân loại này thái độ sẽ chỉ làm hài tử cảm thấy chính mình không bị coi trọng. Lương Hoản Diễm nhéo miệng, lau nước mắt, nhân ra tất cả mọi người trở về ăn Tết, cửa hàng đều đóng cửa. Lương Hoản Khanh không nói, trầm mặc một hồi, gặp Lương Hoản Diễm một mực tại lén lút lau nước mắt, trong lòng lại mềm nhũn, vậy dạng này, đợi đến qua hết năm, chúng ta lại đến huyện thành mua mấy thân quần áo mới, đợi đến ngươi khai giảng thời điểm lại cho ngươi mua vài đôi giày ra, lúc kia khẳng định sẽ có rất nhiều mới đến hình thức, mà còn đồng dạng xuân thu khoản muốn so mùa đông tiểu dáng đẹp mắt nhiều, còn có rất nhiều nhan sắc, ngươi đôi này bộ dáng ngược lại có chút cũ kỹ. Thật sao? Lương Hoản Diễm và Hương buồn một đôi ngập nước mắt to, "Muội muội, ngươi làm sao hiểu nhiều như thế?" Có một ít trên tạp chí giới thiệu qua, Lương Hoản Khanh mặt không đỏ, tim không nhảy, lừa gạt một đứa bé quá nhẹ mà dễ cử đi, đợi đến đầu xuân về sau, mua một đôi dây băng giày ra, lại xứng một đầu toái hoa váy dài, rất dễ nhìn, hiện tại như thế lạnh, xuyên những này đều lãng phí. Lương Hoản Diễm trong mắt đi lòng vòng, rơi vào Lương Hoản Khanh miêu tả ảo tưởng bên trong. Triệu Hiểu Mạn bưng hai bát canh trứng gà đứng tại cửa ra vào, nghe đến tiểu nữ nhi đã đem lại nữ nhi dỗ dành cao hứng, mí môi cười lắc đầu, nhân gia đều là lớn dỗ dành tiểu nhân. Nhà bọn họ vứt sạch từng cái, ngược lại là nhỏ nhất đang chiếu cố một đại gia đình người. "Hoản Hoản, Diễm Diễm, ăn chút canh trứng gà a, đều cho tới chưa không có ăn cái gì." Triệu Hiểu Mạn bưng canh trứng gà vào cửa, nhìn thấy Lương Hoản Diễm vẫn là đỏ hững mắt, trong lòng rất không là tư vị, có như vậy một nháy mắt hoài nghi đến cùng đem Nhị Nha nhận làm con thừa tự tới là có đúng hay không. Hai người cùng nhau kêu một tiếng mụ mụ, riêng phần mình bưng một bát canh trứng gà, ngắn ngủi thời gian nửa năm, canh trứng gà ngược lại lập gia đình thưởng thức ăn. Diễm Diễm, hôm nay ăn Tết, vui vẻ lên chút. Triệu Hiểu Mạn bàn tay lớn nhẹ nhàng an ủi tại Lương Hoản Diễm bím tóc xoắn bên trên, chuyện này khẳng định là Nhị Nha làm sai, chờ nàng trở lại, ta và cha ngươi khẳng định là muốn nói nàng, thế nhưng giày nàng tất nhiên đã xuyên đến, chuyện này phát sinh chính là phát sinh. Mụ mụ chờ chút liền giúp ngươi đem giày lau sạch, sẽ xuyên qua một lần, vẫn là giống như mới đồng dạng đúng hay không? Lương Hoản Diễm quay mồm, nàng không biết nên nói thế nào, thế nhưng lần này thật không giống, nàng chưa từng có chiếm được qua như thế xinh đẹp giày, chưa từng có như thế quý trọng qua một kiện đồ vật, không ai có thể minh bạch loại này cảm giác. Triệu Hiểu Mạn ngồi xuống, ôm lấy Lương Hoản Diễm, Diễm Diễm, mụ mụ biết ngươi chịu ủy khuất, dạng này, mụ mụ hai ngày này lại cho ngươi đánh một kiện áo len có tốt hay không? Ngươi không phải một mực đang nói hiểu lệ áo len được không? Mụ mụ ngày hôm qua hỏi hiểu lệ mụ mụ. Vừa vặn hôm trước ta và cha ngươi tại trong huyện thành mua chút len sợi, lỏng lẻo mềm mềm, dệt thành áo len mặc vào khẳng định đẹp mắt, còn có hoàn đoạn, ngươi không phải nói thích áo lót sao, mụ mụ cho các ngươi một người dệt một kiện có tốt hay không? Chương 233, Lương Hoản Diễm thả xuống canh trứng gà, lôi kéo Triệu Hiểu Mạn tay, mụ, ta đối Nhị Nha đã rất khá, ta nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói nàng vừa tới nhà chúng ta, tất cả đều không quen, để chúng ta nhiều để nàng đây một điểm, có thể là ta thật đối nàng đã rất khá, ta còn đem ta quần áo mới cho nàng xuyên, nàng đến trường, ta còn đem ta hộp đựng bút cho nàng, chính ta liền dùng túi trang bút chì. Nàng thường xuyên dùng ta đồ vật, ta đều không nói gì, có thể là đôi giày kia, có thể là. Lương Hoản Diễm cảm xúc có chút kéo căng, Triệu Hiểu Mạn đem nàng ôm vào lòng, vuốt ve phía sau lưng nàng, mụ mụ biết, ngươi là đúng, sai là Nhị Nha, nàng không nên không có trải qua đồng ý của ngươi liền mặc giày của ngươi đúng hay không? Chuyện này ta nhất định sẽ cùng nàng thật tốt hàn huyên một chút. Mụ, Nhị Nha cùng Nhị Thẩm đồng dạng. Lương Hoản Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu, nói. Triệu Hiểu Mạn sững sờ, trong lòng rất cảm giác khó chịu, Trương Tú Hoa là dạng gì, nàng nhìn ở trong mắt, Trương Tú Hoa là thế nào đối Nhị Nha? Nàng cũng nhìn ở trong mắt, lúc ấy đồng ý nhận làm con thừa tự cũng là bởi vì cảm thấy Nhị Nha quá đáng thương, nhỏ như vậy hài tử mỗi ngày ăn đòn, lại bị bán đến trong núi sâu đi. Nàng cảm thấy Nhị Nha quá đáng thương, cho nên mới đồng ý, có thể là tục ngữ nói tốt, có mẫu thân hắn tất có kỳ nữ, Nhị Nha cho dù cùng Trương Tú Hoa không giống, có thể là từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất, khó tránh khỏi phẩm tính bên trên sẽ có chỗ tỉ vết. Ta đã biết, ta sẽ giáo dục nàng. Triệu Hiểu Mạn khẽ nhíu mày, khi thật lén lút xuyên một đôi giày nhìn qua chẳng qua là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, có thể là rất nhiều người lại đi đường rẽ phía trước. Đều là trước từ nhỏ sự tình bắt đầu, nàng cảm thấy cần thiết cùng Lương Vĩnh Thọ cùng một chỗ thương lượng làm sao dạy một chút Nhị Nha. Nhà họ Lương mấy cái nữ nhân ở phòng bếp bên trong bận rộn cả ngày, năm nay một trận cơm tất nhiên làm có chút phong phú. Đại Nha cùng Tứ Nha tại phòng bếp bên trong giúp sẽ bận rộn, Vương Phán Đệ liền để các nàng 2 tỷ muội đi tìm Lương Hoản Diễm 2 tỷ muội chơi, cho nên cái này sẽ Đại Nha cùng Tứ Nha vừa bận tại lao tứ nhà trong nhà. Tứ Nha ngồi ở trên giường, cầm trong tay Lương Hoản Khanh mua về lông nhung đệm dựa, phía trên còn in một cái nai con, đặc biệt đáng yêu. So nông thôn vải thô may cái gối đẹp mắt quá nhiều, Tứ Nha yêu thích không buông tay. Lương Hoản Diễm đứng tại trên ghế, từ trong ngăn tủ lấy ra một túi đại bạch thỏ kẹo sữa đặt lên giường, lại cầm thịt bò đồ hộp cùng trái cây đồ hộp. Đại tỷ, Tứ Nha, các ngươi nếm thử, cái này trái cây đồ hộp là từ huyện thành mua về. Đại Nha cùng Tứ Nha nhìn xem nhiều như thế ăn ngon, mặc dù mụ mụ của các nàng trước đó không lâu cũng cho mua một lần ăn vặt, có thể là những vật kia đại đa số đều vào Lương Toàn quý miệng, Tứ Nha còn nếm thử một chút, Đại Nha hiểu chuyện, một cái đều không núp đích. Hoàn Hoàn, cho ngươi ăn. Đại Nha đem đại bạch thỏ kẹo sữa đưa tới Lương Hoản Khanh trước mặt, thò đầu nhìn xem trong tay nàng ký tên, Hoản Hoản, ngươi tại vẽ cái gì nha? Cũng không giống hoa. Lương Hoản Khanh ngước mắt, cảm ơn đại tỷ, ta hôm nay đã nếm qua đường, ngươi ăn đi, tỷ tỷ, ngươi cũng ít ăn chút. Đại Nha hậm hực thu hồi kẹo sữa, quay đầu nhìn xem Lương Hoản Diễm, có chút chân tay luôn cuống. Lương Hoản Diễm đem đồ tốt lấy ra cho các nàng ăn, Lương Hoản Khanh nhưng là trong lời nói có hàm ý, Đại Nha đã hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, biết Lương Hoản Khanh là không cao hứng các nàng ăn nhiều như thế ăn ngon. Có thể là các nàng làm sao biết, Lương Hoản Khanh chỉ là đơn thuần cảm thấy tiểu hài tử ăn nhiều bánh kẹo hội trưởng sâu răng, chỉ thế thôi. Đại tỷ, đừng quản bản loạn, nàng một bận rộn liền như thế, Lương Hoản Diễm dù sao cùng Lương Hoản Khanh sớm chiều ở chung tại chung một mái nhà, tự nhiên hiểu khá rõ tính tình của nàng bản tính, đến đây đi, chúng ta một bên ăn đồ ăn, một bên nhìn ra, ta mua tranh liên hoàn. Chương 234, bản kia tranh liên hoàn vẫn là Lương Hoản Khanh tại giúp Lương Hoản Diễm chọn sách thời điểm ngoài ý muốn phát hiện, tiện tay lật vài tờ, cảm thấy nội dung cũng không có vấn đề gì, liền cho mua. Ba nữ hải tử vây tại một chỗ ngồi ở trên giường, đắp chăn, chính giữa để đó một đống đồ ăn vặt, các nàng một người trong tay nâng một bản tranh liên hoàn nhìn say sưa ngon lành. Bất chi bất giác, trời đã tối xuống, Lương Hoản Khanh nhấn mi tâm, thiết kế một ngày bản vẽ, con mắt có chút khô khốc, ngáp một cái, đói bụng sôi ục, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, trời đều đã đen, khó trách nhìn đồ vật tốn sức, tỉ tỉ, các người, Lương Hoản Khanh vốn là phải nhắc nhở các nàng trời tối cũng đừng đọc sách, kết quả vừa quay đầu liền thấy ba cái cô nương lộn ngang lộn xộn nằm ở trên giường nằm ngáy o o, trên chăn đồ hộp cùng đại bạch thỏ kẹo sữa đều bị ăn xong rồi. Khó trách không có người kêu đói. Lương Hoản Khanh cười lắc đầu, đứng lên hoạt động một chút cái cổ, đi đến bên giường đánh thức các nàng, rời giường, các ngươi không đói bụng nha. Ân. Đại Nha bước mắt, Tứ Nha dối người, Lương Hoản Diễm hướng trong chăn rụt rụt, lạnh quá à, Hoản Hoản, ngươi xem một chút chậu than. Diệt. Lương Hoản Khanh xoa hạ thủ, cái này mới cảm giác được lạnh, nàng họa quá chuyên chú, căn bản quên đi thời gian, tự nhiên cũng không đoái hoài tới hướng trong chậu than thêm than tuổi. Đại nha khoác lên áo khoác, trời đã tối rồi, tứ nha, mau dậy đi, mụ mụ nói, hôm nay muốn tại ép một chút mãi mãi trong phòng ăn cơm tất nhiên. Không phải đã phân ra sao? Tứ nha lắc đầu, tiếp tục ngáp. Đây không phải là phân ra về sau đầu một cái giao thừa nha, gia gia mãi mãi bên trên nhà ai đều không thích hợp, dứt khoát mọi người cùng nhau đến gia gia mãi mãi trong phòng ăn tết. Lương Hoản Diễm đã xuống giường, cầm cây lược gỗ cho chính mình trải bím tóc xoắn, đại tỷ, người nào đề nghị nha? Mụ ta nha, a, tứ thẩm cũng là nói như vậy. Cửa bị bật lên, Vũ Nha nhào vào đến, mang theo một luồng hơi lạnh, nguyên lai các ngươi đều tại cái này, ta còn tìm ngươi khắp nơi bọn họ đâu, cơm tất nhiên làm tốt, ra ra để ta để các ngươi đều đi nhà chính. Ngũ Nha, cho. Lương Hoản Diễm lại từ trong ngăn tủ nắm một cái kẹo sữa nhét vào Ngũ Nha trong tay. Ngũ Nha khép lại túi cười hì hì ra ngoài. Lương Phú Quý, Lương Văn Quý, Lương Hiển Quý ba cái lớn một chút nam hải tử nhân viên một điếu thuốc hoa tốt, chọc cho Lương Kim Quý cùng Lương Bảo Quý vây quanh Lương Vĩnh Tài phải tổn tháo. Tam thúc, ngươi liền cho ta một chi đi. Lương Kim Quý dắt lấy Lương Vĩnh Tài cổ tay, nhao nhao nháo phải tổn tháo. Tam thúc, ngươi liền cho ta một chi đi. Lương Bảo Quý học Lương Kim Quý ngữ khí, bi bô ầm ĩ Lương Vĩnh Tài vừa tức vừa buồn cười, ta là ngươi thân cha, ngươi gọi ta Tam thúc, đem Lương Bảo Quý ôm, nhi tử nốc, chờ ngươi trưởng thành, ba ba nhất định để ngươi chơi pháo trúc. Ta hiện tại liền muốn chơi. Nguy hiểm. Lương Vĩnh Tài đem Lương Bảo Quý buông ra, nhanh đi chơi à, ai nha, câu đối xuân đều dán lên, ba ba muốn đi đốt pháo, các ngươi trốn xa một điểm, nhanh nhanh nhanh. Lương Vĩnh Tài nhìn xem một đám hải tử đều đứng tại dưới mái hiên, cái này mới cầm hương đốt pháo về sau lập tức bịt lấy lỗ tai trốn đến dưới mái hiên. Lốt buốt, lốt buốt, lốt buốt. Pháo trúc tiếng vang triệt toàn bộ ngõ nhỏ, viện tử bị pháo chiếu lúc sáng lúc tối, chiếu đến từng trương hỉ khí dương dương khuôn mặt tươi cười. Lương Phú Quý mấy cái điểm vẫn cứ trong tay pháo hoa, mấy đứa bé truy cái này đầy sân chạy, chọc cho Lương Kim Quý cùng Lương Bảo Quý lại cùng một nào. Đừng đua, nhanh lên hỗ trợ bưng thức ăn nha. Vương Phán Đệ bưng một đĩa đồ ăn đi qua viện tử, hướng về phía viện tử bên trong chơi của người nói. Chương 235, nhà chính so mặt khác mấy phòng đều mưa lớn, ở giữa đặt một tấm hào phóng bàn, bên cạnh lại đặt một cái bàn nhỏ. Trong chậu than than tuổi đốt màu đỏ bừng, trong phòng ấm áp dễ chịu, trên bàn bày hạt dưa đậu phộng bánh kẹo, còn có Lương Hoản Khanh đặc biệt mua về nước ngọt, mặt khác Lương Vĩnh Thọ đặc biệt cùng Lương Hoản Khanh đòi hỏi mấy bình hạnh nhân rượu. Lương Hoản Khanh nhưỡng nhiều như vậy bên trong khẩu vị rượu, hắn liền độc thích cái này một loại, có lẽ là hạnh nhân rượu là Lương Hoản Khanh đủ ra loại thứ nhất rượu, hắn xem như phụ thân, lòng mang an ủi đi. Bốn phòng đều là riêng phần mình tại phòng bếp bên trong nấu ăn, sau đó thống nhất bưng đến nhà chính cùng một chỗ ăn tết. Vương Phán Đệ làm một đạo lưu manh, đây là nàng cùng thị trấn bên trên lưu lao bạn học, liền học một lần, đã đến tinh túy, một tháng trước làm qua một lần kia ăn người kém chút không có đem đầu lưỡi của mình một khối cuốn vào, đều nhớ cái này ngụm. Vừa nhìn thấy món ăn này lập tức truyền đến tiếng hoan hô. Mỗi một người đều không kịp chờ đợi muốn động bữa, nhưng nơi này là nhà chính, ra ra mãi mãi còn không có động bữa, bọn họ cũng không dám động bữa. Chờ một chút, chờ đồ ăn đều lên. Hồ Nguyệt Nga cười nhìn xem mấy cái này đại tốt tử. Mụ, đây là hoa cúc mộc nhĩ sủi cảo, đây là bánh rán hành, còn có cái này, quả cà khó chịu cá. Món ăn này là ta cùng Lưu lão bản mới học đồ ăn, Vương Phán Đệ hào hứng trùng trùng hướng đại gia giới thiệu, đây đều là ta chuẩn bị. Hồ Nguyệt Nga thỏa mãn gật đầu, lão đại tức phụ, ngươi có lòng, nhanh vào chỗ đi. Mụ, Điền Xuân Miêu vội vã không gấp đem nàng làm đồ ăn mang lên bàn, một đạo thịt nát mì vắt cắt bánh ngọt, một đạo nước nấu có vịt, rau hẹ trứng gà nhân bánh sủi cảo, ba mụ, ta làm đều là món ngon. Triệu Hiểu Mạn cười đem một đạo thịt bò kho, một đạo da giòn thịt dê, một đạo tỏi rung thịt khô, một đạo rượu nếp thang canh, một đạo thịt heo cải trắng sủi cảo bưng lên bàn, mặt khác đem ngày hôm qua mua về gà quay xé thành khối, tại trong chảo dầu lăn một vòng, hương vị càng thơm. Điền Xuân Miêu nhìn xem Triệu Hiểu Mạn bên trên những ngày đồ ăn, vừa cười vừa nói, tứ đệ muội, ngươi đây là buồn bực người làm đại sự à? Một cái người chuẩn bị nhiều như thế món đồ ăn, đại tẩu cái kia có đại nha cùng tứ nha hỗ trợ chuẩn bị, ta cùng nhị tẩu làm không nhiều, cũng liền không muốn người hỗ trợ. Ngươi có ba cái quê nữ, không thể quá nuông chiều hải tử. Lao Tam gia, ngươi vất vả, gần sang năm mới liền không nói cái này. Hồ Nguyệt Nga nói, lại đây ngồi đi, bận rộn cả ngày, Hiểu Mạn, ngươi cũng nhanh vào chỗ. Trương Tú Hoa lặng lẽ đem tự mình làm hoa màu mặt đặt ở nơi hẻo lánh bên trong, một đạo khác cải trắng thịt băm xào đặt ở dựa vào vị trí giữa, lặng lẽ sao âm thanh ngồi tại Lương Vĩnh Phúc bên cạnh. Điền Xuân Miêu cười ngồi xuống, mụ, ta là hảo ý, ta cũng thương mình quê nữ, có thể là cũng không thể nuông chiều nha. Hồ Nguyệt Nga gật đầu, ngươi nói đúng, nhưng hôm nay là ăn Tết, liền không nói cái này, bọn nhỏ cũng bắt đầu ăn đi, thích ăn cái gì liền ăn cái gì, chính mình gấp thức ăn à. Một trận gieo họ, mười mấy hai mươi đôi đua hướng về ra giòn thịt dê, lưu manh, tỏi rung thịt khô, thịt bò kho. Chính là không có người đi động hoa màu bánh mì, chính là cải trắng thịt băm xào, cũng hiếm có người động bữa. Triệu Hiểu Mạn sờ lấy Lương Hoản Khanh cái đầu nhỏ, cho nàng trong bắt kẹp mấy cái sủi cảo, ngươi nếm thử ngươi mấy cái thẩm tử làm, Diễm Diễm, chính ngươi cả à, còn có nhị nha. Triệu Hiểu Mạn vừa quay đầu, nhị nha người đâu? Điền Xuân Miêu vội vàng chiếu cố hai đứa nhi tử mình, nhỏ giọng tại Lương Vĩnh Tài bên tai nói, thấy không, thân sinh cùng nhận làm con thừa tự không có khả năng mở dạng, cái này vừa mới ồn ào mâu thuẫn, nhị nha liền bị từ bỏ, nhân gia lão tứ một nhà bốn miệng vui vẻ hòa thuận, căn bản là không có người nhớ tới nhị nha. Chương 236, nhị nha. Lương Vĩnh Tài cái này mới hướng về vây quanh hai bàn dùng bữa người nhìn lướt qua, đúng thế, nhị nha đâu? Điền Xuân Miêu bấm một cái Lương Vĩnh Tài, trừng nàng một cái, quỷ khóc sói gào cái gì? Bất quá Lương Vĩnh Tài lời nói ngược lại để nhà chính bên trong yên tĩnh lại, từng cái nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện nhị nha không tại. Triệu Hiểu Mạn đã đứng lên, ta vừa mới phát hiện nhị nha không tại, ba mụ, các ngươi chưa ăn, ta đi trong phòng kêu một cái nhị nha, không chừng chỉ có một người trốn tránh. Đứa nhỏ này, thật sự là không hiểu chuyện. Hồ Nguyệt Nga đem đũa để xuống, lão nhị tức phụ, kêu một tiếng Trương Tú Hoa, nhìn thấy Trương Tú Hoa thường ăn, nàng đột nhiên không nghĩ phản ứng, cái này thân nương, thật là ăn ngươi. Trương Tú Hoa nghe vậy bất quá là ngẩng đầu nhìn một cái, trong miệng chất đầy thịt dê, trong tay còn đang nắm cửu xương. Từ tối hôm qua bị mang về đến bây giờ, nàng liền tại trên xe bò ăn phú quý cho một cái bánh bao lớn, về đến nhà cũng không dám muốn ăn, một mực nhẫn nhịn. Mãi cho đến buổi sáng hôm nay chính mình đến phòng bếp nấu cơm, cái này mới ăn mấy tấm bánh mì, nghe xong buổi tối muốn cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên, lại nhìn mặt khác mấy phòng đồ ăn đều thịnh soạn như vậy, nàng vẫn đói bụng, mãi đến cái này sẽ mới mở rộng ăn. Trương Tú Hoa mấy tháng đều chưa từng thấy một lần thức ăn mặn, càng chưa ăn qua một trận cơm tháng, mỗi ngày liều sống liều chết làm việc, có đến vài lần đều đói xong chóng mặt đi qua, mụ nàng mới cho nàng một bát đồ ăn bánh canh uống. Lương Vĩnh Tài nhìn xem Điền Xuân Miêu, ngươi phát hiện nhị nha không tại, làm sao không nói sớm một chút? Tất cả mọi người, Lương Vĩnh Tài bị Điền Xuân Miêu bóp lấy bẹn đùi, cả khuôn mặt chợt đỏ bừng. Ăn, nam, đêm, cơm. Điền Xuân Miêu vừa cười vừa nói, ta cũng là vừa mới nhìn thấy, ta còn buồn bực đâu, đại gia hỏa đều ở nơi này ăn cơm tất nhiên, tại sao không ai chú ý tới nhị nha? Lương Hoản Diễm suy nghĩ một chút, không đúng rồi, ta cùng đại tỷ còn có hoàn đoạn, chúng ta mới từ trong phòng đi ra, nhị nha không có ở đây. Đây mới là lạ. Vương Phán Đệ nhìn thoáng qua Trương Tú Hoa, nhị đệ muội, làm sao ngươi vừa về đến, nhị nha đã không thấy tăm hơi? Ta. Trương Tú Hoa sợ lắc đầu, ta không biết, không phải ta, khẳng định không phải ta, nàng đều không phải ta khuê nữ, ta không có khả năng lại cử động tâm tư, nói không chừng chính là ham chơi, không chừng một hồi liền trở về. Vương Phán Đệ cười lạnh một tiếng, đêm giao thừa, nàng cùng ai đi chơi? Lão đại gia, Hồ Nguyệt Nga liếc một cái Vương Phán Đệ, cái này Vương Phán Đệ cũng là càng ngày càng sẽ làm bộ làm tịch, nhanh đi ra ngoài tìm, Hiểu Mạn một cái người lớn bụng, cái này tối lửa tắt đèn. Tứ đệ đi theo ra tìm. Lương Vĩnh Tài lại cho chính mình kẹp một khối lớn thịt bò kho, đắc ý bắt đầu ăn. Lương Hoản Khanh để đũa xuống, cũng ra ngoài, nhìn xung quanh một chút, thẳng đi một chuyến hậu viện, đứng tại lãnh nguyệt bên dưới, yên lặng một phút đồng hồ, cũng không có cảm giác được có người, nàng lại ra hậu viện, nhị tỷ không ở phía sau viện. Lúc này Lương Vĩnh Thọ đã đem trong nhà lật một lần, nhà chính bên trong người cũng đều đi ra, đứng ở trong sân, có trong tay còn đang nắm chân gà tại gặm. Không có, nhị nha vẫn luôn không có trở về sao? Triệu Hiểu Mạn càng nghĩ càng sợ hãi, đứa nhỏ này chạy đi đâu? Các ngươi buổi chiều người nào nhìn thấy nhị nha? Lương Hoản Diễm nói một buổi chiều cùng đại nha, tứ nha còn có Lương Hoản Khanh đều không có trong phòng nhìn tranh liên hoàn, cũng không có đi ra, mai cho đến Ngũ nha vào cửa gọi bọn nàng ăn cơm tất nhiên. Ngũ nha nói chính mình một mực mang theo bảo quý trong sân chơi, đến trong ngõ nhỏ cũng chơi một hồi, cũng không có nhìn thấy nhị nha. Lương Phú Quý mấy cái hoặc chính là ở trong thôn cùng trắng tráng, hổ con bọn họ cùng nhau chơi bừa, hoặc chính là trong sân chơi, ai cũng không có chú ý tới nhị nha. Chương 237, Hồ Nguyệt Nga trùng điệp thở dài, cái gì kia, chờ ăn, vừa nhìn thấy Trương Tú Hoa còn tại ngoạm miếng thịt lớn. Nàng lập tức hối hận ngày hôm qua quyết định, các ngươi tất cả mọi người đều đến trong thôn đi tìm nhị nha, tranh thủ thời gian đi. Cái này, gần sang năm mới, chúng ta đi đâu đi tìm? Lại nói, lớn như vậy người, lần này lại không phải bị bán. Điền Xuân Miêu nhìn thấy bà nghiêm mặt xuống, lập tức tiểu xỉu, quay người nhỏ giọng thầm thì, thật phiền phức. Vương Phán Đệ đỡ Hồ Nguyệt Nga, mụ, ngài đừng nóng giận, kỳ thật tam đệ muội lần này nói rất đúng, lớn như vậy cô nương, gần sang năm mới, có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm, ta đoán chừng nàng là sợ về nhà nhận đến trách phạt, cái này mới trốn đi. Đúng đúng đúng. Điền Xuân Miêu lập tức nói, nàng không phải trộm Diễm Diễm mới dày ra sao, chuyện bây giờ bại lộ, nàng cũng không dám về nhà, thực sự là. Điền Xuân Miêu trừng Trương Tú Hoa một cái, thật sự là có mẫu thân hắn tất có kỳ nữ. Triệu Hiểu Mạn vừa muốn ra ngoài, bị Vương Phán Đệ ngăn lại, Hiểu Mạn, ngươi lớn bụng, nửa đêm canh ba cũng đừng ra cửa, trời lạnh như vậy, quay đầu lại cho đông lạnh cảm cúm sẽ không tốt. Ngươi đại tẩu nói rất đúng, Hồ Nguyệt Nga cũng cảm thấy Triệu Hiểu Mạn ra ngoài không ổn, Trương Tú Hoa, ngươi đi ra tìm, không tìm được nhị nha, ngươi cũng liền đừng trở về. Mụ, ta. Tranh thủ thời gian đi. Trương Tú Hoa hậm hực ra ngoài, quệt miệng sưng mỡ đông, sờ lấy tròn trịa bụng, nàng cảm thấy còn có thể lại ăn một bát sủi cảo. Vừa rồi lúc ăn cơm, nhà họ Lương người rõ ràng ăn cơm tốc độ chậm rất nhiều, nhai kỹ nuốt chậm, không ăn mấy cái liền phát hiện nhị nha không thấy. Chỗ nào giống nàng, so trước đó càng có sức chiến đấu, tay mắt lanh lẹ, giang lợi còn tốt, đi trên đường ở một cái, đều là bị thịt. Có thể là bà nói tìm không được nhị nha, để nàng cũng đừng trở về, nàng cảm giác nha đầu này chính là cái đòi nợ, càng nghĩ càng sinh khí, hận không thể tìm tới người hung hăng đánh một trận. Lương Vĩnh Thọ bốn cái huynh đệ đều đi ra ngoài tìm nhị nha. Có từng nhà đi gõ cửa, có đi hải tử bình thường chơi vợ kịch đài những địa phương kia đi tìm người. Điền Xuân Miêu vô cùng không thoải mái, nhưng là lại lo lắng bị bà mắng, chỉ có thể đẩy bụng tức giận ra ngoài tìm người, cũng không có đi xa, liền tại ngõ nhỏ phụ cận đi dạo. Vương Phán Đệ cầm một cái đùi gà cho nàng, đừng tức giận, trước ăn đồ vật đi. Đại tẩu, Điền Xuân Miêu đội tiếp qua đùi gà, cắn hai cái, ngươi nói bà cũng thật là, cái này hơn nửa đêm, để chúng ta đều ra ngoài, vẫn là đêm giao thừa, thật là. Đừng oán trách, không thấy hải tử, chúng ta thật có thể yên tâm thoải mái ngồi cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên, qua bên kia tìm một chút đi. Ta vì cái gì không thể yên tâm thoải mái? Điền Xuân Miêu ăn đùi gà đi theo Vương Phán Đệ, Triệu Hiểu Mạn làm sao không đi ra tìm? Đây không phải là nàng khuê nữa sao? Ngươi cũng nhìn thấy, Hiểu Mạn bụng lớn như vậy, đều 6 tháng, cũng không tiện đi ra hối hả ngược xuôi. Ngươi cũng nhìn thấy, lao tứ một nhà đa trọng xem cái này một thai, đi, cũng đừng tính toán. Điền Xuân Miêu đem xương gà tiện tay ném một cái, phủi tay, ta không phải tính toán chút chuyện này, Triệu Hiểu Mạn thân thể không tốt ta cũng biết, ta là cảm thấy năm này, chuyện này là sao nha. Trong nhà liền thừa lại một đám hải tử, Hồ Nguyệt Nga lão lương khẩu cùng đứng tại cửa ra vào một mặt lo lắng Triệu Hiểu Mạn. Lương Hữu Xuyên lúc đầu cũng muốn đi ra ngoài tìm, có thể là Hồ Nguyệt Nga lo lắng hắn già thất khớp, mấy ngày nay mắc bệnh, cả đêm đau, không thể lại đi ra bốn ba. Hồ Nguyệt Nga miễn cưỡng lên tinh thần, Hiểu Mạn, ngươi vào nhà trước, ngươi mang hải tử, đừng đứng cửa chính thổi gió, bọn nhỏ đều vào nhà, ăn cơm. Chương 238, thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi, thiên hạ nốn náo đều là vì lợi, trên đời này nào có nhiều như vậy người tốt, người xấu, người ngu, bất quá là lợi mình lựa chọn. Làm tên vì sắc, vì chính mình, vì con cái, đều là lý do. Không quan trọng đối với sai. Đường phân cách, Triệu Hiểu Mạn thở dài, nâng bụng lớn bước đi tập tễnh hướng về nhà chính đi đến. Lương Hoản Khanh nguyên bản định về phòng ngủ, nhìn thấy Triệu Hiểu Mạn đi đến viện tử bên trong, đột nhiên ngưng lại bước chân, nâng bụng, còn xuống mớn, biểu lộ run rẩy, hết sức thống khổ. Mụ, ngươi thế nào? Lương Hoản Khanh vóc người quá nhỏ, cũng không có biện pháp đỡ một người lớn, chỉ có thể cầm cổ tay của nàng, mạch đập rất loạn, tựa hồ. Mãi mãi. Lương Hoản Khanh cao giọng la lên. Hồ Nguyệt Nga nghe tiếng mang giày từ nhà chính đi ra, nhìn thấy Triệu Hiểu Mạn lúc ba chân bốn cẳng đến, Hiểu Mạn, ngươi thế nào? Có phải là đau bụng? Lương Hoản Diễm nghe đến âm thanh cũng là đi theo sau Hồ Nguyệt Nga, nhìn thấy Triệu Hiểu Mạn bộ dạng chạy so Hồ Nguyệt Nga nhanh hơn, bận rộn đỡ Triệu Hiểu Mạn vào nhà nằm ở trên giường. Lương Hoản Khanh đem trên bàn thả hai cái đèn lồng điểm sáng, chụp đèn là sáng loáng đánh bóng nhựa tợ lật màng, nhẹ nhàng lại thông sáng, vốn là tính toán tại nguyên tiêu ngày đó dùng, hiện tại vừa vặn dùng để chiếu sáng. Hồ Nguyệt Nga sờ lên Triệu Hiểu Mạn bụng, cảm thấy trầm xuống, hướng về nàng eo phía dưới nhìn một chút, sắc mặt lập tức nghiêm trọng, Diễm Diễm, Hoản Hoản, các ngươi hai cái đi ra ngoài trước, đi đem Phú Quý cùng Toàn Quý gọi tới, à, còn có Đại Nha. Lương Hoản Diễm sắp sợ quá khóc, móc méo khóe miệng, lui lại ra gian phòng, Lương Hoản Khanh đã đem Phú Quý mấy cái gọi tới, vừa muốn vào cửa, liền bị Hồ Nguyệt Nga nhấc lên màn cửa đẩy ra, "Phú Quý, ngươi cùng Toàn Quý chạy nhanh một chút, đi đem ngươi tứ thúc kêu trở về, Đại Nha, ngươi cùng Diễm Diễm đi tìm ngươi Đại Thẩm, bên ngoài tối lửa tắt đèn, hai người không muốn đi tản, biết sao? Chớ đi quá xa. Có thể là tứ thúc bọn họ không phải đi tìm nhị nha sao?" Lương Phú Quý ngay tại cướp đường ăn, cuối năm để hắn đi ra tìm người, hắn là một vạn cái không vui lòng. "Chớ để ý, muốn chết thì chết xa một chút." Hồ Nguyệt Nga một mặt chán ghét, các ngươi còn đứng làm cái gì, nhanh đi. Lương Phú Quý mấy cái rất ít nhìn thấy mãi mãi biểu lộ nghiêm túc như vậy, bị quát lớn âm thanh dọa sợ sợ hãi, nhìn lẫn nhau một cái, lập tức quay người chuẩn bị ra ngoài. Chờ một chút, ta đi cho các ngươi cầm cái đèn tin. Lương Hoản Khanh bọt tới trong phòng, mở ra ngăn kéo, lấy ra hai cái đèn tin, cái này vốn là nàng mua về tính toán lên núi hoặc là ra đồng hầm dùng, tin cùng cổ tay của nàng đồng dạng thô, lại đắt lại không dùng bền. Lương Hoản Khanh lấy ra, mở ra chốt mở, viện tử bên trong lập tức sáng loáng, tất cả mọi người mở to hai mắt. Nàng đem một cái đèn tin giao đến Lương Hoản Diễm trong tay, một cái khác mới vừa đưa tay, Lương Phú Quý cùng Lương Toàn Quý muốn đoạt lấy. Được rồi, đến lúc nào rồi, Phú Quý, ngươi là ca ca, ngươi cầm, tranh thủ thời gian đi. Cuối cùng vẫn là Hồ Nguyệt Nga trực tiếp làm quyết định. Hồ Nguyệt Nga ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lương Hoản Khanh, quay người vào phòng, Lương Hoản Khanh vẫn đứng ở bên ngoài, bởi vì nàng biết, Triệu Hiểu Mạn chảy máu. Mang thai 6 tháng, chảy máu ý vị như thế nào, hơi có một chút ý học thưởng thức người đều biết, cho nên nàng không dám đi. Lương Phú Quý cùng Lương Toàn Quý trực tiếp lôi kéo cuống họng khắp thôn kêu tứ thúc lại trước đụng tới tại vở kịch đài đi dạo Điền Xuân Miêu cùng Vương Phán Đệ, bọn họ đem sự tình nói chuyện, hai cái nhìn lẫn nhau một cái, nhất thời đã cảm thấy không dây, lập tức chạy về nhà. Lương Hoản Khanh nắm chặt hai tay, nhắm mắt ngưng thần, nàng hy vọng dựa vào trên thân năng lượng có thể giảm bớt Triệu Hiểu Mạn thống khổ, chợt nghe một tiếng thống khổ nghẹn nào, chóp mũi ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Chương 239, Tiểu Lang Vĩ. Lương Hoản Khanh cau mày, trong lòng một trận bối rối, quay người vào phòng, lại nhìn thấy Hồ Nguyệt Nga trên tay lây dính vết máu. Mụ mụ. Lương Hoản Khanh lập tức cầm Triệu Hiểu Mạn cổ tay. "Hoản Hoản, mau đi ra, nơi này có nãi nãi tại, mụ mụ ngươi không có việc gì." Hồ Nguyệt Nga dỗ dành Lương Hoản Khanh, lại nhìn xem đã ở vào nửa hôn mê trạng thái bên trong Triệu Hiểu Mạn, trung điệp thở dài, nhấc lên màn cửa hướng về bên ngoài nhìn một cái. Làm sao còn chưa có trở lại? Thật sự là sự tình đuổi sự tình. Lương Hoản Khanh không có để ý Hồ Nguyệt Nga, cầm Triệu Hiểu Mạn tay âm thầm dùng sức, dùng nàng tụ tập năng lượng cho Triệu Hiểu Mạn kéo dài tính mạng. Bất ngờ, Lương Hoản Khanh năng lượng trong cơ thể giống như phúc thủy đồng dạng dọc theo nàng kinh mạch chạy trốn. Cuối cùng thông qua lòng bàn tay liên tục không ngừng đưa vào Triệu Hiểu Mạn thể lực. Sắc mặt của nàng dần dần tốt, có lẽ là đèn lồng lộ ra vầng sáng nguyên nhân, sắc mặt của nàng chậm rãi hồng nhuận, trên trán không tại bốc lên đổ mồ hôi, nửa híp con mắt dần dần mở ra, trong mơ mơ màng màng như ẩn như hiện tiếng rên rỉ biến mất, hoàn toàn. Lương Hoản Khanh ánh mắt lại là thẳng lăng mà nhìn chằm chằm vào Triệu Hiểu Mạn bụng, nhìn kỹ, mới phát hiện nàng ánh mắt không có tập trung. Trước mắt nàng xuất hiện lần nữa trùng sinh đến nay lần thứ nhất nhìn thấy dị tượng, một người mặc màu xanh lá mạ mảnh bụng tiêu tốn áo tiểu nữ hài a a kêu rơi xuống nước, tại nàng rơi xuống nước nháy mắt quay đầu, nhìn thấy một cái trắng trẻo non nớt tiểu hài tử tay. Bất quá lần này, Lương Hoản Khanh lại thấy rõ tiểu hài tử bộ dáng. Gương mặt kia mang theo xấu xác cười, quỷ dị, không thể nắm lấy, không phải nhà họ Lương bất luận cái gì tiểu hài, mà là Hoản Hoản. Hồ Nguyệt Nga bàn tay lớn đặt ở Lương Hoản Khanh trên trán, đứa nhỏ này hẳn là kinh hãi. Lương Hoản Khanh lập tức bị bừng tỉnh, tay nhỏ phút chốc lấy ra, chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao sẽ bị khống chế, năng lượng trong cơ thể gần như hao hết, không, không phải hao hết, mà là bị người cưỡng ép từ trong cơ thể nàng lấy đi. Ta, không có việc gì, không có việc gì, Lương Hoản Khanh chạy trối chết, bước chân lảo đảo, đụng đầu vào vội vàng chạy đến đẩy cửa vào Vương Phán Đệ trong ngực, đại thẩm. Vương Phán Đệ một cái đỡ lấy Lương Hoản Khanh, nhìn xem nàng sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy lập tức cảm thấy không dây. Đứa nhỏ này nàng vẫn tương đối hiểu rõ, rất có Thái Sơn sụp đổ cùng trước mắt mà mặt không đổi sắc trầm ổn, có thể bối rối thành dạng này, nói rõ Triệu Hiểu Mạn tình huống xác thực không ổn. Quay đầu nhìn thoáng qua Điền Xuân Miêu, hai người lập tức hiểu rõ, sắc mặt ngưng trọng vào phòng, phút cuối cùng bàn giao để Lương Hoản Khanh đi nhà chính ngồi. Lương Hoản Khanh ôm ngực, không có đi nhà chính, mà là ngồi ở trong sân để đó tảng đá lớn bàn phía sau. Yên lặng một hồi, lạnh đêm để vừa rồi nóng ruột cảm giác dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp, dưới làn da ửng đỏ nội thương cũng không có đau đớn như vậy. Triệu Hiểu Mạn cửa này xem như là qua, có thể là Lương Hoản Khanh nhưng là càng thêm lo lắng, lại một lần nữa nhìn thấy phía sau cái kia đẩy tay để nàng suy nghĩ nhộn nhịp. Gương mặt kia, nàng quá quen thuộc, Tiểu Lam Vĩ. Kiếp trước nàng tốt cộng tác, tà môn chính là chỉ có nàng có thể thấy được Tiểu Lam Vĩ, người bình thường căn bản là không nhìn thấy. Tiểu Lam Vĩ nói cho nàng, có lẽ là bởi vì nàng trời sinh tự động, cho nên có thể nhìn thấy thế gian vật vật. Lương Hoản Khanh đối với hắn những ngày vô cùng kỳ diệu lời nói từ trước đến nay đều là hờ hững lạnh lẽo. Tiểu Lam Vĩ danh tự là Lương Hoản Khanh cho hắn, bởi vì lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, tiểu tử kia ước chừng mười mấy tuổi, gầy gò, bạch bạch, giữ lại một đầu màu xanh lang tóc, cùng cái chó săn nhỏ, hai muốn chết, cho nên nàng liền cho lên cái tên này. Mới đầu, Tiểu Lam Vĩ là không đồng ý, có thể là về sau lại gọi hắn bản danh ngược lại không có phản ứng, cho nên cái tên này vẫn bảo lưu lấy. Chương 240, kiếp trước, Tiểu Lam Vĩ nhỏ hơn nàng mấy tuổi, lần thứ nhất gặp phải hắn là tại nàng chịu ủy khuất rời đi cô nhi viện thời điểm, tại góc đường một nhà tiệm bánh gà tổ. Tiểu tử này đứng tại tủ kính phía trước, tiện tay cầm lấy những cái kia tinh xảo bánh ngọt liền ăn, chọc cho tiệm bánh gà tổ bên trong nhân viên cửa hàng sửng sốt nói bọn họ những này ngồi gần người động tay chân. Lương Hoản Khanh chỉ vào Tiểu Lam Vĩ nói chính là người này, mắng bọn hắn mắt mù, ngược lại đồng thời đem Tiểu Lam Vĩ cùng tiệm bánh gà tổ nhân viên cửa hàng dọa sợ. Cuối cùng của cuối cùng, tiệm bánh gà tổ nhân viên cửa hàng nhất trí cho rằng là Lương Hoản Khanh ăn vụng bánh ngọt, nhưng bởi vì nàng đầu óc có vấn đề, cho nên không truy cứu. Lương Hoản Khanh quá im lặng, dứt khoát móc tiền, sau đó đem Tiểu Lam Vĩ bắt được tiệm bánh gà tổ. Ngược lại lại chọc cho tiệm bánh gà tổ nhân viên cửa hàng đuổi theo ra đi, đem tiền trả lại cho nàng mấy trăm khối, để nàng đi bệnh viện treo cái hảo nhìn một chút. Lương Hoản Khanh cùng Tiểu Lam Vĩ chính là như thế nhận biết. Bất quá Tiểu Lam Vĩ thường xuyên xuất quỷ nhập thần, có đôi khi mấy tháng cũng không thấy bóng người, Lương Hoản Khanh cũng vô pháp liên hệ hắn. Kiếp trước, Lương Hoản Khanh người bị săn đuổi bắt tìm phía trước Tiểu Lam Vĩ liền nói có việc, mãi cho đến nàng làm phẫu thuật, hắn cũng không có trở về, lại về sau cũng liền không có tin tức. Lương Hoản Khanh thở dài một hơi, không nghĩ tới, kiếp này, nàng cùng Tiểu Lam Vĩ lại lần nữa gặp mặt, vẫn là như thế không giống bình thường. A, Hoản Hoản, ngươi tại cái này a? Vương Phán Đệ thò đầu, đi đến Lương Hoản Khanh trước mặt, ngươi đứa nhỏ này, than thở cái gì, yên tâm đi, mụ mụ ngươi không sao. Lương Hoản Khanh thần sắc nhàn nhạt, nàng đương nhiên biết, a, vậy liền tốt, vậy ta liền không lo lắng. Vương Phán Đệ dắt Lương Hoản Khanh tay, tiểu hài tử chính là hòa khí thịnh, trời đang rất lạnh, ở bên ngoài ngốc lâu như vậy, tay còn như thế nóng hổi. Không biết nhị nha thế nào, đứa nhỏ này, trước đây rất để người bất lo nha, sao lại thế? Ai? Lương Hoản Khanh sờ lấy cái mũi, trong phòng mùi máu tươi nhạt không ít, Triệu Hiểu Mạn nằm nghiêng, khí sắc tốt hơn nhiều, nhìn thấy Lương Hoản Khanh lúc đưa tay, Hoản Hoản, tới. Lương Hoản Khanh theo lời đi tới, lôi kéo tay của nàng. Triệu Hiểu Mạn sờ lấy đầu nhỏ của nàng, mới vừa rồi là không phải dọa cho phát sợ. Ta không có việc gì, thật, đừng lo lắng, đúng, những người khác thì sao, đều trở về sao? Nhị nha đâu, tìm được sao? Điền Xuân Miêu liếc mắt, cũng không biết trong nhà này chúng cái gì ta, gần sang năm mới, thế mà có thể ra loại này sự tình, nhị nha làm sao có thể như thế không hiểu chuyện, lần trước thì cũng thôi đi, lần này vì một đôi giày da, đến mức nha, chọc cho những người khác không được sống yên ổn. Hồ Nguyệt Nga trừng mắt liếc Điền Xuân Miêu, Vương Phán Đệ tranh thủ thời gian chọc lấy bên dưới Điền Xuân Miêu, nhị nha trước đây rất hiểu sự tình, cũng không biết gần nhất chuyện gì xảy ra, giống như là biến thành người khác giống như. Thường phúc hưởng thụ tìm không được phương hướng chứ sao? Điền Xuân Miêu đầy bụng tức giận, bận rộn một năm, liền vì ăn Tết đại gia ăn bữa ngon, người một nhà thật tốt nóng hổi nóng hổi, nhìn xem cho ồn ào, nàng cũng không sợ bà, chẳng lẽ còn có thể đem nàng cũng đưa về nhà mẹ đẻ. Ta nhìn nhị nha chính là tên nha hoàn bọn họ, nên để nàng tại trong tay Trương Tú Hoa chịu trà đạm, phía trước không cũng không có chuyện gì sao, trong nhà cái gì công việc đều làm. Còn cân mẫn, từ trước đến nay không cho người ta gây chuyện, Điền Xuân Miêu đánh dụng Vương Phán Đệ tay, ta còn chưa nói xong đâu, đều đến mức này, ta còn không thể nói. Triệu Hiểu Mạn thở dài, việc này trách ta, là ta không có dạy tốt. Ai, việc này thì trách ngươi, Điền Xuân Miêu chỉ vào Triệu Hiểu Mạn, ngươi quá cầm nàng coi ra gì, có ít người từ trên dễ liền bất chính, ngươi ăn ngon uống sướng hầu hạ, cũng không cho nàng làm việc, còn đưa đi trường học, cái rắm đều không có học được trộm đạo, học được bỏ nhà trốn đi. Chương 241, Tam Tẩu, ta không phải ý tứ này. Ta là cái này ý tứ. Điền Xuân Miêu càng nói hỏa khí càng lớn, phút chốc đứng lên, hôm nay ăn Tết, tứ đệ muội, thân thể ngươi lại không tốt, phàm là nhị nha hơi hiểu chút sự tình, nàng cũng sẽ không vào lúc này cho đại gia tìm phiền toái, đi, ta cũng đã nói, tránh cho các ngươi không thích nghe, ta còn muốn chiếu cố nhi tử ta, nói cho cùng, nhị nha cũng không phải là ta khuê nữ, sự tình cũng không phải là ta gây ra, dựa vào cái gì không cho ta ăn Tết. Hồ Nguyệt Nga vô ván giường, lao tam gia, ngươi nói người nào? Người nào cản trở ngươi không cho ngươi ăn Tết? Ngươi bất tranh cãi. Ta không nói. Điền Xuân Miêu hừ lạnh một tiếng, quay người ra gian phòng. Ôm nhi tử trực tiếp trở về phòng đi ngủ. Trên đời này, đại khái thật sự có mẫu nữ liền tâm tiểu nói này đi. Nhà họ Lương nhiều người như vậy đi ra tìm nhị nha, Lương Vĩnh Thọ đều chạy đến ngoài thôn mặt đi tìm, có thể Nhị Nha sửng sốt để Trương Tú Hoa cho tìm tới. Nhị Nha là bị níu lấy lỗ thai một đường khóc giống trở về, Trương Tú Hoa vừa vào cửa liền vung tay, "Mụ, Nhị Nha mang về, nha đầu này ồn ào, khí lực lại lớn, ta không có cách nào." Trương Tú Hoa lo lắng Hồ Nguyệt Nga mắng nàng, lo lắng hơn Hồ Nguyệt Nga lại đưa nàng đưa về nhà mẹ đẻ, có thể là nàng một mình bên trong hỏa khí càng lớn, nhìn thấy Nhị Nha, nhất thời không dừng tay. Lại nhìn Nhị Nha lỗ thai, bị bật lại đỏ vừa sưng. Nhị Nha bịt lấy lỗ thai khóc sướt mướt, Hồ Nguyệt Nga trên khuôn mặt giàn mua giống như kết một tầng sương lạnh, phản phất sau một khắc chính là cuồng phong bạo tuyết, đứng ở trong sân thân mẫu nữ hai người riêng phần mình sợ hãi. Hồ Nguyệt Nga ánh mắt như lưỡi cưa, hàm răng cắn chặt, đột nhiên cảm giác sau lưng có động tĩnh, vừa quay đầu, Triệu Hiểu Mạn kéo lấy bệnh dưới hạ thể giường, "Hiểu Mạn!" Hồ Nguyệt Nga lớn tiếng quát lớn, "Bụng của ngươi bên trong hải tử còn cần hay không? Đi vào, không muốn đi ra." Triệu Hiểu Mạn bị dọa nhảy dựng, bà mặc dù không phải ôn hòa tính tình, bình thường nói chuyện cũng là cao giọng lớn tiếng nói, có thể gần như có rất ít loại này ngôn từ sắc bén, mặt như xương lạnh bộ dạng, nàng dọa không dám nói lời nào, chỉ có thể quay người vào nhà một lần nữa nằm xuống. Hồ Nguyệt Nga xoay người lần nữa, Trương Tú Hoa đã sợ đến sắp đem đầu rủ xuống tới trên mặt đất, Nhị Nha cũng dọa đến quên khóc, một chân bên trên mặc giày, một cái khác dính bùn, tại giày ra bên trên cỏ. "Đều trở về ngủ đi." Thật lâu, Hồ Nguyệt Nga chỉ nói một câu như vậy, rất nhẹ, run run rẩy rẩy hướng nhà chính đi đến, bóng lưng là dàn mua như vậy, còn xuống. Lương Hoản Khanh đã sớm lên giường đi ngủ, bên ngoài thích làm sao ồn ào liền làm sao ồn ào. Trương Tú Hoa gặp bà trở về nhà chính, tranh thủ thời gian chạy về phòng của mình, Lương Kim Quý từ nhà chính ôm trở về đến một đống ăn, hai mẫu tử lại sờ soạn ăn một bữa, ai cũng không nhớ ra được đứng ở trong sân Nhị Nha. Điền Xuân Miêu dỗ dành Bảo Quý ngủ về sau, tùy tiện ăn chút gì, nhìn xem Hiển Quý cùng Ngũ Nha ngủ về sau, nhanh như chớp chạy tới Vương Phán Đệ trong phòng. "Ta liền biết ngươi không ngủ, ta đây không phải là đang chờ ta nhi tử nha, còn có ta đại nữ nhi." Vương Phán Đệ hướng về ngoài cửa sổ liếc xéo một cái này ra ba thật sự là thành thật, tìm tới hiện tại cũng không trở về, gần sang năm mới, thật là. "Đừng nóng giận, ngươi đừng quản liền được." Điền Xuân Miêu an ủi. Vương Phán Đệ liếc mắt Điền Xuân Miêu, cũng giống như ngươi như thế thông minh liền tốt, nhà các ngươi tam đệ đi ra tìm, tam đệ người thông minh, xem chừng một hồi liền trở về, nhà chúng ta cái kia chính là cái chảy gỗ, mắt quét, tìm không được, không chừng liền không trở lại. "Không chừng là riêng tư gặp tiểu quả phụ đi." "Tới ngươi." Chị em dâu nói vài câu, Vương Phán Đệ hướng về nhà chính nhìn thoáng qua, lão phu nhân ngủ rồi. "Ngươi chờ, ta đi lấy ít đồ ăn, bận rộn nửa ngày, một cái cũng chưa ăn." Chương 242, Điền Xuân Miêu bĩu môi, "Đại tẩu, ngươi được làm đấy, thế mà còn giấu một tay." "Ngươi nằm mơ đi, cái gì giấu một tay, ta là duy nhất một lần đem thịt bò cho kho, tỉnh phiên phước, phòng bếp bên trong có lẽ liền chỉ còn lại rau trộn, ngươi chờ, ta đi lấy điểm, chúng ta vừa ăn vừa chờ mấy cái kia cửa hàng." Vương Phán Đệ đi nhanh về nhanh, rất nhanh liền đem đồ ăn bưng đến trong phòng, đốt bên trên ngọn đèn, chiếu đến chậu than, trong phòng cũng là sáng sủa. Điền Xuân Miêu đem cái bàn rời hạ vị đường, cái bàn lập tức nghiêng, nàng bận rộn một cái đỡ lấy, túi đầu xem xét, ngươi cái bàn này làm sao còn thiếu một cái chân. "Nhanh chuyển tới, dựa vào tường, chấp nhận dùng thôi, ngươi cho rằng đều có thể giống ngươi như thế tốt số, năm trước sinh một nhi tử, phòng ở mới lập tức liền thành của ngươi, lại cho ngươi đánh bộ nhà mới cố, ta có thể cùng ngươi so sao? Ta vậy coi như cái gì đồ dùng trong nhà, không phải liền là thả hậu viện gốc cây kia, mới đinh một cái bàn hai tấm ghế tựa nhà, eo kiệt vô cùng, ngươi bây giờ không phải kiếm tiền nhà, chính mình đánh một bộ, cỡ nào như khí." Nói nhẹ nhàng linh hoạt, Vương Phán Đệ đem đồ ăn bày ra trên bàn, hoa cúc mộc nhĩ, rau trộn bát kia, rau trộn trứng vịt muối, dần thịt bò, còn có rượu nếp than canh, "Ta nhìn ngươi hôm nay đối cái kia canh cảm thấy rất hứng thú, ta liền cho ngươi xối một chén." Điền Xuân Miêu tiếp nhận rượu nếp than canh uống một ngụm, "Những này đồ ăn có chút tựa như là lão tứ nhà à, ngươi như thế cầm không có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, hai nhà chúng ta thường xuyên lẫn vào dùng." Điền Xuân Miêu như có điều suy nghĩ, "Cái này thịt bò kho ăn ngon thật, đại tẩu tay nghề của ngươi thật tốt, không đi mở tiệm cơm đáng tiếc." Vương Phán Đệ cười ha ha, liền sẽ đốt cái đồ ăn bánh canh, "Ta mở tiệm cơm, ngươi chớ đẩy đổi ta, lại nói, ta cũng không có tiền vốn a." "Đại tẩu, ngươi bây giờ cùng hỉ muội làm việc, có thể kiếm bao nhiêu tiền a?" Điền Xuân Miêu đầu ngón tay tại bắt vùng ven bật lên, "Tiểu Tuệ Mụ cùng Thúy Bình có phải hay không còn tại cùng ngươi làm? Ta nhìn các nàng hai nhà năm nay ăn Tết mùa tốt hơn một chút cái đồ Tết, khẳng định là kiếm tiền." "Ân, còn có thể." Vương Phán Đệ giả vờ ngây ngốc, nàng nhớ tới Lương Hoản Khanh nói qua, làm ăn có một chút rất kiên kỵ, chính là ghi nhớ kỹ đem chính mình thất đại cô bác đại di đều làm ra hỗ trợ, sinh ý tốt đều sẽ cùng ngươi cần tiền, sinh ý không tốt đều sẽ bán trách ngươi. Căn cứ vào điểm này, Vương Phán Đệ vẫn là rất cảm kích Lương Hoản Khanh nguyện ý đem nấu ăn sinh ý giao cho để nàng làm. Đến mức Điền Xuân Miêu, vậy khẳng định là không được, Điền Xuân Miêu cái gì tính tình, chị em dâu nhiều năm như vậy nàng vẫn là hiểu rõ, làm việc không có vấn đề, thế nhưng người quá tham, làm tới cùng một chỗ, vạn nhất ý kiến không nhất trí, cũng ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Không giống Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ, hai người bọn họ nàng để làm việc gì liền làm cái đó công việc, mỗi tháng đưa tiền, lại cho một chút chỗ tốt, các nàng liền sẽ gấp đôi dốc sức. "Cái kia lại tẩu, các ngươi còn thiếu nhân viên sao?" "Không thiếu à." Vương Phán Đệ ăn một miếng thịt bò kho, "À đúng, đầu xuân về sau, đoán chừng công việc cũng ít đi, không chừng Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ đều muốn về nhà nghỉ ngơi, ta nghe hỉ bội cùng đoàn có ý tứ là không nghĩ lại nấu ăn, đoán chừng ta đều không có việc làm." Lời này kỳ thật cũng không hoàn toàn là Vương Phán Đệ dùng để cự tuyệt Điền Xuân Miêu, chẳng qua là phóng đại mà thôi. Nàng xác thực nghe hỉ bội cùng Lương Hoản Khanh nói lên sinh ý thời điểm, hình như nấu ăn chỉ là tính tạm thời, về sau khẳng định là phải nghĩ biện pháp làm cái khác sinh ý. Chính Vương Phán Đệ cũng phát hiện thị trấn bên trên có chút trong tiệm cơm làm ma lạt hương nấm cùng Lương Hoản Khanh làm khẩu vị không kém là bao nhiêu, huyện thành trong tiệm cơm hoa văn liền càng nhiều, những cái này quán cơm thậm chí tại ma lạt hương nấm cơ sở bên trên tiến hành sáng tạo cái mới. Nàng cũng biết ma lạt hương nấm cách làm, kỳ thật cũng không khó, chân chính đầu bếp vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, tùy tiện thử mấy lần liền thử ra tới. Hình như trở về, Điền Xuân Miêu đứng lên, bước lên màn cửa hướng về bên ngoài xem xét, cửa chính bóng người chớp động. Chương 243, trước hết nhất trở về là Lương Vĩnh Thọ cùng Lương Phú Quý, Lương Toàn Quý. Toàn Quý, mau vào nhà, Vương Phán Đệ tại nhìn đến đồng thời liền đã mở cửa, gọi lại đang muốn cùng Lương Vĩnh Thọ cùng nhau đi láo tứ nhà nhi tử, đi ra ngoài lâu như vậy cũng không trở về, những người khác đâu? Không biết, Tam Thẩm. Lương Toàn Quý lau cái mũi vào nhà, mụ, các ngươi tại ăn cái gì ăn ngon? Tại sao không gọi ta? Để ngươi ra bên ngoài chạy, hơn nửa đêm không biết về nhà. Vương Phán Đệ vội vàng vô vỗ trên người nhi tử hàn khí, Tam Đệ muội, liền đi à? Ta trở về chờ chúng ta cái kia cửa hàng, ngươi nhìn, đến, đi, ta trở về. Điền Xuân Miêu trừng mắt liếc Lương Vĩnh Tài, còn biết trở về. Lương Vĩnh Thọ đi xa nhất, thực tế tìm không được, quay trở lại trong thôn, đi qua vợ kịch đài thời điểm vừa hay nhìn thấy truy đuổi đùa giỡn Lương Phú Quý cùng Lương Toàn Quý, sau đó từ bọn họ trong miệng nghe đến Triệu Hiểu Mạn xảy ra chuyện thông tin, liền cái gì cũng không để ý, vội vàng chạy về nhà. Nhị nha cái này sẽ đã đứng tại dưới mái hiên, cũng không dám vào nhà, Lương Vĩnh Thọ đi gấp, bị cánh cửa đẩy ta một cái, cũng không có thấy dưới mái hiên nhị nha, liền trực tiếp vào nhà. Triệu Hiểu Mạn nghe đến động tĩnh, vội vàng đứng dậy, đem Lương Hoản Khanh đặt ở nàng cái gối một bên, đèn tin mở ra, "Vĩnh Thọ, ngươi trở về, Diễm Diễm đâu? Ngươi thế nào? Ta nghe Phú Quý nói ngươi té xỉu." "Không có sự tình, hai tử đoán chừng không biết." "Dọa à?" Triệu Hiểu Mạn nhìn xem Lương Vĩnh Thọ tại nhìn trên giường đơn nhiễm vết máu, "Là, ta mới vừa rồi là chảy máu, bất quá không sao, không phải vậy mụ ta cũng không có khả năng đi nghỉ ngơi, ngươi ngồi xuống đi, cả người hà khí, tranh thủ thời gian sấy một chút hỏa." Lương Vĩnh Thọ lại giống như là chạm đến lò xo mở dạng, lập tức bắn ra, đội vàng đem phía ngoài áo khoác cởi ra treo lên móc áo, "Vô vô nhi tử, đem để tay tại chậu than bên trên, ngươi bây giờ cũng không thể cảm cúm, mỗi năm mùa đông ngươi đều cảm cúm, năm nay tiên chỉ rất tốt, đợi đến đầu xuân thời tiết ấm áp một điểm liền tốt." Triệu Hiểu Mạn sờ lấy bụng, "Đúng vậy a, đầu xuân cũng nhanh." Lương Vĩnh Thọ nướng sẽ hỏa, "Ngươi nói Diễm Diễm làm sao vậy?" "Nàng còn chưa có trở lại." Triệu Hiểu Mạn giật mình, "Đứa nhỏ này không biết đi đâu đi tìm ngươi đi, còn có ai không có về nhà?" "Vĩnh Thọ, ngươi mau đi xem một chút, khả năng còn tại tìm nhị nha à?" Lương Vĩnh Thọ nhấc lên trong phòng màn cửa nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lương Hoản Khanh giống con mèo con đồng dạng nằm lì ở trên giường ngủ thật là thơm, "Ta trước đi cho mụ nói một tiếng." Nhị nha trở về, Triệu Hiểu Mạn hướng về trong phòng nhìn thoáng qua, đương nhiên nàng không có xuống giường. Lương Vĩnh Thọ nghe vậy lại nhấc lên màn cửa đi vào nhìn một lần, "Không có à?" Triệu Hiểu Mạn nhíu mày, đông nhiên giật mình, "Ai nha, ta quên, nhị nha không có vào nhà, vậy sẽ ta nghĩ đi ra, bị mụ ngăn lại, ta liền trở về nhà, không thấy được. Vĩnh Thọ, ngươi mau đi ra nhìn xem, đứa nhỏ này đừng lại chạy." Lương Vĩnh Thọ nhấc lên màn cửa, một chân còn không có bước ra, liền thấy đứng tại dưới mái hiên đông lạnh co giật nhị nha, "Ngươi đứa nhỏ này, mau vào nhà, đứng bên ngoài làm cái gì?" Nhị nha sợ hãi mà nhìn xem Lương Vĩnh Thọ, miệng ngập ngừng, thế mà một câu cũng nói không nên lời, sau đó liền bị Lương Vĩnh Thọ lôi kéo vào nhà, từ bình nước ấm bên trong đổ nước nóng giúp nàng xoa xoa mặt, nhìn thấy nhị nha muốn nói lại thôi, Lương Vĩnh Thọ hòa nhã vô vô bờ vai của nàng, "Có chuyện gì ngày mai nói sau đi, mau vào đi ngủ, nhỏ giọng một chút, đừng đem đoạn đoạn đánh thức." Lương Vĩnh Thọ đem trong chậu rửa mặt nước đổ đi về sau, lại mặc vào áo khoác, "Ta đi ra tìm xem Diễm Diễm." "Chớ đi, Diễm Diễm là cùng đại nha cùng đi ra, các ngươi cái này một cái tìm một cái, quay đầu đều cho chuyển hướng, đi, chúng ta chờ một chút đi." "Vậy ta đi cho mụ nói một tiếng." Lương Vĩnh Thọ vừa ra cửa, liền thấy Lương Vĩnh Thương mang theo Lương Hoản Diễm cùng đại nha, đi theo phía sau Lương Vĩnh Phúc, bốn người cùng một chỗ vào cửa. Chương 244, "Đại ca, nhị ca, các ngươi trở về, kỳ thật nhị nha đã sớm trở về, hại các ngươi cũng không có thật tốt ăn bữa cơm tất nhiên." Lương Vĩnh Thọ vô vô Lương Hoản Diễm bà bay, "Diễm Diễm, sắc mặt làm sao kém như vậy?" "Làm sao vậy? Có phải là đông lạnh?" "Ba ba, ta..." Lương Hoản Diễm mới vừa mở miệng, Lương Vĩnh Thương bàn tay lớn đặt ở Lương Hoản Diễm trên bả vai, hai tử bắn trừng đông lạnh, tranh thủ thời gian vào nhà ấm áp ấm áp, "Lại nha, ngươi cũng trở về đi ngủ, lão tam, những người khác đâu?" "Đều trở về sao?" "Đều trở về, đại ca, nhị ca, ta đi cùng ba mụ nói một tiếng, để tránh bọn họ lo lắng." Lương Vĩnh Thọ bước nhanh đi đến nhà chính phía trước, nhà chính cửa lập tức bị kéo ra, Lương Hữu Xuyên hất lên y phục nhìn thoáng qua, tất nhiên đều trở về, liền đi ngủ. Lương Hoản Diễm quay đầu nhìn thoáng qua đại bá phụ, muốn nói lại thôi, lại nhìn đại nha, không nói tiếng nào trở về phòng, nàng chỉ có thể trở về phòng. Triệu Hiểu Mạn lập tức ngồi xuống, "Diễm Diễm, đông lạnh hỏng à, hướng phía trước điểm, sấy một chút hỏa, nhị nha đã trở về, ngươi đừng lo lắng." "Ta mới không lo lắng nàng." Lương Hoản Diễm đông đến run rẩy, thật vất vả ăn Tết có thể thịnh soạn như vậy, mà lại bị nhị nha quấy rối, "Mụ, ta là..." "Ta cái kia, làm sao vậy?" Triệu Hiểu Mạn thay Lương Hoản Diễm xông tới một ly sữa ong chúa, "Chưa uống ít đồ, ngươi còn đang suy nghĩ nhị nha xuyên vào ngươi dạy sự tình, việc này không phải đều qua sao, mụ mụ đáp ứng ngươi, đợi đến qua hết năm, vừa mở thị liền lập tức cho ngươi lại mua một đôi càng đẹp mắt." "Căn bản cũng không phải là bởi vì cái này." Lương Hoản Diễm đá một cái để dưới đất giường, "Ta là vì, là..." "Tính toán, mụ, hôm nay ngươi khó chịu như vậy, vẫn là đừng nghĩ những thứ này, nhanh nghỉ ngơi đi." Lương Hoản Diễm đi đến trong phòng, tôi om, bên giường một đôi mắt hạt châu nháy nháy, ngược lại là dọa nàng kêu to một tiếng, Người, Lương Hoản Diễm móc méo khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cởi quần áo ra sát bên Lương Hoản Khanh đi ngủ, cũng không để ý Nhị Nha. Lúc này Nhị Nha cảm thấy càng bị quất, hắc ám bên trong nước mắt cột cột rơi, khóc một hồi, vừa buồn ngủ lại đói, mí mắt cụ xuống, không bao lâu trực tiếp nằm xuống liền ngủ. Lương Vĩnh Thọ ngồi tại bên cạnh lò lửa sưởi ấm, ăn vài miếng Vương Phán Đệ đưa tới thịt bò kho, Triệu Hiểu mạn mê hoặc một hồi, lật ra thân, nhìn thấy Lương Vĩnh Thọ vẫn ngồi ở trên ghế, nàng chống lên đầu, nếu không đi lên ngủ một hồi đi. Không được, lập tức liền hừng đông, ta đoán chừng đại ca bọn họ đều không ngủ, dày vò một đêm, đều thật mệt mỏi, sáng nay đại đội bên trên sự tình vẫn là ta đi thôi. Lương Vĩnh Thọ vừa nói vừa mặc vào áo khoác, vén rèm lên, ngủ đều rời giường. Có đúng không? Vậy ta cũng lên, Triệu Hiểu mạn vén chăn lên, còn không, có ra đồng, liền bị Lương Vĩnh Thọ ấn xuống, thân thể ngươi không tốt, một đêm đều không có làm sao ngủ, vẫn là lại nằm chút đi, ta đi cho ngươi nấu cháo, ăn xong cơm sáng đem thuốc uống bên trên. Ngươi sẽ nấu cháo sao? Triệu Hiểu mạn bó lấy chăn mền, đem cái gối chồng chất dựa vào ngồi. Nhiều chuyện đơn giản, ta trước đây cũng giúp mụ nhóm lửa, nấu cháo cùng nấu thuốc không sai biệt lắm, chúng ta không phải mua túi tinh tế gạo nhà, hoàn toàn đều nói, thả điểm táo đỏ, đường đỏ, cậu kỳ những vật này có thể bổ khí huyết. Triệu Hiểu mạn phốc phốc cười một tiếng, trong lòng nhưng là ấm áp. Cái này tiểu nữ nhi, xem ra tính tình so bất luận kẻ nào đều lãnh đạm, trên thực tế nội tâm của nàng mềm mại thiệt lương, mọi chuyện chu đáo. Vốn là nàng lo lắng nhất một đứa bé, nhưng bây giờ thành người cả nhà dựa vào. Như vậy nhỏ gầy, liền muốn nàng gánh chịu nhiều như vậy, Triệu Hiểu mạn chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy áy náy. Chương 245, Vĩnh Thọ, ngươi đem những vật này đều sửa sang một chút, Triệu Hiểu mạn chỉ vào trên mặt đất trên mặt bàn chất đống hàng Tết, ngươi cùng hoàn toàn cho đại gia lễ vật nguyên bản tối hôm qua liền muốn đưa ra ngoài, kết quả ra Nhị Nha sự tình, cơm tất niên cũng không có ăn. Cái kia mấy túi là ta chuẩn bị xong, ngươi lại cầm một điểm hạt dưa kẹo sữa bao đi vào, chờ ngươi từ đại đội lần trước đến về sau cho bọn họ đưa đi. Đi. Lương Vĩnh Thọ tay chân lanh lẹ thu thật tốt, ba túi lễ vật nháy mắt lớn hơn rất nhiều, cái này đâu? Là cho ba mẹ sao? Cho ba mụ mua một chút thuốc bổ, các ngươi cho mụ mua y phục còn có ba cái bao đầu gối khuya ngày hôm trước liền cho bọn họ, Triệu Hiểu mạn đã ra đồng, nàng cũng là không ngồi yên. Vĩnh Thọ, ngươi lại đi cầm một bình sữa ong chúa, cùng một chỗ cho mụ đưa đi. Hai phu thê thương lượng, rất nhanh liền đem đồ vật thu thập xong. Mỗi phòng lễ vật cơ bản đều không sai biệt lắm, trừ tại cửa hàng bách hóa mua kem bảo vệ ra cùng điểm tâm bên ngoài, chính là một chút hạt dưa đậu phộng kẹo sữa loại hình ăn vặt, mặt khác Lương Hoản Khanh cho Lương Hữu Xuyên cùng Lương Vĩnh Thương một người chọn lấy một điếu thuốc lá đấu, nhị bá Lương Vĩnh Phúc không biết thích cái gì, liền mua bao lá trà, tam thúc Lương Vĩnh Tài không phải thích xem ra sao, liền cho hắn chọn một quyển sách. Cho Lương Hữu Xuyên cùng Hồ Nguyệt Nga chính là một chút dinh dưỡng chủng loại. Lương Hoản Khanh vẫn như cũ lên trễ nhất, tỉnh lại thời điểm đều nhanh muốn ăn cơm trưa thời điểm, Triệu Hiểu Mạn đi vào nhìn thấy nàng ngồi ở trên giường rũi mắt, nhuyễn manh bộ dạng, quá đáng yêu. Hoàn Hoàn nhanh lên tới lau mặt, Triệu Hiểu Mạn cầm một đầu khăn nóng, ôn nhu giúp Lương Hoản Khanh lau mặt, lại cho nàng lau tay, nhanh lên rời giường, hôm nay có thể là đầu năm mùng 1, năm mới ngày đầu tiên, không thể lấy nằm ý. Mấy giờ rồi? Lương Hoản Khanh rỗi lưng một cái, Triệu Hiểu Mạn liền đem áo len cho nàng bộ trên đầu, gần 10 một chút, hôm nay mặc cái này có tốt hay không? Mụ, xếp đặt chung đều ngừng vài ngày, Lương Hoản Diễm thò đầu, Hoản Hoản, nhanh rời giường, hôm nay đại thẩm làm mì trứng gà, ăn cực kỳ ngon. Lương Hoản Khanh tối hôm qua cũng không có ăn mấy cái, lại dày vò đến nửa đêm, nghe xong mì trứng gà, bụng lập tức của cục đều, nàng lập tức ôm bụng, chọc cho Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Hoản Diễm cười ha ha. Vương Phán Đệ thông cảm Triệu Hiểu Mạn lớn bụng không tiện, tối hôm qua lại ra máu, cho nên làm mì trứng gà thời điểm mang kèm theo cho lão tứ một nhà đều làm đến. Lương Vĩnh Thọ còn tại đại đội bên trên không có trở về, Lương Hoản Khanh cùng Lương Hoản Diễm đều đi Vương Phán Đệ gian phòng ăn cơm, Nhị Nha bưng một sấp trứng ốp lết cuối cùng vào nhà. Lão đại gia phòng ở là trước kia phòng cũ sửa chữa lại, so những phòng khác phải lớn chút, người hai nhà cũng là có thể nhét chung một chỗ. Lương Toàn Quý nhìn thấy trứng ốp lết, lập tức đưa tay đi kẹp, bị Vương Phán Đệ đánh một cái tay, cười nhìn xem đại gia, đứa nhỏ này, không một chút nào chú ý người, Toàn Quý, ngươi bốn thần là khách nhân, rất ít đến chúng ta nhà ăn cơm, ngươi cũng không biết để ngươi bốn thần trước ăn, liền biết chính mình ăn. Hiểu mạn, ăn trứng gà, ngươi bây giờ phải ăn nhiều có dinh dưỡng đồ vật, dạng này sinh ra nhi tử mới sẽ trắng trắng mập mập. Để Toàn Quý trước ăn sao? Ngươi nhìn ngươi, Triệu Hiểu Mạn cười cho Lương Toàn Quý kẹp một cái trứng ốp lết, Toàn Quý tại lớn thân thể, phải ăn nhiều cơm, Hoản Hoản, trứng ốp lết có thể chứ? Nàng vẫn nhớ tiểu nữ nhi không quá thích ăn dầu rán đồ vật. Lương Hoản Khanh đem bát đưa tới, đại thẩm làm trứng ốp lết ta đương nhiên muốn ăn, cảm ơn đại thẩm. Thật ngoan. Vương Phán Đệ vỗ một cái Lương Hoản Khanh, nhìn xem người trên bàn, Lương Vĩnh Thương cũng là sáng sớm cùng Lương Vĩnh Thọ cùng đi đại đội bên trên, đến bây giờ còn không có trở về, hiện tại ăn cơm chính là hai nhà hài tử, liếc mắt Nhị Nha, thấy nàng một mực túi đầu, đều nhanh muốn đem mặt đưa đến trong bát đi, chỉ có thể vỗ bờ vai của nàng, Nhị Nha, ngươi cũng ăn trứng gà. Chương 246, Nhị tỷ, ngươi đêm qua ở nơi nào nha? Ở đây, không có người hỏi cái này vấn đề. Lương Hoản Diễm một mực cùng Đại Nha lẫn nhau đưa ánh mắt, hình như rất khó xử, cũng không có nhớ tới vấn đề này, chỉ có từ nha niên cấp nhỏ, tối hôm qua ngủ sớm, đến cái này sẽ cuối cùng chờ đến cơ hội. Đúng a, Nhị Nha, Nhị Thẩm đến cùng ở nơi nào tìm tới ngươi? Lương Toàn Quý mới nhớ tới hỏi cái này vấn đề, ăn Tết tốt chơi sự tình quá nhiều, hắn nhất thời quên mất. Nhị Nha sợ hãi ngẩng lên đầu, một mặt sợ hãi, không, không có đi đâu. Luôn có cái địa phương à, tứ thúc đều chạy ra thôn đi tìm ngươi, ngươi thật giống như trở về thật sớm, vậy liền có lẽ ở trong thôn a, ta cùng Phú Quý ca tại vở kịch đài nơi đó kêu đường này. Ngươi không nghe thấy? Lương Toàn Quý thử chạy mì sợi, lại ăn một cái trứng ốp lết, miệng không ngừng lại, lưỡi còn thuận. Nhị nha túi đầu không nói, đua rơi tại trên mặt bàn, một cỗ mì sợi bị bốc lên, theo tráng men bắt vùng bèn trượt đến trên mặt bàn. Triệu Hiểu Mạn cùng Vương Phán Đệ đồng thời ghé mắt, đều là nhìn chằm chằm trên mặt bàn cái kia một đống mặt. Đừng nói đại nhân, chính là mấy đứa bé cũng đều là nhìn chằm chằm trên mặt bàn mì sợi. Những người này đều là chịu qua đói, đừng nói như thế một miệng lớn mì trứng gà, chính là một chút xíu hoa màu mặt mảnh, thậm chí là đồ ăn bánh canh những này bọn họ nhất không thích ăn lương thực phụ, cũng đều là chưa từng có lãng phí qua. Cho nên, liền. Nhị nha, làm sao vậy? Mì trứng gà ăn không ngon sao? Triệu Hiểu Mạn sờ lấy Nhị nha đầu, Nhị nha kinh sợ ngẩng lên đầu, nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Mạn, bận rộn nhặt lên đũa đem trên mặt bàn mì sợi kẹp về trong bát, không có, không có. Lương Toàn Quý nhìn xem Nhị nha, nhíu nhíu mày không có, ta liền hỏi một câu ngươi đêm qua ở nơi nào, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ đêm qua gặp được quỷ? Ngươi đứa nhỏ này, Vương Phán Đệ đánh một cái Lương Toàn Quý, ăn cơm còn ngăn không nổi miệng của ngươi, sách đều đọc đến chó trong bụng đi, gần sang năm mới nói cái gì quỷ đồ vật. Mụ, Lương Toàn Quý làm nũng, đem trước mặt cái chén không đẩy, không đủ. Vương Phán Đệ giận hắn một cái, Vương bắt một lần nữa cho hắn phía dưới. Mì sợi đều là tay lau kỹ, hiện tại cũng không cần cướp lương thực, cho nên bình thường là ăn bao nhiêu bên dưới bao nhiêu, không đủ lại xuống. Vương Phán Đệ đến phòng bếp, vừa hay nhìn thấy Trương Tú Hoa đứng tại trước bếp lò, nghe đến tiếng bước chân lập tức quay đầu, đại tẩu, ngươi nấu cơm nha. A, ta cho Toàn Quý lại xuống bát mì, tiểu tử này càng ngày càng có thể ăn. Vương Phán Đệ chân chu chấm tuổi, một lần nữa đem trong nồi nước đốt lên, đem trên tất mì sợi đều xuống đến trong nồi, ta đoán chừng Vĩnh Thương sắp trở về rồi, cùng một chỗ bên dưới tốt mặt, tỉnh đợi chút nữa lại phiền phức ta. Bọn họ còn chưa có trở lại nha. Trương Tú Hoa thuận miệng hỏi một câu, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, xích lại gần Vương Phán Đệ, đại tẩu, lão tứ nhà cho nhà các ngươi đưa thứ gì nha? Vương Phán Đệ quay đầu nhìn thoáng qua, tất cả mọi người đồng dạng à, không phải liền là hạt dưa đậu phộng ăn vặt loại hình đồ vật, cho nhà chúng ta cái kia mua cái ống điếu, ta đoán chừng hắn trở về nhìn thấy phải cao hứng hỏng. Trương Tú Hoa nghe xong cho đại ca đưa cái tẩu, đại tẩu, cho nhà chúng ta Vĩnh Phúc đưa là lá trà, ngươi nói bọn họ đưa những thứ này làm gì? Còn không bằng đưa thịt heo. Vương Phán Đệ liếc mắt, lấy không nhân ra đồ vật còn chọn ba lấy bốn, đúng vậy à, nhị đệ bình thường hình như không uống trà. Bất quá muốn nói nhất có tâm còn phải là kem bảo vệ ra, Vương Phán Đệ lắc đầu, chật chật, hoàn toàn đứa nhỏ này khó lường, tặng lễ quả thực có thể đưa đến tâm khảm của người ta bên trong. Cái gì? Trương Tú Hoa sững sờ, kem bảo vệ ra? Ta không có a. A, Xuân Miêu, ngươi có kem bảo vệ ra sao? Trương Tú Hoa nhìn thấy Điền Xuân Miêu bưng cái chén không vào phòng bếp, liền vội vàng hỏi, chính là lao tứ nhà cho chúng ta mỗi nhà đưa đồ vật. Chương 247, có a, ngươi nhìn ta mặt, mới vừa lau, có thể thơm. Điền Xuân Miêu đoán chừng ép buộc Trương Tú Hoa, nhắc tới bốn cái chị em dâu, dáng dấp đẹp mắt nhất vậy khẳng định là Triệu Hiểu Mạn, đừng nói các nàng bốn cái, chính là 10 dặm 8 thôn cộng lại, cũng rất khó tìm ra một cái so Triệu Hiểu Mạn càng đẹp mắt nữ nhân. Có thể là đẹp mắt có làm được cái gì, còn không phải không có nhi tử. Càng quan trọng hơn một điểm, Triệu Hiểu Mạn mấy năm này ốm đau bệnh tật, khí sắc kém như vậy, chỗ nào sánh được Điền Xuân Miêu đỏ đống đống khuôn mặt. Người không có a? Điền Xuân Miêu liếc một cái Trương Tú Hoa, nhìn thấy Vương Phán Đệ nháy mắt, nàng liếc hạ miệng, xoay người đi bên cạnh rửa bát, nhị tẩu, ngươi đêm qua ở đâu tìm tới nhị nha? Lão tứ nhà phòng ở mới bên trong, Trương Tú Hoa buột miệng nói ra, vô ý thức che miệng lại. Tối hôm qua nàng bị lão phu nhân đuổi đi ra đi tìm nhị nha, đi đến nửa đường bên trên, chợt nhớ tới trước sớm nghe người ta nói nhà họ Lương đóng phòng ở mới, là phòng gạch ngói, dán gạch men sứ, thậm chí còn đóng một gian lầu cắt, bộ dáng đặc biệt độc đáo, dàn khung mới vừa dựng lên đến thời điểm, mỗi ngày có người vây xem. Cho nên nàng liền nghĩ dứt khoát thừa dịp cái này sẽ không có người, lén lút đi qua nhìn một cái, chính là không có cơ hội đi vào ở, nhìn xem cũng không có đi. Đất là trước kia lại ra nhà, nàng đây đã sớm biết, cho nên xe nhẹ đường quen mò lấy mới biệt tử, nhờ ánh trăng, nàng nhìn thấy nguyên bản điều hữu, mọc đầy cỏ hoang phá vách tường tàn viên giống như ảo thuật, đất bằng xuất hiện vài tòa rộng rãi sáng tỏ phòng gạch ngói. Liền phía ngoài tường viện cũng là dùng gạch ngói xây lên. Cái này nếu là sớm cái mấy chục năm, đó chính là cao môn đại hộ, cần phải là địa chủ lão gia nhà không được. Trương Tú Hoa sở lấy gạch đỏ tường, nàng còn có thể nghe đến mới cục gạch mới từ ngói hầm lò bên trong đốt đi ra hương vị, là như vậy chất phác, dễ ngửi như vậy. Chỉ là sở lấy, đã cảm thấy lại trượt lại bằng phẳng, so bùn đất tường thật tốt hơn nhiều. Vây quanh tường đi nửa vòng, thử nhảy mấy lần, cửa lớn cũng là khóa, xuyên thấu qua khe cửa thăm dò một hồi, dù sao cũng là hơn nửa đêm, mặc dù có ánh trăng, có thể trừ nhìn thấy mấy gian tối om phòng ở so nhà khác cao bên ngoài, hình như cũng thấy không rõ lắm. Trương Tú Hoa lui ra phía sau mấy bước, nhìn bốn bề vài lần, chợt thấy bên cạnh tường có một cái lớn lỗ hổng, nàng vội vàng đi tới xem xét, lỗ hổng bên ngoài đào một cái hố to, bên cạnh chất đống mấy cái ụ đá, còn có ống nước cùng giếng đài, nàng lập tức minh bạch, nơi này hẳn là muốn đào một cái nước hầm, khó trách muốn lưu như thế một lỗ hổng. Trương Tú Hoa lặng lẽ sao âm thanh vào biệt tử, cao lớn phòng ở, mỗi một gian đều là song khai cánh cửa, hai bên đều là sáng tỏ cửa sổ thủy tinh. Chính đối cửa lớn chính là nhà chính, có thể là làm sao sẽ có nhiều như vậy cửa sổ. Đến gần mới phát hiện nguyên lai là ba gian phòng, sáu phiến cửa sổ là thủy tinh, cửa là vàng hoa mục làm, mặt trên còn có chạm trổ, xích lại gần còn có thể nghe đến gỗ mùi thơm. Trong phòng trống rỗng, Trương Tú Hoa ghé vào trên cửa sổ đang nghĩ, cái này cần bao nhiêu đồ dùng trong nhà mới có thể đem bên trong lấp đầy. Trong sân đi vòng vo một vòng, mỗi gian phòng phòng đều lên khóa, nàng cũng không cách nào đi vào, đang muốn rời đi thời điểm, chợt thấy phía đông một căn phòng cửa sổ làm mở. Trương Tú Hoa sắc mặt vui mừng, lập tức đi tới, cửa sổ phía dưới vậy mà còn độn thất gỗ, nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp dẫm lên, từ trong cửa sổ lật đi vào, còn không có đứng vững, liền nghe đến trong phòng truyền đến thanh âm huyên áo, dọa đến Trương Tú Hoa a a a thét lên. Cái nhà này thật không sạch sẽ. Trương Tú Hoa ở trong thôn nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên nghe nói qua cái tin đồn này. Trương Tú Hoa vô ý thức nhảy cửa sổ, hai cái đùi mới vừa đụng phải thất gỗ, hai tay còn đang nắm bệ cửa sổ, hướng về bên trong xem xét. Hoắc, Nhị Nha. Chương 248, Nhị Nha cũng là nhìn thấy Trương Tú Hoa mới đứng lên. Trương Tú Hoa là muốn trộm sờ nhìn xem lão tứ nhà phòng ở, Nhị Nha là vì bên ngoài quá lạnh, nàng không có chỗ đi, cái này mới trốn tới chỗ này. Kết quả Trương Tú Hoa đánh bừa mà trúng. Nguyên Lai bị hù dọa, chuẩn bị chạy trốn, giờ phút này nhìn thấy Nhị Nha, Trương Tú Hoa trong bụng lập tức bốc hỏa, vừa nghĩ tới đây tiện nha đầu về sau có thể ở lại phòng tốt như vậy, mà nàng phú quý cùng kim quý lại chỉ có thể chen tại nhà họ Lương cái kia rách nát viện tử bên trong, nàng đã cảm thấy lao thiên mắt bị mù. Nhị Nha, ngươi cái nha đầu chết tiệt, còn không mau mau lăn ra, ngươi muốn chết làm gì không chết xa một chút, làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới ngươi, hại lao nương cũng chưa ăn cơm tất nhiên, đâm tại cái kia làm cái gì? Trương Tú Hoa ghé vào trên bệ cửa, cao giọng lớn tiếng nói chửi mắng, âm thanh quanh quẩn tại gian phòng trống rỗng bên trong, nguyên bản liền đông lạnh run rẩy Nhị Nha giờ phút này càng là sợ hai bạt phần, toàn thân co giật, đứng cũng không vững. Nàng đã nhận làm con thừa tự cho lão tứ nhà, có thể là đối Trương Tú Hoa hoảng hốt là khắc vào trong xương, nhất là dưới loại tình huống này. Đối mặt chỉ có Trương Tú Hoa một người tình huống, Nhị Nha xưa nay sẽ không nghĩ đến phản kháng, chỉ có thuận theo. Thuận theo run rẩy đến bên cửa sổ, nắm lấy bệ cửa sổ làm sao cũng không bò lên nổi, kết quả bị Trương Tú Hoa một tay nắm lấy tóc, một tay nắm lấy gáy cổ áo nhấc lên, cả người phi bò đi ra, đứng đều không có đứng vững, liền bị Trương Tú Hoa níu lấy lỗ tai, một bàn tay đánh vào trên đầu, nàng oa một tiếng khóc. Liên tại Nhị Nha cho rằng một trận đánh đập là thiếu không được, bụng mặt chỉ biết là khóc, lại không có lại rơi xuống nàng trong dự đoán bàn tay, mà là bị dắt lấy cánh tay lôi ra biệt tử, hướng về nhà phương hướng đi đến. Nhị Nha không dám trở về, không biết muốn đối mặt cái gì, trải qua vở kịch đài thời điểm nhìn thấy có ánh sáng đang nhấp nháy, nàng bản năng hướng về lấp lóe địa phương chạy, chưa được hai bước lại bị Trương Tú Hoa bắt lấy. Lần này nhưng là bị níu lấy lỗ tai. Nhị Nha lỗ tai đông lạnh đều nhanh mất đi cảm giác, đột dưng bị Trương Tú Hoa bắt lấy, lập tức cảm giác đều bức rất đau, nàng cũng không dám lại chạy, mà là sát bên Trương Tú Hoa một đường về nhà. Về đến nhà cũng không có nàng tưởng tượng vô số lần mưa to gió lớn, Triệu Hiểu Mạn không cần nàng nữa, Lương Hoản Khanh cùng Lương Hoản Diễm hai tỷ bội vây quanh nàng xé ồn ào, muốn nàng bồi giày ra, Lương Vĩnh Thọ đứng ở một bên răn dạy nàng, Vương Phán Đệ, Điền Xuân Miêu, Hồ Nguyệt Nga đều tại răn dạy nàng, tất cả mọi người tại vây xem, đều đang mắng nàng. Cuối cùng nàng lại bị làm chủ trở lại nhị phòng, một lần nữa rơi vào tay Trương Tú Hoa, nàng bị đánh gần chết, sau đó bán đến thằng ngu này rãnh, bị giam tại hầm trú ẩn bên trong. Liên nhất định sẽ phát cáo răn dạy nàng, Hồ Nguyệt Nga đều là bình tĩnh, mãi cho đến giờ phút này, gió êm sóng lặng. Thời khắc này Nhị Nha ngồi tại đại phòng trong phòng ăn mì trứng gà, nhưng là lo lắng, nàng thậm chí một mực tại chờ đợi Triệu Hiểu Mạn mắng nàng một trận, hoặc là đánh nàng một trận, chỉ cần đừng đem nàng còn cho Trương Tú Hoa, làm sao liền được, nhưng bây giờ cứ như vậy nhẹ nhàng, nàng ngược lại càng thấp vọng. Trương Tú Hoa sẽ không biết Nhị Nha ý nghĩ, nàng chỉ để ý trước mắt, vừa rồi Điền Xuân Miêu bỗng dưng hỏi lên như vậy, nàng liền buột miệng nói ra. Lời vừa nói ra, đừng nói Điền Xuân Miêu kinh ngạc, chính là Vương Phán Đệ cũng là sửng sốt, mai cho đến trong nồi nước sôi nhảy tràn qua cạnh nồi sôi theo tràn ra tới, nàng mới kịp phản ứng, bận rộn đổi một chút nước lạnh ép ép. A. Điền Xuân Miêu cũng kịp phản ứng, nhưng là cười lạnh, cũng chỉ có ngươi cái này làm mụ mới có thể nghĩ ra được Nhị Nha giấu ở lao tứ nhà che phòng ở mới bên trong, cũng khó trách chúng ta những người khác tìm nửa đêm liền cái bóng người cũng không thấy, giấu ở phòng ở mới bên trong, người nào có thể nghĩ đến đây. Chương 249, ta cũng chính là vào xem, cái này bên ngoài như thế lạnh, ta nghĩ nàng cũng không có địa phương đi, liền nghĩ đi vào thử thời vận, ai biết nha đầu này liền tại bên trong. Trương Tú Hoa vội vàng nói. Vương Phán Đệ lắc đầu, đem mặt bớt ra nổi, rội lên canh trứng, ta cho toàn quý đưa đi, các ngươi trước trò chuyện. Nhị Nha trốn tại phòng ở mới bên trong sự tình không đầy 3 phút, toàn bộ nhà họ Lương liền biết hết rồi. Nguyên lai là trốn tại tứ thúc nhà mới à, vậy ta ở bên ngoài gọi ngươi làm sao không đáp ứng. Lương Toàn Quý nhét vào tràn đầy một cái túi kẹo sữa, một cái tiếp một cái ăn vừa hỏi Nhị Nha. Ca, tứ nha nhìn xem Lương Toàn Quý trong tay kẹo sữa, liếm miệng một cái ra, tứ thúc nhà đưa tới kẹo sữa đều bị Toàn Quý cho giấu đi, nàng không tìm được, cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn Toàn Quý ăn, ngọt hay không? Không ngọt. Lương Toàn Quý hút ngụm nước bọt, chật chật nuốt mấy cái. Tứ nha móc méo miệng, ca, ngươi buổi tối hôm qua đi tứ thúc nhà mới. Liên tại phía ngoài trong ngõ nhỏ, Lương Toàn Quý lại lột một cái kẹo sữa đặt ở trong miệng, nhìn xem Tứ Nha đi theo hắn cùng một chỗ nuốt nước miếng, lập tức ha 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 cười to, "Đến, cho ngươi một cái." Vương Phán Đệ cầm đồ vật từ phía sau trải qua, vỗ xuống Lương Toàn Quý, "Không muốn nước hiếp Tứ Nha, ngươi là ca ca, nhiều cho Tứ Nha mấy cái." Lương Toàn Quý cười hì hì từ trong túi lại lấy ra 3-4 viên kẹo sữa cho Tứ Nha, "Đủ rồi đi." "Đủ rồi." Tứ Nha thỏa mãn nắm lấy kẹo sữa. "Nhị Nha, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi muốn ăn đường sao?" Tứ Nha xem trọng Nhị Nha, hỏi ra lời lại có chút hối hận. Đội vàng đem trong tay kẹo sữa nắm chặt, sợ Nhị Nha nói muốn ăn, nàng lại không nỡ cho. May mà Nhị Nha không có gặm âm thanh, mà là oán hận nhìn thoáng qua Lương Toàn Quý, quay người chuẩn bị trở về phòng, lại nhìn thấy chỉ còn lại cảnh cây dưới đại thụ Lương Hoản Diễm cùng Đại Nha đầu chịu rất căng, tại nhỏ giọng nói gì đó, con mắt còn thỉnh thoảng khắp nơi liếc, nhìn thấy nàng xem qua đi, lập tức ngậm miệng. Nhị Nha ủy khuất ba ba trở về nhà, bình thường cùng Lương Hoản Diễm chơi tốt nhất chính là nàng, hiện tại nàng lại cùng Đại Nha chơi đến một chỗ, Tứ Nha cùng Ngũ Nha thích một đạo chơi, Lương Hoản Khanh người nào đều không thích cùng nhau chơi đùa, cái kia nàng làm sao bây giờ? Mãi cho đến buổi chiều, đến lại đội bên trên nhân tài nhộn nhịp về nhà, Lương Vĩnh Thương vừa vào cửa liền kêu đói, Vương Phán Đệ cười trêu ghẹo hắn, để hắn tìm cái gì thần tộc Lương An Bình đi nuôi cơm, gần sang năm mới, đại đội trưởng còn có thể để hắn cái này thần tộc đói bụng. Triệu Hiểu Mạn nghe tin từ trong phòng đi ra, Lương Vĩnh Thọ vội vàng đỡ nàng, trời lạnh, vẫn là vào nhà đi. Có mặt trời, không lạnh, Triệu Hiểu Mạn lôi kéo trên thân áo khoác, cùng Lương Vĩnh Thọ nhìn nhau cười một tiếng, các ngươi làm sao đi lâu như vậy? Ta đi nấu cơm cho ngươi. Hiểu Mạn, ta vừa vặn muốn cho Vĩnh Thương nấu cơm, liền cùng một chỗ làm, cũng tỉnh ngươi lại mở lò. Vương Phán Đệ vào phòng bếp thời điểm quay đầu nói, đại tẩu, vậy phiền phức ngươi. Lương Vĩnh Thọ đau lòng Triệu Hiểu Mạn, không nghĩ nàng vì một người cơm lại đi phòng bếp bên trong bận rộn, vội vàng nói, đại tẩu, cái kia trong vại thịt ngươi nhìn xem làm. Đại đội bên trên muốn phân chia thổ địa, tiêu nhiều người như vậy, một năm miệng mười, đến bây giờ cũng không có thảo luận ra kết quả. Lao thúc trong cơn tức giận đem chúng ta đuổi trở về, để cùng trong nhà thương lượng một chút. Mùng sáu phía trước liền muốn đáp lời. Lương Vĩnh Thọ đỡ Triệu Hiểu Mạn vào nhà nói, việc này có như thế gấp sao? Lương Hoản Khanh nghe nói như thế, có một cái từ trên ghế nhảy lên, bận rộn ra trong phòng, tùy tiện kéo cái ghế ngồi tại chậu than trước mặt, một bên sưởi ấm vừa nghe Lương Vĩnh Thọ nói chuyện. Chương 250, Lương Vĩnh Thọ vỗ xuống tiểu nữ nhi cái đầu nhỏ, làm sao không đi ra ngoài chơi? Gần sang năm mới đừng cứ mãi vùi ở trong phòng, đúng, Diễm Diễm đây. Từ buổi sáng liền cùng đại nha tại một hối, lúc ăn cơm hai người liền nói thì thầm, đến cái này sẽ còn chưa nói xong. Triệu Hiểu Mạn dùng cằm hướng về ngoài cửa sổ chỉ. Nói gì thế? Triệu Hiểu Mạn cười bên dưới cười, đoán chừng nữ nhi trưởng thành. Lương Hoản Khanh, làm sao không nói tiếp phân thổ địa sự tình? Ba, mụ ta vừa rồi hỏi ngươi, đại đội bên trên tại sao phải gấp gáp như vậy phần, đầu năm mùng một đều muốn tập hợp một chỗ thương lượng. Lương Hoản Khanh nhịn không được nhắc nhở. À, Lương Vĩnh Thọ gật đầu, An Bình có ý tứ là nhân ra địa phương khác tháng tư liền phân, chúng ta thôn được đến thông tin chậm chút, mà còn vậy sẽ mới vừa trồng gốc thứ hai, lúc kia phân cũng không thích hợp, không công bằng, có chút trong đất nhà cái chính là dáng rất tốt, có chút chính là sản lượng thấp, lao thôn trưởng cùng đại đội trưởng mấy cái liền bàn bạc, đợi đến gốc thứ hai thu hoạch về sau lại nói chuyện này. Không có nghe đại đội nâng lên qua nha. Lương Vĩnh Thọ uống một ngụm, gật đầu, còn không phải sao, đằng sau cũng không có cái gì tin tức, đại đội bên trên cảm thấy khả năng chính là một trận gió, có thể là không nghĩ nhiều năm trước phía trên bên dưới văn, năm sau liền muốn tới kiểm tra, liền kiểm tra cái này sự tình, đại đội bên trên cái này mới nóng nảy, nghĩ đến liền hai ngày này thừa dịp tất cả mọi người nhàn, đem việc này tranh thủ thời gian định ra đến, lượng, trực tiếp phân phát. Triệu Hiểu Mạn có chút nhíu mày, nếu như là vì ứng phó kiểm tra, cái kia cũng không đáng thương lượng lâu như vậy à. Lương Hoản Khanh lập tức nâng người lên, mím chặt bờ môi, đây là chính sách, về sau đều sẽ như thế chấp hành đi xuống, thật đúng là không phải cạo một trận gió sự tình. Không phải, Lương Vĩnh Thọ xua tay, An Bình nói lần này sợ là thật sự quyết tâm, thế muốn đem thổ địa phân phát, từng nhà, theo đầu người phân. Triệu Hiểu Mạn cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, vậy ta cái này có tính hay không? Lương Vĩnh Thọ ngửa đầu cười to, tính toán, nhi tử ta đương nhiên tính toán, đô nho, nghe đến cha lời nói không có. Lương Hoản Khanh nhảy tung tăng xông vào trong phòng, nhìn thấy nhị nha chính cầm nàng ký tên tại nhìn, nàng cũng không kịp giải thích, trực tiếp từ trong tay nàng đoạt lấy ký tên, lại hùng hùng hổ hổ lao ra gian phòng. Ba, nếu như muốn phân chia thổ địa, ngươi cùng đại đội trưởng nói chúng ta liền muốn mảnh đất này. Lương Vĩnh Thọ sờ lấy Triệu Hiểu Mạn bụng, hai phu thê người ngay tại đùa nhi tử, bỗng dưng bị Lương Hoản Khanh cho dọa nảy dựng, tình cảm toàn bộ thôn đều không có để ý sự tình, bọn họ tiểu nữ nhi, một cái năm tuổi hài tử thế mà để ý như vậy. Lương Vĩnh Thọ trở về thời điểm đều tại nâng Lương An Bình cùng lao thôn trưởng sổ mượn, bị gọi đi họp người trẻ tuổi không có một cái ủng hộ, hoặc chính là không lên tiếng, thái độ thờ ơ, hoặc là liền cho rằng thổ địa nhất định phải là tập thể, nếu như phân phát, cái kia không lại thành địa chủ đại lao ra. Cho nên mới thương lượng. Không đúng, cãi nhau một buổi sáng, liền cơm trưa cũng chưa ăn, cuối cùng thực tế không chịu nổi, lão thôn trưởng cầm tẩu hút thuốc lá gõ đại đội trưởng rơi sơn cái bàn đem bọn họ đuổi đi ra. Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ nhìn xem Lương Hoản Khanh trải tại bọn hắn trước mặt ký tên, Lương Vĩnh Thọ là ở trong làng này sinh sống 30 năm, hắn liếc mắt liền nhìn ra Lương Hoản Khanh phát họa chính là bọn hắn toàn bộ thôn bản vẽ phát thảo, cả kinh ha to miệng, đây là người họa. Lương Hoản Khanh nháy mắt mấy cái, ta lần trước đi đại đội bên trên, lão thôn trưởng cho ta đường ăn, ta nhìn thấy nơi đó treo toàn bộ thôn bản đồ, ta liền chiếu vào họa. Chiếu vào họa, chiếu vào họa. Lương Vĩnh Thọ lặp đi lặp lại thì thầm, một mặt không thể tin được bộ dạng, lại nhìn Lương Hoản Khanh dùng bút chỉ tô lại rất nhiều lần địa phương, chính là nàng ngón tay nhỏ thổ địa, mảnh đất này. Chương 251, Lương Phú Quý ở trong làng này sinh sống 30 năm, quen thuộc trong thôn một ngọn cây cỏ, quen thuộc hơn mỗi một mảnh thổ địa, hắn tự nhiên biết Lương Hoản Khanh chỉ mảnh đất này là dạng gì. Tại sao vậy? Mảnh đất này Triệu Hiểu Mạn cũng là biết rõ, toàn bộ thôn nhất sản nghiệp nhỏ bé một mảnh đất, Hoản Hoản, ngươi vì cái gì muốn tuyển chọn mảnh đất này? Lương Hoản Khanh cười thần bí, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, tóm lại các ngươi nhất định muốn phân đến mảnh đất này. Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn bị Lương Hoản Khanh chứng chặt đàng hoàng bộ dạng chọc cười, ngươi đứa nhỏ này, cái đầu nhỏ bên trong đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Còn cùng ba mụ mụ bảo mật. Cứ quyết định như vậy đi, mảnh đất này nhất định muốn toàn bộ phân đến. Nào có dễ dàng như vậy, Lương Vĩnh Thọ túi đầu nhìn xem Lương Hoản Khanh vòng đi ra mảnh đất kia, chúng ta thôn tổng cộng cũng chỉ có những này, mảnh đất này tính xuống không sai biệt lắm vượt qua 20 mẫu, nhà chúng ta đã phân nhà, dựa theo trong thôn tất cả thổ địa tổng số phân chia đến mỗi người trên thân, không sai biệt lắm một mẫu mấy phần a, cho nên chúng ta tổng cộng có thể phân đến 6-7 mẫu đất. Vậy làm sao đủ? Lương Hoản Khanh thu lại mắt, cau mày, đại bá phụ nhà hẳn là cũng có thể phân đến 6-7 mẫu, lại thêm ra nãi nãi, cái này 20 mẫu đất không liền đến tay. Lại nói, mảnh đất này lương thực sản nghiệp nhỏ bé, ta cảm thấy đại đội bên trên chắc chắn sẽ không có người cùng chúng ta tranh.
Ân, thì sẽ không có người tranh, Lương Vĩnh Thọ gật đầu, mảnh đất này căn bản liền không ai muốn. Nhất là đại bá ngươi cha, tại đại đội mở hội thời điểm, đại bá ngươi cha nhất phản đối.
Vì cái gì?
Lương Hoản Khanh hỏi ra lời đã cảm thấy chính mình cùng thằng ngu mở dạng, nàng là có chính mình kế hoạch, có thể là đối với mấy cái này dựa vào thổ địa sống qua nông tên đến nói, chính là tất cả. Lại nói, đất ai này là nhận thầu cho người, mỗi năm đều là muốn giao lương thực đi lên, mỏng như vậy ruộng, nuôi sống chính mình cũng khó khăn, làm sao giao lương thực? Lương Vĩnh Thọ kiên nhận cho Lương Hoản Khanh giải thích, lại lắc đầu, không có người muốn mảnh đất này, cho nên lao thúc đề nghị, đem mảnh đất này chia thành tốt nhỏ, từng nhà chia một ít, đại gia cộng đồng gánh chịu.
Ba ba, ngươi cùng đại gia nói một chút, chúng ta đến gánh chịu, không cần bọn họ gánh chịu. Lương Hoản Khanh gấp gáp, tuyệt đối đừng chia thành tốt nhỏ, thật vất vả có như thế bằng phẳng một mảnh đất, chia thành tốt nhỏ, quá đáng tiếc đi.
Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ nhìn nhau, Lương Vĩnh Thọ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua Lương Hoản Khanh, lại liếc mắt nhìn Lương Hoản Khanh lấy ra ký tên. Triệu Hiểu Mạn sờ lấy Lương Hoản Khanh cái chán, Hoản Hoản, ngươi nói cho ta một chút, ngươi làm gì nhất định muốn mảnh đất này?
Lại không sản lương ăn.
Mụ, nhà chúng ta có ăn, ta về sau sẽ kiếm càng nhiều tiền, dựa vào chồng trọt ăn cơm quá rơi ở phía sau, về sau ta làm ăn, nuôi sống các ngươi, mảnh đất này ta nghĩ quay lại, làm cái lều, tất nhiên trồng lương thực không được, nhìn có thể hay không làm cái khác.
Phu thê hai người hai mặt nhìn nhau, đứng tại cửa ra vào bưng thịt bò kho Vương Phán Đệ trong mắt đi lòng vòng, gãy trở về, đem thịt bò kho bưng đến gian phòng của mình, nhìn thấy ngã chồng vó mặc quần áo nằm ở trên giường Lương Vĩnh Thương liền tức giận.
Đứng dậy, đi gọi Lao Tứ tới dùng cơm.
Vương Phán Đệ đem thịt bò kho để lên bàn, có lẽ là khí lực nàng hơi lớn, cái bàn lay động, Vương Phán Đệ tay mắt lênh lẹ, một tay bưng lên đĩa, một tay đỡ cái bàn, quay đầu trừng Lương Vĩnh Thương, ngươi hơi có chút nhãn lực độc đáo có tốt hay không, tới đỡ một cái nhà, cùng cái có gỗ, liền biết ngồi loại kia ăn.
Chương 252, Lương Vĩnh Thương cũng không giận, hai tay đem cái bàn hướng chân tường đẩy một cái, tay đệ tại trên bàn lung lay, cái này mới buông tay, tiện tay rời qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn xem Vương Phán Đệ trong tay bưng thịt bò kho, chờ nửa ngày cũng không có gặp Vương Phán Đệ muốn đem đĩa thả xuống ý tứ, cái này mới ngẩng đầu nhìn nàng.
Ngươi thế nào?
Vương Phán Đệ liếc mắt, nàng liền thật là tại cùng cọc gỗ sinh khí, nhiều năm như vậy đều là cái dạng này, thở phào một hơi, ngươi nói ngươi làm việc là đem hảo thủ, làm sao nhãn lực độc đáo cứ như vậy kém, liền cầm cái này khiến phá cái bàn đến nói, bao nhiêu năm, ngươi liền không thể tìm gậy gỗ đinh một cái.
À, nguyên lai là vì chuyện này, Lương Vĩnh Thương tiếp tục ngồi không nhúc nhích, đợi vài phút, ngẩng đầu nhìn Vương Phán Đệ, sắc mặt làm sao so vừa rồi còn khó coi, ta ngày mai liền làm.
Vương Phán Đệ triệt để không còn cách nào khác, ta cho ngươi đi kêu một cái lao tứ, để hắn tới dùng cơm.
Không phải ngươi nói làm hai phần tách ra ăn sao?
Vương Phán Đệ lười cùng hắn giải thích, đành phải thuận miệng ứng phó, đều là người một nhà, cơm tất nhiên cũng bị phải dối, hôm nay ta làm nhiều, thịt này đều là nhân gia lão tứ mua về, ngươi đi gọi, à, đem Hiểu Mạn cùng Đoàn Đoàn cũng kêu đến, Hiểu Mạn hiện tại là hai người, phải ăn nhiều.
Lương Vĩnh Thương đói bụng sôi ục, cũng chỉ có thể nghe lấy Vương Phán Đệ cở trách đứng dậy đi gọi lao tứ một nhà.
Cái này sẽ cũng không phải cơm tối thời gian, lại chính vào đầu năm mùng 1, cho nên trong nhà đại đa số hải tử đều đi cùng trong thôn hải tử cùng nhau đi chơi. Đại nha cùng Lương Hoản Diễm mới vừa rồi còn trong sân đầu đối đầu nói thì thầm, cái này sẽ liền không có bóng người.
Lương Vĩnh Thương đi gọi lao tứ một nhà ăn cơm, Triệu Hiểu Mạn lúc đầu nói đã ăn rồi, thế nhưng Lương Vĩnh Thương đem Vương Phán Đệ nói cái kia lời nói lại nói một lần, Triệu Hiểu Mạn cũng liền không chối từ, mặc dù không nói bụng, thế nhưng tất nhiên đại tẩu thịnh tình nghĩ mời, nàng cũng không có cần phải bưng.
Lương Hoản Khanh nóng đội nhận thầu thổ địa sự tình, cũng đi theo một khối đi qua, trốn ở trong phòng nhị nha một mực không có gặp âm thanh, đại gia cũng không có chú ý, dù sao cũng không phải ăn cơm thời gian.
Vẫn là tấm kia lung lay sắp đổ phá cái bàn, Lương Hoản Khanh chỉ cầm bữa, nhưng cũng không ăn, mà là nhìn xem Lương Vĩnh Thọ cùng Lương Vĩnh Thương, mong mọi hai người bọn họ có thể nói tiếp phân sự tình.
Có thể là hai người này giống như là quỷ chết đói đầu thai, từ lên bàn liền bắt đầu gió cuốn mây tan, Vương Phán Đệ tận nhìn lấy cho hai người bọn họ thêm cơm, Triệu Hiểu Mạn cẩn thận bóc lấy vỏ trứng gà, cho Lương Hoản Khanh một cái, cho Lương Vĩnh Thọ một cái, kết quả hắn hai ngược lại là ăn ý đem trứng gà đều cho Triệu Hiểu Mạn.
Mặc dù năm trước Lương Hoản Khanh mua rất nhiều năm hàng, nhưng dù sao cũng chỉ là có chút ít tiền, lại lập tức định nhiều như vậy đồ dùng trong nhà. Sinh ý tiền thu cứ như vậy nhiều, trừ cất rượu bên ngoài, các loại dưa muối đã bị thị trường bên trên mặt khác quán cơm phòng chế không sai biệt lắm, lại không ra trò mới, đoán chừng cũng liền bán bất động.
Còn nữa, Lương Hoản Khanh còn có kế hoạch lớn, cần đại lượng dùng tiền, cho nên giống trứng gà cái này kim quý đồ ăn cũng chỉ có cuối năm mới có thể bữa bữa lên bàn.
Lương Hoản Khanh mỗi tháng tiền thu cộng lại cứ như vậy chút tiền, cũng không cần tính toán, có thể là xử lý một cái chàng tử cần một số tiền lớn, cứ dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, nàng trên người bây giờ tiền cũng chỉ là cái số lẻ.
Xử lý dẫm chàng cần nhà xưởng, liền tính che một cái giản dị nhà xưởng, cái kia cũng cần đem cái kia 20 mẫu đất quay lại, che lên liều đỉnh, còn phải mua sắm dụng cụ chuyên nghiệp, mấy cái lên men hồ, nguyên vật liệu, lương giống chủ yếu nhất nguyên vật liệu chính là ngũ cốc, cao lương, gạo, đậu nành, cây khoai tây các loại. Mà hết thể này đều cần tiền, đại bút đầu nhập. Chủ yếu nhất là nhân công, chuyên nghiệp nhân tài.
Chương 253, Lương Hoản Khanh chỉ hiểu lý luận, tại trên mạng nhìn qua giáo trình, nhưng lại chưa bao giờ thực tế thao tác qua, nàng duy nhất ưu thế chính là hiện nay thị trường có cái này dò xét nhu cầu, tựa như nàng làm ma là hương ấm, nhưỡng rượu trái cây đồng dạng.
Lương Vĩnh Thương ăn đến thứ năm huyện làm trộn lẫn mặt thời điểm cuối cùng chậm lại, một bên ăn mì, một bên ăn thịt bò kho, ngươi cái này thịt coi như không tệ.
Vương Phán Đệ trừng mắt liếc Lương Vĩnh Thương, cười nói, yêu.
Thật sự là yêu thích, 10 năm, ta lần đầu tiên nghe ngươi khen ta làm cơm ăn ngon. Triệu Hiểu Mạn cười trộm bên dưới, cũng đi theo nếm thử một miếng thịt bò kho, quả thật không tệ, hình như so Lưu lão bản làm còn muốn ăn ngon. Năm trước ta cùng Vĩnh Thọ đến huyện thành bệnh viện lớn làm xong kiểm tra, trở lại thị trấn bên trên nghỉ chân thời điểm, liền tại Lưu lão bản trong quán ăn cơm. Đúng đúng đúng, ta chính là cùng Lưu lão bản học, đưa mấy lần đồ ăn, nhờ và chút quan hệ, nhân ra mới dậy. Vương Phán Đệ có chút ít đắc ý, Lương Vĩnh Thương lại dừng một chút, đũa sát bên thịt bò kho, lại không có kẹp, mà là thu hồi đũa, dùng sức đem trong bát mì lay đến trong miệng, vai hàm phình lên, đũa bắt trùng điệp để lên bàn, về sau ít đi. Vương Phán Đệ một mặt chẳng biết tại sao, cái gì ấy đi? Lương Vĩnh Thương sắc mặt tâm trầm, trừng mắt liếc Vương Phán Đệ, Lưu lão bản là nam a. Mọi người sững sờ, Vương Phán Đệ giật mình ngẩn ra nửa ngày, đột nhiên cười ha ha, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ngươi cái chảy gỗ, lao nương hoa tươi một đóa gả cho ngươi thời điểm, cũng không có gặp ngươi khẩn trương qua, hiện tại cũng nhanh ngao thành bà, ngươi ngược lại lo lắng ta cùng nam nhân khác chạy. Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ cũng bị chọc cười, đều lao phu lao thê, cái gì vui đùa không mở ra được, cũng không có người nào để ý những này, ngược lại là cảm thấy Lương Vĩnh Thương thế mà cũng có ăn giống một ngày, cũng thật là buồn cười. Lương Vĩnh Thương mặt rất tối, đại gia cười nửa ngày, gặp Lương Vĩnh Thương là nghiêm túc, cũng liền dừng cười đổi chủ đề. Lương Hoản Khanh chợt đều nhanh không kiên nhẫn được nữa, chợt nghe Lương Vĩnh Thọ nâng lên nhận thầu thổ địa sự tình, lập tức cảm thấy mùa xuân lại tới. Hừ, quả thực chính là hồ đồ. Lương Vĩnh Thương nhìn qua còn đang vì bên trên một cái chủ đề bực mình, tập thể lao động không tốt sao, vì cái gì muốn nhận đầu? Quả thực chính là hồ đồ. Lương Hoản Khanh yên lặng thở dài, tư tưởng ngoan cố nha, bình thường không có chú ý tới, cái này sẽ mới chân thành cảm nhận được ngoan cố tư tưởng có đôi khi so ưu ác tính càng làm cho người ta đau đầu. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Vương Phán Đệ chọc lấy bên dưới Lương Vĩnh Thương, ngươi suy nghĩ, trước đây chúng ta mệt gần chết, cũng liền miễn cưỡng sống à, ăn no đều là vấn đề, có thể là nếu như chúng ta chính mình loại chính mình, chỉ cần chịu dốc sức, nhiều ra đến lương thực chính là chính chúng ta. Lương Hoản Khanh gật gật đầu, đường con cứu quốc cũng là điều hòa biện pháp, trước hết để cho Lương Vĩnh Thương tiếp thu nhận thầu thổ địa sự tình, lại vỗ xuống trán của mình, váng đầu, thổ địa nhận thầu là phía trên hạ hỏi, quản ngươi có hay không nhận. Nếu như Lương Vĩnh Thương mắt thấy phân địa chi sự tình đã thành kết cục đã định, vậy khẳng định là cùng đại đa số trong thôn người một dạng, nghĩ hết tất cả biện pháp chống lại khối kia tốt, cái này liền chắc chắn sẽ dẫn đến mảnh đất kia sẽ bị chia thành tốt nhỏ, đến lúc đó nếu muốn lại chấp vá, tìm bọn hắn từng nhà nghĩ biện pháp, cái kia mới kêu đã phiền phức lại tốn thời gian phí sức. Đại bá phụ, ta cảm thấy đại thẩm nói quá đúng, trước đây trong nhà cũng chỉ có khoai lang đồ ăn bánh canh, nhưng là bây giờ có bánh bao chay, có thịt ăn, ngươi có hay không nghĩ tới, đây đều là đại thẩm công lao. Triệu Hiểu Mạn lặng lẽ giật giật Lương Hoản Khanh ống tay áo, nào có dạng này bên dưới trưởng bối mặt, cười làm lành nói, đại ca, hoàn toàn còn nhỏ, không biết nói chuyện. Chương 254, Lương Vĩnh Thương ở một cái, lại thở dài, nói rất đúng, bé con mới nói đúng, kỳ thật hôm nay lao thúc có một câu nói đúng. Lời gì? Lương Vĩnh Thương nhìn xem Vương Phán Đệ, lại nhìn Lương Vĩnh Thọ, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên bệ cửa Lương Toàn Quý thích nhất một cái nhỏ tượng đất, thôn chúng ta lại nghèo, cũng liền dạng này. Rất nhạt, rất nhẹ, mang theo nhàn nhạt như kim châm, một nắm chặt một nắm chặt. Lương Vĩnh Thọ cũng để đũa xuống, đi theo thở dài, cầu cái gì? Chúng ta bận rộn nửa đời người, cầu cái gì? Vương Phán Đệ thuận theo sốc lên mí mắt, đương nhiên là cầu ngày tốt lành, cầu bữa bữa có thịt ăn, cũng không phải cầu cái kia hai mẫu đất, mỗi ngày mệt gần chết không nói, còn ăn không đủ no. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ nghĩ biện pháp thay đổi điểm này, ta nghĩ đại đội bên trên để người trong thôn nhận thầu thổ địa, khẳng định chính là để chính chúng ta tìm tòi phát tài biện pháp. Lương Hoản Khanh nhíu mày, có ý tưởng, có kiến thức, cái nhà này bên trong cũng liền Vương Phán Đệ có dạng này kiến thức. Triệu Hiểu Mạn đọc qua sách, đáng tiếc không có quyết đoán, Lương Vĩnh Thọ cũng thiếu hụt một điểm dũng khí, đến mức Lương Vĩnh Tài không đề cập tới cũng được. Đại tẩu, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Lương Vĩnh Thọ nghĩ đến nhận thầu thổ địa sự tình, hắn cũng cảm thấy lại nghèo cũng liền dạng này, sao không nghe hoàn toàn một lần? Đại ca, đại đội bên trên mùng 6 phía trước liền muốn kết quả, chúng ta cái này một hai ngày liền phải thương lượng ra biện pháp tới. Lương Vĩnh Thương nhắm mắt lại, lung lay đầu, phân đi. Thật đều thành sao? Lương Vĩnh Thọ có chút không quá tin tưởng, hắn nhưng là biết Lương Vĩnh Thương xem thổ địa như mạng à. Đại ca, vậy chúng ta muốn mảnh đất kia? Đây cũng không phải là chúng ta có thể tự mình định à? Triệu Hiểu Mạn nhẹ nhàng nói, hẳn là từ đội lên điểm. Ân, tứ đệ muội nói rất đúng, thế nhưng đội bên trên để chúng ta thương lượng, chính là vì thương lượng ra một cái các phương diện đều thỏa mãn đáp án. Lương Vĩnh Thương mở to mắt, cho nên ta cảm thấy đội bên trên ý là sẽ đem chúng ta trong thôn phân cái đủ loại khác biệt, sau đó chiếu ý tứ này phân. Vương Phán Đệ bĩu môi, nói chuyện đến thổ địa sự tình, ngươi ngược lại là so với ai khác đều tình. Hiện tại nói nhận thầu thổ địa sự tình, ngươi cái lao nương môn nói gì thế? Ta nói lời nói ngươi không thích nghe, không thích nghe cũng đừng nghe nhà. Bình thường hỏi ngươi 10 câu cũng không thấy ngươi gặp một tiếng, vừa nhắc tới chồng trọt sự tình, ngươi ngược lại là tích cực vô cùng, ta nhìn ngươi đời này chính là cái chồng trọt mệnh. Có thể có chồng trọt liền đã rất tốt, ngươi biết cái gì, chúng ta bây giờ nói chuyện lớn sự tình, ngươi cái lao nương môn ngậm miệng. Ngươi dám mắng lao nương? Phản thiên ngươi. Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn gặp hai người thật tầm ý lên, tranh thủ thời gian quyết quên, cũng đừng ăn một bữa cơm thời gian, hai người liền dùng men. Vương Phán Đệ giận đùng đùng ngồi tại bên giường, móc méo miệng, Lương Vĩnh Thương, ngươi bây giờ học được bản sự, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi bây giờ ăn tinh tế lương thực là nơi nào đến, là chính ngươi trồng trọt loại đến sao? Triệu Hiểu Mạn lôi kéo Vương Phán Đệ cánh tay, hạ giọng nhỏ giọng an ủi, lại đầu, ngươi đừng nóng giận, đại ca cũng không phải ý tứ này. Hiểu Mạn, ngươi không biết, hắn bình thường cái gì cũng không quản, liền biết ở tại trong đất, đến giờ cơm liền trở về hương cái kia ngồi xuống, cái gì cũng không dám. Ta cũng muốn ra đồng làm việc nhà, ta cũng muốn kiếm công điểm, ta về nhà còn muốn giặt quần áo nấu cơm, còn phải hầu hạ hắn, còn phải nhìn xem mấy đứa bé, ta còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, quay đầu lại ta mưu đồ gì? Cầu trông cho sao?
Không phải không phải, đại ca không phải ý tứ này, chính là đại đội bên trên sự tình bọn họ khả năng có chút gấp gáp, đại tẩu ngươi đừng nóng giận.
Chương 255, Triệu Hiểu Mạn an ủi Vương Phán Đệ, Lương Hoản Khanh chụp lấy lông mày, triệt để đi trễ, xem ra hôm nay là thương lượng không ra kết quả, nàng vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp đi.
Hơi suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện cũng không có biện pháp gì tốt. Cùng nàng quan hệ tốt nhất là Hỉ Muội, có thể là Hỉ Muội ở trong làng này không có đất, nàng cũng không trồng, tự nhiên cũng chia không đến, mà còn lại, nàng liền nhận biết lại ra cùng Lao thôn trưởng, lại ra. Tính toán, đến mức Lao thôn trưởng, Lương Hoản Khanh đông nhiên hai mắt tỏa sáng, Lao thôn trưởng có thể hỗ trợ. Lương Hoản Khanh lặng lẽ chạy đi, ra biệt tử, liếc mắt liền thấy cửa lớn bên cạnh đại thụ đôn bên trên Lương Hoản Diễm cùng đại nha đầu đối đầu nói thì thầm, vừa nhìn thấy nàng, hai người lập tức tách ra, cảnh giác nhìn xem nàng.
Hoản Hoản, ngươi đi ra ngoài chơi sao?
Lương Hoản Diễm biểu lộ có chút mất tự nhiên chào hỏi.
Lương Hoản Khanh gật gật đầu, lung lay trong tay chai rượu, ta cho lão thôn trưởng đưa rượu đi, đây là ta mới nhúng rượu.
A, vậy ngươi đi nhanh về nhanh a, lão thôn trưởng nhà ngươi biết không?
Biết.
Lương Hoản Khanh trải qua các nàng bên cạnh, hai người rõ ràng rất khẩn trương, lẫn nhau đưa ánh mắt, Lương Hoản Khanh không nói gì, thẳng rời đi.
Đi ra ngõ nhỏ về sau mới quay đầu nhìn thoáng qua, hai người còn tại đầu đối đầu nói chuyện, Lương Hoản Khanh có chút nhíu mày, hai người này hai ngày này một mực tụ cùng một chỗ, cũng không biết đang nói cái gì, tựa như là từ hôm qua trong đêm tìm một đêm nhị nha bắt đầu. Hôm nay từ nàng rời giường liền thấy các nàng tụ cùng một chỗ, ăn cơm buổi trưa thời điểm cũng ngồi cùng một chỗ cắn lỗ tai nói chuyện, đến cái này sẽ còn tụ cùng một chỗ. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nhị nha sự tình? Tiểu đồng bọn trở mặt về sau, đều sẽ gấp cùng tìm cho mình một cái mới tiểu đồng bọn dùng cái này chứng minh chính mình được hoan nghênh, còn có chút cho ở trước mặt đối phương thị uy ý tứ.
Lương Hoản Khanh cười lắc đầu, nàng sử dụng nhiều như vậy tâm làm gì, vẫn là giải quyết thổ địa nhận thầu sự tình quan trọng hơn.
Đâu hẻm, Lương Hoản Diễm cùng đại nha thò đầu, nhìn thấy Lương Hoản Khanh đã đi xa, đại nha lôi kéo Lương Hoản Diễm tay, ngươi có phải hay không quá khẩn trương?
Hoàn toàn chỉ là tiểu hải tử, liền tính nghe đến đoán chừng cũng sẽ không minh bạch là chuyện gì xảy ra.
Lương Hoản Diễm lắc đầu, hoàn toàn có thể thông minh, ngươi tốt nhất để phòng điểm. Chuyện này đại bá phụ năm lần bảy lượt khuyên bảo chúng ta nhất định muốn bảo mật, không phải vậy cái nhà này liền tàn đi. Ngươi vẫn là nghe cha ngươi lời nói, tuyệt đối đừng để mụ ngươi biết.
Mụ ta biết không quan trọng nha, nàng cũng sẽ không đi ra nói lung tung.
Tóm lại chớ cùng bất luận kẻ nào nói, không phải vậy chiếu theo nhị thẩm tính tình, khẳng định sẽ ồn ào cái long trời lở đất. Lương Hoản Diễm cũng có loại bức dứt cảm giác, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi.
Gần sang năm mới, náo tâm sự tình thật đúng là không ít, nàng ném đi xong mới giày ra, cơm tất nhiên cũng không có an thành, mụ mụ kém chút xảy ra chuyện, nàng lại đụng phải loại sự tình này, thật là, đạp phải cất chó.
Lương Hoản Khanh vẫn là đánh giá cao nhân tâm, lão thôn trưởng cũng không có không biết sợ hy sinh tinh thần, hắn cũng không đồng ý cùng bọn hắn nhà cộng đồng chia sẻ khối kia sản nghiệp nhỏ bé.
Càng hoặc là nói hắn sẽ không hướng một đứa bé hứa hẹn chuyện như vậy.
Hứa hẹn chia làm hai loại, thứ nhất, đối với chính mình có lợi, rất hiển nhiên. Lão thôn trưởng lôi kéo cả nhà lựa chọn một khối sản nghiệp nhỏ bé liền hiện nay mà nói không có chút nào lợi ích có thể.
Thứ hai, hắn nguyện ý tin phục, cái này liền rõ ràng hơn, có ai sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm một cái năm tuổi hải từ đâu.
Lương Hoản Khanh đành phải thả xuống rượu, mất hứng mà về.
Lương Hoản Khanh chân trước vào cửa, Chư Tú Hoa chân sau liền theo nàng vào nhà, nhìn thấy trong phòng đốt ngọn đèn trong mắt toát ra cái dị, tứ đệ muội, làm ý phục à.
Chương 256, nhị tẩu, mau mời ngồi, Triệu Hiểu Mạn vội vàng thả xuống trong tay kim câu, đem đậu phộng hạt dưa bày ra đến, nhị tẩu, ăn cơm tối trưa.
Nếu không ở chỗ này ăn thêm chút nữa.
Chư Tú Hoa nuốt nước miếng, kém chút nhịn không được, không được, đến qua. Khẳng định không có người bên này ăn ngon,
chỉ cần người một nhà đoàn tụ cùng một chỗ, cơm rau dưa cũng là hạnh phúc.
Triệu Hiểu Mạn khỏe mắt đuôi lông mày đều là răng ra, trong tay chỉ cần không làm việc vẫn khẽ vuốt tại trên bụng, đứa bé này gánh chịu nàng quá nhiều chờ mong. Nhị tẩu, muộn như vậy có chuyện gì sao?
Triệu Hiểu Mạn hướng về trong phòng quét một vòng, ta là đến cảm ơn ngươi đưa ta đồ vật, có đậu phộng, có hạt dưa, còn có kẹo sữa. Phú quý cùng Kim quý đều la hét muốn tới cảm ơn tứ thẩm đây,
đều là người một nhà, nói những lời này liền khách khí. Nhị tẩu không cần khách khí.
Không khách khí, không khách khí.
Trương Tú Hoa xua tay, ta là nghe nói đại tẩu cùng Lao Tam tức phụ đều có kem bảo vệ da, vật kia có thể thơm, ta là muốn nói, có phải là,
ân.
Triệu Hiểu Mạn có chút nhíu mày, kem bảo vệ da hẳn là cho ba vị tẩu tử mỗi người một hộp nhà, ngày đó mua đồ Tết trở về, Hoàn Hoàn nói đây là cho ba vị thúc thúc nhà lễ vật, lúc ấy đã tách ra gói kỹ, nói là bên trong có cho thẩm tử kem bảo vệ da, còn có hạt dưa kẹo sữa ăn vặt, ngoài ra còn có một phần điểm tâm, cho mỗi một vị thúc thúc chuẩn bị khác biệt lễ vật.
Lúc ấy nàng chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, không có mở ra nhìn kỹ, về sau lại tăng thêm ít đồ đi vào. Lại không biết Trương Tú Hoa lần này lại là cái gì ý tứ.
Triệu Hiểu Mạn theo Trương Tú Hoa ánh mắt nhìn sang, đó là Hoản Hoản mua cho nàng kem bảo vệ da, nàng còn không có mở ra dùng, vừa rồi lại nghe được Trương Tú Hoa nâng lên kem bảo vệ da, chẳng lẽ nàng là đến đòi hỏi kem bảo vệ da.
Triệu Hiểu Mạn có chút phiền chán, trải qua những sự tình kia, Triệu Hiểu Mạn chính là rộng lượng đến đâu, cũng sẽ trong lòng còn có khúc mắc, đối Trương Tú Hoa tự nhiên sẽ không muốn gì cứ lấy.
Nhị tẩu, nếu là không có việc gì, ta trước hết nghỉ ngơi, ta mấy ngày nay thân thể không lưu loát, vĩnh thọ để ta nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai còn muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hậu thiên liền cùng thân tộc có tiệc rượu. Những năm qua nhà chúng ta cái gì cũng không có, năm nay quang cảnh hơi khá hơn chút, ta ngày mai còn phải chuẩn bị thêm chút, sợ là có bận rộn.
Nhị tẩu đến lúc đó nhất định muốn giúp ta.
Trương Tú Hoa lập tức đứng lên, đây là tự nhiên, mặc dù từng nhà đều nghèo, có thể là chúng ta thân tộc mỗi năm tập hợp một chỗ năm mới tiệc rượu ta một lần kia không có tận tâm tận lực. Trương Tú Hoa xoa xoa tay, suy nghĩ một chút, cắn răng nói, nhưng thật ra là chuyện như vậy, ta là muốn nói đại tẩu cùng lao tam tức phụ đều có kem bảo vệ ra, các ngươi chuẩn bị thời điểm có phải là rơi xuống ta cái này một phần. Lương Hoản Khanh bưng rửa chân chậu mới từ trong phòng đi ra, nghe nói như thế, hơi mỏng liếc một cái Trương Tú Hoa, ra mặt thật dày. Quả thực không cách nào hình dung. Lương Hoản Khanh bưng rửa chân chậu ra ngoài rót nước. A, dạng này à, Triệu Hiểu Mạn nhìn xem trên bàn để đó hai hộp kem bảo vệ ra, một hộp đóng gói rất xinh đẹp, một hộp nàng mở ra nhìn qua, nghĩ đến hẳn là rơi xuống. Mặc dù nàng rất không thích Trương Tú Hoa tới cửa đòi hỏi lễ vật loại này hành động, nhưng dù sao cũng là chị em dâu, tất nhiên mỗi người một dạng, kia dĩ nhiên sẽ không thiếu nàng cái kia phần. Nhị tẩu, cái kia, ngươi nói là đây là ta đúng không? Không cẩn thận rơi xuống, ta đã nói rồi, chúng ta là người một nhà, làm sao có thể? Có các nàng không có ta đây. Trương Tú Hoa không kịp chờ đợi đem đóng gói tinh xảo kem bảo vệ ra cầm ở trong tay, vừa mới quay người, liền thấy Lương Hoản Khanh. Chương 257, cái kia đang sợ ánh mắt để trong nội tâm nàng phạm sợ hãi, cái kia Lục Nhà, à, Hoản Hoản, ngươi đi ngủ sớm một chút. Thật kỳ quái, về nhà lần này, làm sao tất cả mọi người đổi giọng gọi Hoản Hoản mà không phải kêu thuận miệng Lục Nhà. Đây không phải là ngươi, Lương Hoản Khanh đem rửa chân chậu thả xuống, nhìn chằm chằm Trương Tú Hoa che trong tay kem bảo vệ ra, để xuống đi, đó là ta chuẩn bị cho hỉ bội năm mới lễ vật. Có thể là ngươi cho ngươi đại thẩm cùng tam thẩm đều mua, cho mụ mụ ngươi cũng mua. Ta nên có một phần. Lương Hoản Khanh cười lạnh, thật là. Nhìn một chút, lúc mua ngươi không phải còn không có về nhà nhà, liền không có chuẩn bị cho ngươi, đương nhiên, sang năm cũng không nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi. Ngươi, ta là ngươi nhị thẩm, ngươi làm sao có thể dạng này? Lương Hoản Khanh nhún nhún vai, thì tính sao, ta không phải ngươi sinh, cũng không phải ngươi nuôi, ngươi cũng không có cho ta tiền tiêu, cũng không có cho ta cơm ăn, ta cũng sẽ không nuôi ngươi, đồ vật thả xuống, ngươi ra ngoài đi. Ngươi, ngươi, Trương Tú Hoa tức đến phát run, có thể là cái nhà này nàng không dám la lối nữa, Triệu Hiểu Mạn là dễ nói chuyện. Có thể là nuôi nữ nhi quả thực chính là ác ma, không có cách, nàng chỉ có thể đem kem bảo vệ ra hướng trên mặt bàn trùng điệp để xuống, tức giận đóng sập cửa mà đi. Lương Hoản Khanh một lần nữa đem cửa che đậy tốt, tại lửa than trong chậu thêm vào than tuổi, thông thông ống khói, vỗ vỗ tay, từ trong ngăn tủ lấy ra sữa bột sống tới một ly, bưng cho Triệu Hiểu Mạn, mụ, uống xong sữa tươi liền đi ngủ, đừng có lại theo thừa may và sống, ngọn đèn cũng phí tiền. Triệu Hiểu Mạn nhìn thoáng qua ngọn đèn, cười khúc khích, ngươi rất ít đau lòng tiền, ta nhìn ngươi dùng tiền vung tay quá chán, còn biết ngọn đèn phí tiền. Ta rất đau lòng tiền. Lương Hoản Khanh quả thực không thể tin được nàng cho người dạng này ảo giác, tiền chính là mệnh của ta, ta cố gắng như vậy chính là vì kiếm tiền, nhiều kiếm tiền mới có thể bảo mệnh, mụ, ta chỉ là chú trọng phẩm chất cuộc sống mà thôi. Triệu Hiểu Mạn uống vào mấy ngụm sữa bột, Hoản Hoản, cái kia hộp kem bảo vệ da thật là ngươi mua cho hỉ muội. Thiên chân vạn xác, chúng ta là ở trên đường trở về đụng phải nhị thẩm, khả năng cũng không phải là trùng hợp đụng tới. Lương Hoản Khanh khỏe miệng co kéo, ta đương nhiên không có khả năng trước đó chuẩn bị cho nàng lễ vật, lại nói, kem bảo vệ da cũng không tiện nghi, ta chắc chắn sẽ không nhiều mua, đều là theo đầu người đếm lấy mua. Biết không tiện nghi cũng đừng lại xài tiền bậy bạn, chúng ta dân quê, mua những này không thực tế, ta cả ngày ở nhà dùng những vật kia cũng lãng phí. Lương Hoản Khanh muốn nói để chính mình mỹ mỹ, căn bản không gọi lãng phí, lại cảm thấy loại này tư tưởng có chút tiền bệ, lại muốn nói có thể để ba ba nhìn, lại cảm thấy một cái 5 tuổi hài tử nói lời này không thích hợp, càng nghĩ dứt khoát vòng qua vấn đề này. Mụ, ngươi chính là không thích dùng, cũng đừng cho nhị thẩm, ngươi cũng đừng mềm lòng, có ít người là uy không no, bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Triệu Hiểu Mạn sờ lấy Lương Hoản Khanh khó người khuôn mặt nhỏ, biết ta lại không đốc. Ngài lỗ hai mềm, lại chịu không thể người ta kích người, kỳ thật nhị thẩm cũng có điểm mạnh, đề nghị ngài học. Cái gì? Triệu Hiểu Mạn mặc dù ngoài miệng không nói, có thể là trong xương vẫn là rất không nhìn chúng Trương Tú Hoa một bộ này cách làm, nàng rất khó nghĩ ra luôn luôn đối Trương Tú Hoa chừng mắt mắt dọc tiểu nữ như thế mà để nàng học Trương Tú Hoa, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Lương Hoản Khanh khỏe miệng cong cong, một bên hướng bên trong ở giữa đi, vừa nói, đao thương kiếm kích đâm không thủng, sắc bén nhất cũng phi công, Lưu Thiền mời quân xây thủ tưởng, Tư Mã một nhà cây bông đạn. Triệu Hiểu Mạn có chút nhíu mày, mắt cúi xuống suy nghĩ một chút, lập tức cười một tiếng. Giận một cái Lương Hoản Khanh, đứa nhỏ này thế mà để nàng học một chút nhân gia ra mặt dạy. Chương 258, Trương Tú Hoa đột nhiên về nhà sự tình bị nhị nha đêm giao thừa ồn ào mất tích sự tình hòa tan không ít, đại gia thậm chí đều chưa từng có độ liền trực tiếp xem nhẹ, hình như nàng chỉ là trở về chuyến nhà mẹ đẻ mà thôi. Sơ tam thân tộc kiến hội năm nay là tại nhà họ Lương, năm nay nhà họ Lương không cùng đi năm, vẫn còn tại viện tử bên trong khai tiệc, bàn ghế đều là thân tộc đem nhà mình mang đến, mỗi bàn 6 cái món ăn mặn 6 cái thức ăn chay, một cái rượu nếp than canh, một cái thịt bò nạm canh. Trừ chuyện nhà tán gẫu bên ngoài, năm nay nhiều một cái chủ đề, thổ địa nhật đầu. Lương Hoản Khanh lúc đầu đối dạng này đến hội không có nhiều hào hứng, chợt nghe dạng này chủ đề lập tức tinh thần tỉnh táo, đáng tiếc nàng nhất định là phải thất vọng. Nói tới nói lui chính là những cái kia lật qua lật lại lời nói, không có một chút dinh dưỡng, không có bất kỳ cái gì tính kiến thiết ý kiến, cho dù là nguyện ý nhận đầu người cũng là nói cái kia vài miếng đất cao sản lương thực, tốt nhất nghĩ biện pháp nhật đầu, sản nghiệp nhỏ bé lương thực ruộng đồng hòa ly thôn xa xó xỉnh cạnh góc. Đương nhiên, Lương Hoản Khanh xem trọng mảnh đất kia ngược lại là bị đại gia hỏa nhất trí chống lại, chính là thà rằng phân đến xó xỉnh cạnh góc, cũng không nguyện ý muốn cái kia một mảnh. Đó là một khối vẩy một cái hạt đậu thu hoạch một cái hạt đậu ruộng, ai nguyện ý uổng phí công phu. Trước đây là tập thể lao động, cho nên không có người quan tâm, tất nhiên đội bên trên để loại, vậy liền loại, dù sao đến lúc đó toàn bộ thôn người cộng đồng gánh chịu. Thế nhưng bây giờ thì khác, muốn làm nhật đầu, người nào còn nguyện ý muốn mảnh đất kia. Nghe đến tất cả mọi người nói như vậy, Lương Hoản Khanh cũng yên tâm rất nhiều, không có người cùng nàng tranh mảnh đất kia, cái kia nàng phần thắng không phải càng lớn, hắc hắc. Nhà họ Lương mấy ngày nay bữa bữa có cá có thịt, hình như đều là đang tận lực đền bù đêm giao thừa cuộc nháo kịch kia dẫn đến cơm tất niên cũng chưa ăn thành tiếc với. Mùng 6 trời vừa sáng, các nhà đều muốn đi đại đội bên trên rút thăm. Lao thôn trưởng cùng đại đội lên mấy cái quản sự tính toán một cái, vẫn là quyết định dùng rút thăm quyết định, đem trong thôn phân ra cái đủ loại khác biệt để đại gia rút thăm quyết định, mỗi một cái đẳng cấp từng nhà đều có thể rút một khối, cứ như vậy cũng không có người lại bán giận. Có thể là mãi cho đến người cuối cùng hút xong, cũng không có người nào rút đến khối kia sản nghiệp nhỏ bé. Đang lúc đại gia nghi hoặc thời điểm, lão thôn trưởng xua tay ra hiệu mọi người im lặng. Các ngươi đều đang lo lắng lớn liêu ngồi xổm mảnh đất kia đúng hay không? Là như vậy, mảnh đất này đã nhận thầu cho Vĩnh Thọ nhà bọn họ, các ngươi cứ yên tâm đi, về sau mảnh đất này cũng sẽ không lấy ra phân chia, mà các ngươi phân đến đều là tốt. Lời của lão thôn trưởng để đại gia hỏa yên tĩnh một cái chớp mắt, về sau mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận. Lão thúc, mảnh đất kia có phải là lượng 24 mẫu 6 phần? Đều cho Vĩnh Thọ nhà bọn họ. Dạng này chúng ta chẳng phải là phân thiếu một chút, không phải theo đầu người phân sao? Đúng thế, Vĩnh Thọ nhà 5-6 nhân khẩu mà thôi, đúng không Vĩnh Tài, các ngươi đều phân ra, dựa vào cái gì hắn có thể phân đến nhiều như thế điểm? Mảnh đất kia lại không dài nhà cái, phân liền phân chứ sao? Có thể là đây đối với chúng ta không công bằng. Chúng ta đa phần một điểm tốt ở chỗ nào bên trong không công bằng, ta xem là chúng ta chiếm tiện nghi. Mọi người mồm 5 miệng 10, tại đại đội trên thao trường ồn ào, đa số đều cho rằng lương Vĩnh Thọ nhà không nên chiếm nhiều như vậy. Lao thôn trưởng khô gầy mặt lộ ra thần sắc thất vọng, đều nói một cái người nghèo là vì trong lòng nghèo, vừa bắt đầu hắn còn cảm thấy lời này âm dương quái khí, nghèo không phải liền là không ăn không có mặc không có tiền nha. Bất quá bây giờ hắn ngược lại là có chút minh bạch. Thôn xóm bọn họ nghèo nhiều năm như vậy, nghèo mấy đời người, từ hắn khi còn bé nghe ra ra hắn nói, trong thôn thường xuyên mất mùa, chết đói qua mấy đời người, phụ thân hắn làm thôn trưởng thời điểm trong thôn cũng nghèo, đến hắn lên làm thôn trưởng, vẫn là như thế nghèo. Chương 259, vì một chút xíu việc nhỏ mà tính toán chi ly, bởi vì không có, cho nên mới tính toán, bởi vì tính toán đại gia trong mắt chỉ có cực nhỏ lợi nhỏ, không suy nghĩ làm sao thay đổi hiện trạng, mà lại thích nhìn chằm chằm người ta, sợ có người so với mình nhiều cầm một điểm. Vĩnh Thọ nhà năm trước đóng phòng ở mới, vừa bắt đầu mua lại ra nhà cũ viện, người trong thôn mặt ngoài nói mặc dù không nói, có thể là sau lưng đều đang đợi nhà họ Lương xui xẻo, có thể là về sau phòng ở che lại, rộng rãi như vậy xinh đẹp phòng ở, đừng nói là toàn bộ trong thôn khó mà nhìn thấy, chính là 10 dặm 8 chấn đều rất ít nhìn thấy, người trong thôn liền bắt đầu đỏ mắt, liền bắt đầu tại hắn nơi này kiện nhà họ Lương hát trạng. Có lẽ những chuyện này nhà họ Lương biết, có lẽ căn bản cũng không biết, nhưng người ta từ trước đến nay đều không có giải thích qua, cũng không đi quản, ngược lại chuyên tâm qua tốt chính mình thời gian. Cái này để lão thôn trưởng nhìn thấy một chút xíu hy vọng, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại mơ hồ cảm giác được có thể thay đổi cái thôn này hy vọng. Cho nên hắn không cho phép cái này một tia yếu ớt hy vọng bị ích kỷ cùng ngu muội cho xóa bỏ. Đại gia hỏa yên lặng một chút, ý của các ngươi ta nghe rõ, ta cũng cảm thấy không nên như thế phân, vậy dạng này, chúng ta lại lần nữa đem khối này phân chia, đại gia rút thăm quyết định, Vĩnh Thọ nhà cũng giống như chúng ta, tốt chiếm một khối, trung đẳng chiếm một khối, hơi thứ đẳng lại chiếm một khối, mặt khác các ngươi cảm thấy không công bằng mảnh đất này liền phân chia thành 20 khối, rút đến nhà ai liền tính nhà ai. Này làm sao thành? Này làm sao hay sao? Lao thôn trưởng bắt được một cái thôn phụ, không phải mới vừa ngươi nói không công bằng nhà, ta hiện tại dựa theo yêu cầu của ngươi một lần nữa phân chia nhà, đừng để Vĩnh Thọ nhà chiếm tiện nghi. Thôn phụ cười ngượng ngùng, bưng chặt nàng vừa vặn rút đến tờ giấy, trong đó một khối tốt nhưng lại tại nhà bọn họ bên cạnh, ra ngoài một quải liền đến, là trong thôn đỉnh tốt, chính là sau này không trồng, cũng có thể che một tòa biệt tử, nếu là rút lần nữa, nàng còn có thể có như thế tốt vật khí. Này làm sao có thể là chiếm tiện nghi đâu? Thôn phụ cười theo, lão thôn trưởng, ngươi nói đùa, mảnh đất kia loại cái gì hoàng cái gì, tặng không ta đều cảm thấy bừng hữu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mọi người nghe xong lão thôn trưởng muốn một lần nữa phân chia, lập tức che lấy trong tay mình rút đến tờ giấy, đi theo thôn phụ phụ họa. Bọn họ người nào đều không muốn mảnh đất kia, nếu như muốn một lần nữa phân chia, cái kia phân đến trong tay bọn họ tốt đương nhiên phải san ra 1.5 phút phân cho Lương Vĩnh Thọ nhà, sau đó lại rút thăm, vạn nhất vận may không tốt rút đến mảnh đất kia, cái kia mới kêu được không bù mất đây. Lão thôn trưởng gặp không sai biệt lắm, ra vẻ khó xử, các ngươi thật không tại cân nhắc rút lần nữa ký, nếu là một lần nữa phân chia, các ngươi không chừng còn có thể nhiều 1-2 phần đâu, cái này mỗi năm chính là một càng xe lương thực, thật không cân nhắc. Không cân nhắc không cân nhắc, mọi người xua tay, liền mảnh đất kia, loại cái gì đều là lãng phí lương thực, tất nhiên Vĩnh Thọ nhà nguyện ý nhận đầu, vậy chúng ta liền để hắn đi. Không cần thay nhà bọn họ cân nhắc, già thôn tiếp tục nói, chúng ta đến công bằng, dạng này, ta dẫn đầu trước rút thăm, kỳ thật đêm qua Vĩnh Thọ tìm tới ta thời điểm, ta mặc dù lo ngại mặt mũi đáp ứng, nhưng kỳ thật chúng ta vẫn là dựa theo phía trước phân chia làm giấy nợ, già thôn ra hiệu, lập tức có người lấy ra một cái rút thăm hộ, đây là dựa theo phía trước phân chia làm rút thăm giấy nợ, trong đó liền bao gồm mảnh đất kia, tất nhiên Vĩnh Thọ nhà hôm nay không người đến rút thăm. Vậy chúng ta chưa rút, cuối cùng còn lại không quản tốt lại đều là hắn. Lao thúc, không cần làm phiền, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Chương 260, không phiền phức hay không, nửa giờ sự tỉnh, lao thôn trưởng giống như là quyết tâm nhất định muốn rút lần nữa ký, chúng ta tuyệt đối không thể để Vĩnh Thọ nhà chiếm tiện nghi, các ngươi cũng không cần nhường cho hắn, rút lần nữa ký. Này làm sao có thể là chiếm tiện nghi đâu, đây rõ ràng chính là cái đầu đất, bị thiệt lớn. Chính là, không phải chúng ta nhường cho hắn, rõ ràng chính là nhân gia Vĩnh Thọ giúp các hương thân chia sẻ trách nhiệm, chúng ta cảm ơn hắn không kịp. Đúng thế, đúng thế. Lao thôn trưởng một mặt khó xử, hít vài hơi tẩu thuốc, vậy dạng này, hôm nay việc này các ngươi phải tự mình đi nói với Vĩnh Thọ, dù sao các ngươi tại chỗ này thì thẩm nhân gia chiếm tiện nghi, loại này sự tình chỉ sợ một hồi liền truyền đến Vĩnh Thọ trong lỗ tai, nói không chừng nhân gia nghe xong, cảm thấy thất vọng đau khổ, sẽ muốn cầu rút lần nữa ký. Chúng ta cái này liền đi. Mọi người nhộn nhịp tụ tập đến nhà họ Lương cửa ra vào, một năm miệng mười để Lương Vĩnh Thọ yên tâm to gan nhận thầu mảnh đất kia, bọn họ tuyệt đối 100 nguyện ý Lương Vĩnh Thọ chào hỏi xong các hương thân về sau, một mặt bất khả tư nghị vào cửa, gai tóc, thật sự là kỳ, hòa đoạn, làm sao ngươi biết chúng ta nhận thầu mảnh đất này liền nhất định có người khua môi múa mép. Đúng vậy à, chúng ta rõ ràng là giúp các hương thân một tay, tất cả mọi người là người trưởng thành, đạo lý dễ hiểu như vậy không có lý do không hiểu à, Triệu Hiểu Mạn hướng về cửa sổ nhìn một cái, hòa đoạn, ngươi là thế nào biết những này? Lương Hoản Diễm một mặt tức giận đứng ở một bên. Nàng vừa vặn liền tại đại đội bên kia chạy tới, trở về liền đem việc này trước trước sau sau nói một lần, thế mà cùng Lương Hoản Khanh dự đoán không sai biệt lắm. Lương Hoản Khanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua đã tản đi thôn dân, nhân tính. Cái gì? Không có gì, Lương Hoản Khanh quay đầu, mụ, ngươi hôm nay bận bịu cả ngày, vẫn là nghỉ ngơi đi. Ta nhìn, may mắn là trước thời hạn cùng lão thôn trưởng nói tốt, không phải vậy nhà chúng ta không chừng muốn bị nói thành cái dạng gì đây. Lương Hoản Diễm vẫn cảm thấy không cam tâm, dựa vào cái gì nhà bọn họ làm chuyện tốt, thay người trong thôn giải quyết một cái phiền phải lớn, đại gia chẳng những không cảm kích, ngược lại muốn làm khó bọn họ. Lương Hoản Diễm đuổi theo Lương Hoản Khanh, nàng cảm thấy Lương Hoản Khanh có thể dự liệu được trong thôn người ý nghĩ, hẳn là biết nguyên nhân. Muốn để ta cho ngươi biết cũng được, bất quá ngươi cũng muốn cầm ngươi bí mật đến cùng ta đổi. Lương Hoản Khanh làm xấu cười một tiếng. Ta không có bí mật. Ngươi cùng đại tỷ đem 30 buổi tối bí mật. Lương Hoản Diễm trợn mắt há hốc mồm, má ơi. Nay chỗ nào là cái 5 tuổi hải tử, đây rõ ràng chính là cái yêu tinh, ngươi, ngươi cũng biết. Lương Hoản Khanh cũng không thể tra sốc lên mí mắt, thật đúng là có bí mật, ngươi cùng đại tỷ rõ ràng như vậy, mỗi ngày tụ cùng một chỗ nói không ngừng, ngươi là sợ người ta không biết các ngươi có bí mật à. Cái kia, Lương Hoản Diễm dọa sắc mặt tái nhợt, lôi kéo Lương Hoản Khanh cổ tay chân tay luôn cuống, hoàn toàn, chuyện này những người khác còn biết sao? Ba mụ biết sao? Đại thẩm biết. Gia Gia mãi mãi biết sao? Không, Gia Gia mãi mãi khẳng định không biết, không phải vậy đã sớm đánh gãy nhị thúc chân, đại bà nói, không thể để bất luận kẻ nào biết, có phải là đại tỷ không cẩn thận nói cho Tứ Nha. Tứ Nha lại nói cho đại thẩm, ngươi là từ đâu nghe được? Có thể tuyệt đối đừng để tam thẩm nghe qua, không phải vậy khẳng định mọi người đều biết. Lương Hoản Diễm vội vội vàng vàng tự hỏi tự trả lời, Lương Hoản Khanh móc tóc, tin tức này lượng có chút lớn, làm sao nghe vào giống như là người cả nhà đều bị liên lụy đi vào mở dạng, đánh gãy nhị thúc chân. Cái kia vấn đề hẳn là xuất hiện ở nhị thúc trên thân, bất quá nghe nàng lời nói, đại bá phụ cũng là biết chuyện này, chỉ bất quá. Chương 261, bình tĩnh một chút, Lương Hoản Khanh vô Lương Hoản Diễm tay, ta không biết, ta chỉ là nhìn ngươi cùng đại tỷ cả ngày cầu nhau, liền nhắc nhở ngươi một cái, muốn giữ vững bí mật, chính là mãi mãi đều không muốn đi đụng vào, bởi vì bí mật bản thân là không biết nói chuyện. Ngươi không biết? Có thể là ngươi vừa rồi, Lương Hoản Diễm giật mình ngẩn ra một cái trước mắt, nguyên lai ngươi lừa gạt ta, chỉ bất quá. Ai nha, ta cho ngươi biết tốt, mặc dù đại bá phụ nhiều lần khuyên bảo ta cùng đại nha, để chúng ta đừng nói cho bất luận kẻ nào, có thể là ta luôn cảm thấy chuyện này không nói ra, ta cái này trong lòng một mực nín khó chịu. Ngừng. Lương Hoản Khanh đưa tay che lại Lương Hoản Diễm miệng, liên quan tới nhị thuốc sự tình ta một chút đều không muốn biết, bởi vì bọn họ một nhà đều là phiền phức. Làm sao ngươi biết? Lương Hoản Diễm một cái lấy ra tay của nàng, ngươi vừa rồi rõ ràng nói ngươi không biết, ngươi lại gạt ta. Lương Hoản Khanh nhắm lại mắt, ta là dạng này, ngươi vừa rồi vội vội vàng vàng nói một tràng, ta tùy tiện nghe một hai lời, đại khái dâm ra đến, bất quá cụ thể chuyện gì ta cũng không biết, vẫn là câu nói kia, bí mật chính mình sẽ không mở miệng nói chuyện. Lương Hoản Diễm giống như là thấy quỷ, giật mình ngẩn ra rất lâu, mai cho đến Lương Hoản Khanh đổi cái áo khoác, từ trong ngăn kéo cầm một cái màu đen bản bút ký, chuẩn bị lúc ra cửa, nàng mới có một điểm phản ứng, hoàn toàn, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ân, thừa dịp mấy ngày nay đều có trống không, để hỉ bội ra bên ngoài đi một chuyến, chúng ta đã thu vào tay, tiếp xuống chính là làm một bộ lớn, ngươi sẽ chờ nhìn đi. Lương Hoản Diễm khó được nhìn thấy hớn hở ra mặt Lương Hoản Khanh, à đúng, ngươi không phải muốn nói cho ta biết người trong thôn vì cái gì không cảm kích chúng ta, ngược lại muốn làm khó chúng ta sao? Lương Hoản Khanh dậm chân, quay đầu nhìn xem nàng, còn không có quên a. Được thôi, ngươi cũng 10 tuổi, lại đọc mấy năm sách, cũng không có biện pháp cả một đời đem ngươi bảo vệ tại nhà ấm bên trong, sớm một chút hiểu rõ một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Lương Hoản Diễm nhíu mày, nàng cũng không phải là hết sức rõ ràng Lương Hoản Khanh vừa rồi hai câu này lại đại lời nói. Kỳ thật rất đơn giản, càng là tầm dưới cho người, càng sẽ ước hiếp người, chỉ cần cho bọn họ một chút xíu làm ác cơ hội cùng điều kiện, tám thành trở lên đều là như vậy. Có thể, Lương Hoản Diễm không phải nghe không hiểu những này, mà là những này là nàng chưa hề hoài nghi tới, nhưng bọn họ không có xấu như vậy, người trong thôn, nhỏ gian nhỏ ác cũng là ác. Lương Hoản Khanh nhìn xem nhất thời khó mà bình phục tâm trạng Lương Hoản Diễm, có chút không đành lòng, chỉ là nàng làm người hai đời, trời sinh từ đồng, gặp quá nhiều người trong lòng ác niệm, rất khó lại giống một cái chân chính tiểu bằng hữu đồng dạng bảo trì một phần tinh khiết tâm, còn nguyện ý tin tưởng bất luận kẻ nào. Kỳ thật nàng ngày hôm qua để phụ mẫu nhất định muốn trước một bước tìm lao thôn trưởng, đem mảnh đất kia nhận tấu xuống, miễn cho bị phân chia thành mảnh vỡ, nàng còn phải tìm trong thôn người đi chắp vá. Lao thôn trưởng kỳ thật không hề đồng ý, bởi vì không công bằng. Đem một khối mọi người tránh không bằng đất cần nhận tấu cho bọn họ, lao thôn trưởng cùng hôm nay những cái kia hô hào không công bằng người ý nghĩ một dạng, hắn nói không nghĩ cho bọn họ làm đặc thủ. Lương Vĩnh Thọ hứa hẹn sẽ dựa theo mảnh đất này nguyên bản lớn nhỏ giao nhận thổ phí, mỗi năm lương thực cũng là dựa theo mẫu mấy nộp lên, lão thôn trưởng nói, đó là có lẽ. Cuối cùng vẫn là Vương Phán Đệ nói nhà bọn họ chỉ rút một khối tốt, còn lại trung đẳng cùng cạnh góc đều từ bỏ, cùng Lương Vĩnh Thọ nhà cộng đồng nhận thầu khối này đất cằn. Lão thôn trưởng xem tại hai bình rượu trái cây, một bình mỡ heo cùng một khối thịt khô phân thượng, chỉ cho Vương Phán Đệ nhà rút một khối trung đẳng, mảnh đất này liền cho Lương Vĩnh Thọ nhà nhận đầu. Chương 262, sáng sớm hôm sau Lương Vĩnh Thương chuẩn bị xuất phát đi đại đội bên trên rút thăm thời điểm mới biết được tin tức này, em chút không có tức nổ tung, có thể là Vương Phán Đệ giấy trắng mực đen, đã tại nhận thầu thư cam kết bên trên siêu siêu mẹo mẹo viết lên bọn họ phu thê danh tự. Tức giận Lương Vĩnh Thương mắng to xú nương môn liền không nên hiểu biết chữ nghĩa, đại nha cùng tứ nha cũng đừng đi học, đều đi uống gió tây bắc. Một buổi sáng sớm làm cho người trong nhà không biết xảy ra chuyện gì, cuối cùng Lương Vĩnh Thương chết sống không đi rút thăm, vẫn là chính Vương Phán Đệ đi rút ký. Lương Hoản Khanh nhìn xem Lương Hoản Diễm, tỷ tỷ, bởi vì ba mụ dễ nói chuyện, bởi vì bọn họ thiện lương, cho nên bọn họ luôn là bị ức hiếp, bị bóc lột, thiện ý cũng không phải là mỗi lần đều có thể đổi về ngang nhau thiện ý, có lẽ ba mụ chưa từng có nghĩ qua có người báo đáp bọn họ, có thể là bọn họ tổng không nên một mực bị ức hiếp đi. Hoản Hoản, ta biết, ta minh bạch. Lương Hoản Khanh gật đầu, cầm đồ vật mới vừa nhấc chân, lại bị Lương Hoản Diễm kéo lại. Hoản Hoản, gần sang năm mới, nhân gia hỉ bội chưa hẳn nguyện ý ra ngoài, liền không thể chờ qua hết năm lại bận rộn sao? Kiếm tiền sự tình ngươi còn chọn thời gian, thì mỗi một cái người ăn tết, vắng ngắt, ngươi cho rằng nàng nguyện ý? Ta có thể kể đến hôm nay đã rất có kiên nhẫn, ta trước đây từ trước đến nay bất quá năm, ta, Lương Hoản Khanh định trụ, cắn đầu lưỡi của mình, vừa rồi loạn thất bát tao sự tình đem nàng cho làm rối loạn, kém chút nói lộ ra miệng, Lương Hoản Diễm giật mình vô cùng, lại đọc qua sách, giỏi về suy nghĩ, thích truy vấn ngọn nguồn, nàng thật đúng là chủ quan. Ngươi trước đây bất quá năm, chúng ta không phải mỗi năm đều ăn Tết sao? Hoản Hoản, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng kỳ quái. Ta đi trước. Nói thêm gì nữa, nàng thật liền muốn lộ tẩy, 36 kế chạy là thượng kế, Lương Hoản Khanh trực tiếp tông cửa xông ra. Ngược lại là trong ngõ hẻm đụng tới một cái nữ nhân dẫn một đứa bé, nhìn thấy nàng lúc liếc xéo một cái, thấy nàng không để ý tới người trực tiếp đi qua, lại hướng về phía sau nàng kêu một câu lục nha, ngươi cái nha đầu chết tiệt. Lương Hoản Khanh không có rảnh ứng phó những người này, tăng nhanh bước chân ra ngõ nhỏ, hướng về hỉ muội nơi ở chạy đi, lại không nghĩ rằng ở trên đường đụng phải hỉ muội, nàng đang ngồi ở bờ ruộng nhìn lên nàng vừa vặn nhận thầu mảnh đất kia. Đang muốn đi nhìn ngươi, cái này cho ngươi, một mực không có cơ hội cho ngươi làm kem bảo vệ ra, năm trước nhìn thấy liền mua cho ngươi. Lương Hoản Khanh đem hộp quà tặng đưa cho hỉ muội, tại bên người nàng ngồi xuống, hoa lê trang thật sự có hoa lê hương vị, rất dễ chịu, rất thanh đạm. Thì muội cũng không có nhìn nàng, mà là ngắm nghĩa đóng gói hộp hoa lê. Ngọc Dung tịch mịch nước mắt chẳng chịt, hoa lê một nhánh xuân mang mưa. Bạch cư dị. Lương Hoản Khanh cũng nhìn qua nơi xa ẩn ở trong sương mù ngọn núi, ngươi thích hắn thơ? Không thích, chỉ là không nhắc tới hoa lê trang, chợt nhớ tới Huyền Tông Mai Phi, hoa lê trang chính là Huyền Tông vì Mai Phi họa, hoa lê cũng là Mai Phi yêu thích nhất hoa. Lương Hoản Khanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hỉ muội, Mai Phi không phải thích hoa mai sao? Nàng được phong làm Mai Phi không phải là bởi vậy sao? Hỉ muội cười nhạt bên dưới, thật là cô đơn, nếu như không phải kinh lịch một phen thấu xương lạnh, ai sẽ thích trong ngày mùa đông đón gió tuyết nở rộ hoa, nếu như có thể lựa chọn rườm rà hương hoa gấm, cần gì phải ngưỡng mộ núi cao, đến cuối cùng bất quá là cao siêu quá ít người hiểu. Lương Hoản Khanh nghĩ đến nàng hai lần đó nhìn thấy hỉ muội quá khứ, không biết nên an ủi ra sao nàng, suy nghĩ một chút, ra vẻ buông lòng nói, có đúng không, ta còn tưởng rằng Huyền Tông chỉ đối quý phi làm qua những này chuyện lãng mạn. Thế nhân đều biết Huyền Tông cùng quý phi, ngươi biết là nguyên nhân gì? Chương 263, Lương Hoản Khanh không biết hỉ muội đang suy nghĩ cái gì, đành phải thử dò xét nói, đại đường tình thế, loạn thế tình yêu, phu tử nhân luân. Thì muội ghé mắt, khẽ cười một tiếng, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, là thi nhân. Nếu không phải thi nhân ca tụng, cái này có. Tình yêu à, khả năng chỉ là đại đường trong sử sách bé nhất không đáng nói đến một bút, có thể sẽ là thoại bản cung cấp người kinh dị một điểm hương diễm sử đi. Lương Hoản Khanh không nói, không quản là quý phi vẫn là mai phi, nàng đều không có cảm giác, nàng càng thích hoa mục lan, thích cầm lấy đao tại chiến trường người cùng nam nhân chân chính chém giết nữ nhân. Không nói những thứ này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương Hoản Khanh vô vỗ hỉ muội bà bay, nàng còn có chính sự, không có thời gian vì quý phi vẫn là mai phi thương cảm. Hỉ muội cũng là sốc lên mí mắt, giữ vững tinh thần, nghe nói ngươi hành động vĩ đại, ta tới nhìn một cái khối này phong thủy bảo địa. Đang lúc nói chuyện liền khôi phục ngày thường bộ dáng, ngược lại là thu phóng tự nhiên. Đây là cha ta nhận đầu, ta hình như chẳng hề làm gì. Nếu không phải ngài bày mưu nghĩ kế, Vĩnh Thọ có lẽ sẽ không như thế nghĩ quẩn. Hỉ muội ngược lại không quên ép buộc Lương Hoản Khanh, đứng lên phủi mông một cái, lập tức nhảy đến bờ ruộng phía dưới, đứng đến là cùng Lương Hoản Khanh một mở đủ, nói một chút đi, ngươi ý nghĩ gì? Ta là đến chúc Tết, Lương Hoản Khanh cũng tới sức lực, chúc mừng năm mới nha. Ngài là vô sự không đăng tam bảo điện, ta còn không hiểu rõ ngươi nha. Lương Hoản Khanh lau miệng cười một tiếng, hợp tính, cho ngươi, lần này ngươi đi thành phố lớn, đi hỏi thăm một chút phía trên này do ta biết một chút thiết bị đi giá cả, mặt khác lại thu mua một nhóm cao lương cùng gạo kê, còn có, chờ một chút, thì bội đưa tay ngăn lại Lương Hoản Khanh nói tiếp, mà là cực nhanh lật lên màu đen bản bút ký, nghi ngờ nhìn lướt qua Lương Hoản Khanh, trong mắt hiện lên một vẻ tối nghĩa phức tạp màu sắc, thoáng qua mà qua, nhưng là bị Lương Hoản Khanh bắt được. Bất quá nàng không hỏi, chỉ là yên tĩnh chờ lấy nàng nhìn xong. Thì muội khép lại vở, nhìn chằm chằm Lương Hoản Khanh nhìn một chút, lại đem vở mở ra, đại thủ bút nha, ta thật sự là xem nhẹ ngươi dạ tâm, thất kính thất kính. Lương Hoản Khanh không để ý thì muội, mà là mắt lượng khối kia bằng phẳng, lộ ra một vẻ lạnh nhạt đến cười. Thì muội đem vở khép lại, đeo qua tay đi, cũng nhìn qua mảnh đất này, chợt trưởng, nơi này, hoặc là chúng ta chiến trường, hoặc là phần mộ của chúng ta. Trước đây nghe ngươi đề cập qua nhung dấm, cho rằng ngươi chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới ngươi kế hoạch đều làm như thế kỹ càng, hoàn toàn, cất rượu không tốt sao? Lợi tức cũng cao, so nhung dấm dễ dàng, cũng không cần đầu nhập quá nhiều. Lương Hoản Khanh nhìn thoáng qua hỉ muội, đạo lý ta phía trước cũng đã nói, huống hồ ngươi nói cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, thật muốn cất rượu, đầu tư so nhung đồ nghèo nhiều, mà còn thị trường tiền cảnh cũng không có nhung dấm tốt. Được, nghe ngươi, tất cả nghe theo ngươi, bất quá ta vẫn còn muốn nói, ngươi lần này thật là chơi thật lớn, đầu tư lớn như vậy, chúng ta có tiền sao? Những này thiết bị mặc dù ta không hiểu, nhưng xem xét liền không rẻ, chúng ta mua thức ăn kiếm những số tiền kia, sợ là liền số lẻ đều không đủ đi. Những cái kia ta đã xài hết rồi, cất rượu cùng mua thức ăn chỉ là kiếm chút tiền tiêu vặt, chân chính làm ăn, nào có toàn bộ dùng chính mình tiền đến cùng. Hỉ Muội giật mình, chẳng lẽ ngươi muốn đi cướp? Lương Hoản Khanh trợn nhìn Hỉ Muội một cái, có thể tìm ngân hàng vay, có thể góp vốn, thực tế không được vay vay nặng lãi nha, đều so ăn cướp một tốt. Vay nặng lãi ngược lại là ý kiến hay, Hỉ Muội chào phúng, ngươi tốt nhất đem chính mình thế chân, nói không chừng có thể đỉnh cái vạn 8000. Ta vừa vặn cầm tiền chạy trốn. Chương 264, Lương Hoản Khanh bất quá là thuận miệng nói, xử lý xí nghiệp tài chính nơi phát ra nàng đã nghĩ qua rất nhiều lần, cho dù không có tự động, nàng cũng có biện pháp. Lương Hoản Khanh nhìn về phương xa, nơi này chính là ta sống yên phận địa phương, Kỳ Muội, nơi này cũng là ngươi đại triển quyền cước địa phương, cả đời ngắn ngủi, sao không oanh oanh liệt liệt. Kỳ Muội nheo lại đôi mắt, mặt trời lặn tà dương để nàng có mấy phần hoảng hốt, phản phất nhìn thấy nhiều năm trước cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, đứng tại cây cải dầu vườn hoa bên trong hướng về phía nàng cười, cuối cùng híp lại con mắt, nhưng cái kia quá khứ chỉ là một cái thoáng mà qua, vẫn như cũ giống như gọt vỏ truy xương đau. Hít sâu một hơi, lại lần nữa mở mắt, vẫn như cũng là cái kia không câu nệ tiểu tiết Hỉ Muội. Được thôi, vì hoàn thành ngươi kế hoạch lớn, ta quyết định lập tức khởi hành, buổi tối liền có thể đến gần nhất nhà ga. Ta đi, ngươi trở về đi. Lúc này đi, ngươi không thu thập thu thập. Hỉ Muội bất khả tư nghị cười khẽ, ta lại không phải đi chạy nạn, về nhà thu thập vàng bạc đồ châu báu. Đi ra bên ngoài, đương nhiên là quần áo nhẹ ra trận, ta trở về cầm một cái giấy chứng nhận cùng số tiết kiệm. Ừ, ta vẫn là tiên khảo xem xét đi. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi chạy mấy nhà cỡ lớn giống nhà máy, nhìn xem nhân gia công nghệ, còn có. Thì muội chờ nửa ngày cũng không có gặp Lương Hoản Khanh nói tiếp, mà là rơi vào trầm tư, mắt thấy trên lệnh thời gian không nhiều lắm, nàng không thể không đánh gãy nàng, còn có cái gì? Ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói xong, ngươi chừng nào thì thay đổi đến rông dài như vậy? Có phải là cùng với các nàng ngốc lâu dài, ngươi cũng biến thành Trương Tú Hoa? Lương Hoản Khanh bật cười, nàng tự nhiên nghe ra được Hỉ Muội trào phúng, bất quá lơ đễnh. Là dạng này, ta phía trước đề cập với ngươi, trong thôn mở điện đoán chừng trong đoạn thời gian rất khó thực hiện, càng không khả năng để chúng ta công suất lớn dùng điện, hiện tại mở điện cũng chỉ đến trên trấn, cũng không phải từng nhà đều có. Cho nên, vấn đề này chúng ta phía trước thảo luận qua, à, ngươi nói xử lý nhà máy muốn dùng điện, đại quy mô dùng điện, đúng vậy à, đây là cái vấn đề lớn, thì bội lầm bầm, lập tức không có vừa rồi hăng hái, ta lần trước đi huyện thành còn hỏi một cái Lý Cô Sơn vấn đề này, hắn nói ít nhất phải chờ 2 đến 5 mới có thể mở điện đến thôn. Lương Hoản Khanh khỏe miệng một rát, cười thật là thông minh. Vấn đề này kỳ thật có thể tranh thủ, bất quá giai đoạn trước chúng ta khả năng cần vất vả một điểm. Làm sao tranh thủ? Những chuyện này cũng không phải chúng ta dân bình thường có khả năng quyết định, đây đều là bộ ngành liên quan mới có thể quyết định, ngươi lấy cái gì tranh thủ? Cầm ngươi nhướng cái kia 2 lượng mèo đi tiểu. Vẫn là ướp dưa chua củ cải. Cái này thì mọi chọc người công phu tuyệt đối là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Ngươi không phải thích nhất ta nhướng mèo đi tiểu sao? Ta đoán chừng có một nửa chính là ngươi uống, ta đến trừ phần của ngươi. Thì mọi cười hì hì chọc chọc Lương Hoản Khanh, ngươi lần trước đáp ứng ta, ta có thể tùy tiện uống. Lương Hoản Khanh không để ý tới nàng, ta cho ngươi biết, cấp trên đơn vị mở điện chính sách thoạt nhìn là từ tỉnh đến thành phố, lại đến các đại huyện thành, sau đó là trấn, cuối cùng mới sẽ thông đến thôn tiên gia vạn hộ. Thế nhưng, nếu như chúng ta thôn có để người ta quan tâm lý do, tranh thủ trước mở điện cũng chưa hẳn không thể. Thì mỗi thoáng suy nghĩ, vỗ tay một cái, ta hiểu được, tựa như ta lần trước đi đại quan du lịch thôn một dạng, nhân gia hiện tại là du lịch làm mẫu thôn, so tốt hơn một chút thị trấn còn muốn giàu có. Chính là cái đạo lý này. Thì mỗi liếc xéo Lương Hoản Khanh, khoác lác ai không biết nói. Ngươi nói sự tình cái kia phải đợi nhà máy xử lý lên, chúng ta có ích lợi, kiếm tiền, chúng ta giống xa gần nghe tiếng, mới có thể được đến quan tâm. Hiện tại vấn đề là chúng ta trước tiên cần phải xử lý nhà máy, liền phải mở điện. Ngươi bản khát mặt đảo ngược. Chương 265, cho nên đây là ta muốn nói chuyện thứ hai. Lương Hoản Khanh suy tư gần nửa năm, vẫn là quyết định nói cho Hỉ Muội. Chúng ta bây giờ gia dụng đều là than tổ ong, hoặc chính là đốt than tuổi, gia dụng ngược lại không quan trọng, thế nhưng phải lớn quy mô sử dụng đó là xa xa không đủ, cho nên chúng ta cần than đá. Hỉ Muội nhún nhún vai, ta đã sớm hỏi qua giá thị trường, quá đắt. Ta năm trước liền không nghĩ chính mình đốt than tuổi, muốn mua một chút đối phó đi qua tỉnh bán, kết quả quá đắt, ta không nghĩ đốt tiền. Không phải, ngươi không phải là muốn chúng ta giai đoạn trước đốt than đá nhượng dâm à, cái kia tiêu hao nhưng lớn lắm. Ngươi ngẫm lại xem, than đá, lương thực, nhà máy xây dựng, thiết bị, nhân viên. Còn có thật nhiều, thì mọi gì hơi đồng dạng, ta nhìn ngươi cái này kế hoạch lớn đoán chừng phải chết yếu. Có khó khăn liền giải quyết tốt, nếu là dễ dàng như vậy, đoán chừng cũng không tới phiên ngươi ta, còn có, than đá sự tỉnh ta nghĩ một cái, chúng ta trước dùng máy phát điện, đốt than đá phát điện, dạng này có thể tiết kiệm than đá, còn có thể cam đoan chất lượng, đương nhiên, cụ thể thiết bị cụ thể đối đãi, đây chính là ngươi mục đích của chuyến này, ta ước chừng hiểu rõ một chút, hiện nay sinh sản thiết bị đại đa số không cần mở điện, trừ vỡ nát, diệt khuẩn bên ngoài, hấp nấu có thể đốt than, đá, lên men, lắng động những này hoàn toàn có thể tại tự nhiên dưới trạng thái tiền thu, mà còn ta còn có vũ khí bí mật.
Cái gì vũ khí bí mật?
Lương Hoản Khanh dùng cằm chỉ bị thôn dân ghét bỏ đồng ruộng, thì mỗi đem ánh mắt chuyển qua vùng đất bằng phẳng đồng ruộng, đích thật là khối tốt.
Tốt ta, vậy cứ như thế đi, ta đi nha.
Ngươi thuận tiện giải một cái mỏ than khai thác cần cái gì tư cách?
Cái gì đồ chơi?
Thì mỗi lại lần nữa dậm chân, bất khả tư nghị nhìn xem Lương Hoản Khanh, ai ôi, ngài dã tâm cũng quá lớn điểm, ta cảm thấy ta thực lực không xứng với ngài dã tâm.
Ta liền hỏi một chút, ngươi hiểu rõ hơn hiểu rõ cũng không có chỗ xấu, ngươi nếu là lại không đi, tối nay nhưng là đuổi không đến trạm xe lửa.
Lương Hoản Khanh mục đích đã đạt tới, không nghĩ lại cùng Hỉ Muội nói nhảm, đành phải đổi chủ đề, ta đi về trước, chờ tin tức tốt của ngươi.
Lương Hoản Khanh khi về đến nhà, nhưng là không nghĩ tới cả nhà người ngã ngựa đổ, long trời lở đất.
Ngắn ngủi mấy ngày, nhà họ Lương bầu không khí lại lần nữa hạ xuống điểm đóng băng.
Lương Hoản Khanh không nghĩ tới Hồ Nguyệt Nga cùng Lương Hữu Xuyên đối với bọn họ nhận tàu sản nghiệp nhỏ bé sẽ phản ứng như thế lớn, Lương Hữu Xuyên thậm chí Lương Vĩnh Phúc chuyển ra ghế dài, đem Lương Vĩnh Thọ đặt tại trên ghế đầu. Lương Hữu Xuyên cầm trong tay bằng đánh, cả người tức đến phát run, Lương Vĩnh Tài một bên lôi kéo Lương Hữu Xuyên, một bên kêu lão nương cầu tình. Lão đại Lương Vĩnh Thương cũng là quỳ gối tại một bên, không rên một tiếng, Triệu Hiểu Mạn cùng Vương Phán Đệ một bên khóc một bên cầu tình, Điền Xuân Miêu cũng là tại Hồ Nguyệt Nga bên cạnh cầu tình, chỉ có Trương Tú Hoa trốn tại phòng bếp, thỉnh thoảng hướng về bên ngoài thò đầu, trên tay nắm cơm nắm, trong miệng ngâm nga bài hát.
Lương Hữu Xuyên sắc mặt bầm đen, khô gầy cháy đen trên mặt nổi gân xanh, hai tay nắm đòn đánh, cả người bị Lương Vĩnh Tài lôi kéo, toàn thân phát run, "Ngươi, Lương Vĩnh Thọ, ngươi rất tốt."
Lương Hữu Xuyên cho tới bây giờ không có liền tên mang họ kêu lên cái nào nhi tử, đột nhiên giống như là mất khống chế đồng dạng, trực tiếp hất ra Lương Vĩnh Tài, đột nhiên hướng về Lương Vĩnh Thọ vút nhất biển đánh, lại bị Lương Vĩnh Tài ôm chặt lấy, "Ba, đừng đánh nữa, ba ngươi."
Lương Vĩnh Thọ kêu rên mấy tiếng, vẫn như cũ ghé vào trên ghế đầu không có động, kỳ thật Lương Vĩnh Phúc cũng bất quá là yếu ớt lăng không ấn xuống hắn. Lương Hữu Xuyên vừa rồi đòn đánh vút tới thời điểm hắn vô ý thức dùng cánh tay đi ngăn, lại rắn chắc chịu nhất biển đánh.
Chương 266, Hồ Nguyệt Nga nhìn xem nhi tử của mình bị đánh, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Chỉ là nàng không nghĩ tới nhận thầu thổ địa chuyện lớn như vậy, bọn họ thế mà liền dám chính mình quyết định, còn trực tiếp nhận thầu một khối 10 dặm 8 thôn đều biết rõ không kết lương thực, cứ như vậy, năm sau lấy cái gì giao lương thực?
Lão tứ, ngươi hồ đồ a, nhận đầu chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao lại?
Ngươi có phải hay không cho rằng chính mình đóng phòng ở mới liền không thể một đời, liền mạnh hơn người khác, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng mảnh đất kia sẽ cho ngươi một cái người dài nhà cái?
Lão tứ a, chúng ta đời đời kiếp kiếp dựa vào là cái gì, là trong đất nhà cái a? Hồ Nguyệt Nga khó thở lại hướng về Lương Vĩnh Thọ sau lưng quạt mấy bàn tay, lại chuyển tay hướng về quỷ gối tại bên cạnh Lương Vĩnh Thương mấy bàn tay.
Lão đại, ngươi cũng điên, có phải là cái kia một mảnh đất có thể nuôi sống các ngươi một đại gia đình người sao?
Ngươi cái này lão đại là làm kiểu gì?
Mụ, là ta có Vĩnh Thương. Vương Phán Đệ lôi kéo Hồ Nguyệt Nga tay không cho nàng tiếp tục đánh.
Mụ, Vĩnh Thương hắn hoàn toàn không biết, là ta, ngài muốn đánh liền đánh ta tốt.
Mụ, Hồ Nguyệt Nga quẳng ra Vương Phán Đệ tay, ta nào dám đánh ngươi, ngươi bây giờ lợi hại, chính mình kiếm tiền, xuất thủ cũng rộng rãi, dưới tay còn thuê người cộng tác, thật đúng là phong quang cực kỳ, ta nào dám đánh ngươi.
Vương Phán Đệ mười phần ủy khuất, nhưng cũng không dám trả lời. Đầu năm nay mặc dù mẹ chồng nàng dâu cãi nhau rất bình thường, thế nhưng bà thật phát cáo thời điểm, nếu là cái nào tức phụ dám ra mồm, đó là sẽ ấn lên bất hiếu đều danh, cả một đời chịu người trong thôn vì nổ.
Lương Hoản Khanh đứng ở trong sân nhìn hồi lâu, mới từ cãi nhau, gầm rú, gỡ trách bên trong làm rõ sự tình mọi nguồn.
Nguyên lai Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn cũng không có nói cho Hồ Nguyệt Nga lão lương khẩu trần tướng, không chỉ là Lương Vĩnh Thọ không nói, Vương Phán Đệ cũng là dầu diếm. Cho dù ngày thứ hai Vương Phán Đệ đem việc này nói cho Lương Vĩnh Thương, Lương Vĩnh Thương nổi trận lôi đình, cũng không có nói cho lão lương khẩu trần tướng. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, Lương Hữu Xuyên cùng Hồ Nguyệt Nga là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Mãi cho đến rút thăm về sau, chuyện này ở trong thôn nháy mắt truyền ra, Vương Phán Đệ sợ hãi lão lương khẩu biết trần tướng, liền tìm các loại lý do không cho bọn họ ra ngoài, tính toán có thể giấu bao lâu là bao lâu. Có thể là các nàng nhìn tính bạn tính chính là tính sai một việc, mỗi năm mấy ngày nay, Lương Phú Quý bọn họ hai cái cô đều sẽ về nhà ngoại, hôm nay bọn họ đại cô Lương Hồng Lệ mang theo nàng nữ nhi Dương Nhi Tử về nhà ngoại, thuận tiện đem tin tức này nói cho Hồ Nguyệt Nga, cái này mới có Lương Hoản Khanh vào cửa nhìn thấy một màn.
Nguyên lai nàng phía trước trong ngõ hẻm đụng phải nữ nhân là nàng đại cô Lương Hồng Lệ, khó trách sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, mà Lương Hoản Khanh đã không phải là nguyên lai đứa bé kia, tự nhiên không quen biết nàng.
Lão tứ, ngươi nhanh cho ba mụ nhận sai, mau đem khối kia phá địa cho lui, ngươi là muốn để ba mụ chết đói nha.
Lương Hồng Lệ kéo Hồ Nguyệt Nga, dùng tay chỉ Lương Vĩnh Thọ,
lão tứ, có phải là ngươi nàng dâu để ngươi làm như vậy?
Triệu Hiểu Mạn, ngươi an chính là cái gì tâm? Ngươi làm sao cho người ta làm tức phụ, ngươi khuyến khích người nam nhân tự hủy gia sản, ngươi sẽ gặp báo ứng, khó trách chúng ta lão tứ 10 năm đều không có nhi tử, ta nhìn chính là ngươi cái tai họa này cho hại.
Ngươi hại lão tứ đoạn tử tuyệt tôn, bụng của ngươi, ngậm miệng. Hồ Nguyệt Nga vừa bắt đầu còn nhịn được, có thể là một khi dính đến tử tôn vấn đề, nàng tự nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào nói hiệu nói bượng.
Hồng Lệ, ngươi làm sao có thể như thế chú ngươi tứ đệ?
Chương 267, mụ, ta chính là vì tứ đệ, sự thật liền bày ở trước mắt, nàng không cho nhà họ Lương sinh ra nhi tử là sự thật à? Hiện tại lại khuyến khích lão tứ bại gia, như vậy hoàng, về sau người cả nhà đều uống gió tây bắc đi nha.
Ba, mụ, các ngươi vất vả cả một đời, quay đầu lại đều là phải chết đó nha.
Vương Phán Đệ trừng mắt liếc Lương Hồng Lệ, cái này tiểu cô tử chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn, nàng cùng Triệu Hiểu Mạn có ân oán cá nhân, hiện tại có dạng này cơ hội, còn không nắm chặt cơ hội ra vẻ. Hồng Lệ, việc này không phải như ngươi nghĩ, chúng ta, đại đầu, Vương Phán Đệ mới vừa mở miệng, nghĩ thay Triệu Hiểu Mạn giải bày, liền bị Lương Hồng Lệ đánh gãy, không phải ta nói ngươi, trước đây à, ta cảm thấy đại tẩu ngươi rất rõ lý lẽ, có thể là chuyện này ngươi làm sao cũng đi theo Phạm Hồ Đồ, thế mà sau lưng ta đại ca cùng Triệu Hiểu Mạn hợp mưu họa họa chúng ta nhà họ Lương, ngươi làm sao có thể làm như vậy đây? Vương Phán Đệ cứng họng, quả thực bị tức nói không ra lời. Không phải đại tẩu, không phải đại tẩu, Triệu Hiểu Mạn nước mắt rơi như mưa, một tay đỡ bụng, đưa tay kéo Hồ Nguyệt Nga, bị Lương Hồng Lệ một cái đánh dụng, nàng chỉ có thể đứng tại Lương Vĩnh Thọ bên người, sợ Lương Hữu Xuyên đòn gánh lại rơi xuống, mụ, ngài nhanh van cầu bà, đừng đánh nữa, việc này là chúng ta sai, chúng ta biết sai. Lương Hoản Diễm cũng là ở bên cạnh khóc, một bên cầu Hồ Nguyệt Nga, những hải tử khác dọa đến trốn trong phòng không dám đi ra. Trương Tú Hoa hướng về bên ngoài tiếp tục thò đầu, trong lòng yên lặng cổ vũ Lương Hồng Lệ tuyệt đối không cần ngừng, tốt nhất đem Triệu Hiểu Mạn cũng đuổi về nhà mẹ để đi, để nàng cũng nếm thử tư vị. Nghĩ tới đây, Trương Tú Hoa chợt nhớ tới Triệu Hiểu Mạn hình như từ lúc gả tới nhà họ Lương, liền rốt cuộc không có trở lại nhà mẹ đẻ, thậm chí đều không nhắc tới lên qua nhà mẹ đẻ. Triệu Hiểu Mạn là Lương Vĩnh Thọ 10 năm trước đi nơi khác học tay nghề thời điểm nhận biết, về sau liền mang về nhà bên trong, hai người mới kết hôn, không biết là từ đâu tới dã nữ nhân, Trương Tú Hoa tối xoa xoa nghĩ. Lương Hồng Lệ còn tại không để lại dư lực xối dụng, Điền Xuân Miêu tương đối cây tặc, cũng chỉ là tượng trưng an ủi, Lương Vĩnh Tài cùng nàng tức phụ một cái đức hạnh, ngoài miệng một bộ, thật muốn có chuyện thời điểm, núp ở sau cùng chính là hai người bọn họ. Lương Vĩnh Phúc nghe lệnh làm việc, cũng không khuyên giải, tại Lương Hữu Xuyên quyết tâm đánh Lương Vĩnh Thọ thời điểm giúp đỡ ngăn mấy lần. Lương Vĩnh Thương cũng rắn chắc chịu mấy đòn đánh, Vương Phán Đệ khóc lóc nỉ non, Triệu Hiểu Mạn gần như hôn mê. Lương Hoản Khanh không thể nhịn được nữa, một cái bước xa tiến lên ngăn tại Lương Vĩnh Thọ bên cạnh, vừa lúc Lương Hữu Xuyên đòn gánh bước tới, Triệu Hiểu Mạn con ngươi co rúm lại, gần như đồng thời quay người đem Lương Hoản Khanh bảo hộ ở trong ngực, hoàn toàn. Lão Lương. Hồ Nguyệt Nga hét lớn một tiếng, một chân bước ra đi, đưa tay đi ngăn bạn già đòn đánh. Mụ, ngài chậm một chút, Lương Hồng Lệ nhếch miệng lên, trên tay dùng sức kéo ở Hồ Nguyệt Nga, đánh nha. Cùng lúc đó, Lương Hữu Xuyên trong tay đòn gánh đã rơi vào Triệu Hiểu Mạn trên lưng, mặc dù hắn tại nhìn đến Lương Hoản Khanh xông tới thời điểm thu lực, nhưng vẫn là không có phanh lại. Triệu Hiểu Mạn lảo đảo mấy bước, lập tức nằm sấp tại trên người Lương Vĩnh Thọ, "Hiểu Mạn." Lương Vĩnh Thọ lập tức nhảy lên ôm Triệu Hiểu Mạn, "Ngươi thế nào?" "Hiểu Mạn." Người trong viện đều sợ ngây người, Lương Hữu Xuyên nhìn xem trong tay mình đòn đánh, tự trách, hối hận. Hồ Nguyệt Nga hất ra Lương Hồng Lệ tay, một cái bước xa tiến lên, một cái đỡ lấy Triệu Hiểu Mạn, nhìn chằm chằm bụng của nàng, "Hiểu Mạn bụng có chuyện gì? Hai tử thế nào?" "Hiểu Mạn, ngươi nói ra lời nói, có hay không đập đến bụng?" Chương 268, là chính nàng xuống tới, Lục Nha cũng như thế không hiểu chuyện, Lương Hồng Lệ chán ghét nhìn xem Lương Hoản Khanh cùng Triệu Hiểu Mạn, khẩn trương như vậy làm cái gì? Ai biết trong bụng của nàng mang chính là nam hay nữ, lại muốn là cái bồi thường tiền hàng, ngươi ngậm miệng, Lương Hoản Khanh tiến lên chừng Lương Hồng Lệ, Lương Hồng Lệ phía sau sống lưng phát lạnh, đột nhiên giống như là bị người từ trên đầu rót vào như thủy ngân đau đớn khó nhịn, nàng ôm đầu phát ra gào thét. Lương Hoản Khanh chân chính phẫn nộ sẽ cho người mang đến tai nạn, cho nên nàng vẫn luôn khắc chế chính mình cảm xúc, làm người hai đời, lâu ngày dưỡng thành tính tình lãnh đạm. Gia gia, mãi mãi, nói cho cùng, chúng ta đã phân ra, chúng ta nguyện ý nhận thầu cái kia miếng đất đó là chúng ta chính mình sự tình, các ngươi không có tư cách lại quản, cũng không thể đánh ba mẹ ta. Lương Hoản Khanh lời nói so Triệu Hiểu Mạn chịu một gậy càng làm cho người ta sợ hãi. Như thế đại nghịch bất đạo lời nói thế mà cũng nói ra miệng, câu nói này tại chỗ này có thể trực tiếp phiên dịch thành, chúng ta đã phân ra, ta không có ý định hiếu thuận các ngươi hai cái lao bất tử, chúng ta lại không làm các ngươi tử tôn, các ngươi cũng không có tư cách lại quản chúng ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Triệu Hiểu Mạn dãy rủa lấy đưa tay, cuối cùng phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, hoàn toàn, im ngay. Nàng vừa rồi lập tức bị đánh, cả người đeo qua khí, trong lúc nhất thời khó mà phát ra âm thanh, lần này gần như sử dụng ra khí lực toàn thân, tiếp lấy cả người hướng về sau sủi lơ, sau lưng đau rát, bụng một khoét đau. Mụ, ngươi không cần nói, ba, ngươi mau đem mụ ôm trở về gian phòng. Lương Hoản Khanh lạ thường tỉnh táo, ra, mãi mãi, ta nói lời nói các ngươi đừng không thích nghe, tư tưởng của các ngươi đã cũ kỹ, trông coi vài mẫu sẽ không phát tài, sẽ chỉ một mực nghèo đi xuống. Chẳng lẽ chúng ta khoảng thời gian này ngày tốt lành là dựa vào trồng trọt đến bên trong sao? Lúc trước phân ra thời điểm nói qua, về sau riêng phần mình qua riêng phần mình thời gian, nghèo giàu đều là cá nhân bản sự, ba mẹ ta làm gì sai, đại bá cùng đại thẩm lại làm gì sai. Lương Vĩnh Thọ lo lắng Triệu Hiểu Mạn xảy ra chuyện, đã đỡ lấy nàng trở về phòng, cũng không lo được ngăn cản Lương Hoản Khanh, hắn cũng rõ ràng phụ mẫu của mình sẽ không thật đánh một đứa bé, vừa rồi chỉ là không dừng tay. Lương Hoản Diễm cũng là khóc lóc đi theo vào. Viện tử bên trong chỉ còn lại một đám đại nhân, cùng với thống khổ kêu rên Lương Hồng Lệ. Vừa bắt đầu tất cả mọi người cho rằng Lương Hồng Lệ chỉ là bị Lương Hoản Khanh giận đến, tức giận đến nói không ra lời mới quỷ khóc sói gào, dù sao người trong viện này đều hiểu rõ tính tình của nàng. Có thể là như thế nửa ngày, Lương Hồng Lệ tiếng kêu rên là nhỏ, có thể là người lập tức hình như vẻ bại suy sụp, cả người nuốt ở chân tường phát xuống run rẩy, hai tay ôm đầu, khỏe miệng chảy nước bọt, mơ hồ không rõ nói gì đó, dọa đến Hồ Nguyệt Nga ôm Lương Hồng Lệ bà bay, dùng sức lay động, "Hồng Lệ, ngươi thế nào? Cha hắn, ngươi mau tới đây." Lương Hữu Xuyên như ở trong mộng mới tỉnh, ném đi đòn đánh, hướng đi Lương Hồng Lệ bước chân mười phần lộn xộn. Lão Lương Khẩu vừa mới chuẩn bị đỡ Lương Hồng Lệ chiến đứng lên, lại không nghĩ rằng Lương Hồng Lệ liếc mắt, cả người ngất đi. Hồ Nguyệt Nga một bên gào thét, một bên kêu Hồng Lệ mọi người ba chân bốn cẳng đem Lương Hồng Lệ mang lên nhà chính, kêu nửa ngày cũng không thấy thanh tỉnh. Hồ Nguyệt Nga lập tức chạy ra, "Lão tứ, ngươi mau ra đây, mau đến xem muội muội ngươi, nàng làm sao đột nhiên té xỉu. Lương Vĩnh Thọ ngay tại vì Triệu Hiểu Mạn làm kiểm tra, cái này một thai thật là vận mệnh nhiều thăng trầm, nghe đến lao nương ở bên ngoài gọi hắn, Lương Vĩnh Thọ động tác trên tay tăng nhanh, đem thuốc lấy ra, lại phân phó Lương Hoản Diễm rót nước, đỡ Triệu Hiểu Mạn đầu cho nàng mâm thuốc. Chương 269, Hồ Nguyệt Nga lo lắng không được, vọt thẳng đi vào, lại nhìn thấy đã ở vào nửa hôn mê bên trong Triệu Hiểu Mạn, đem ánh mắt lại chuyển đến nàng trên bụng, cái này, ai? Thật sự là nghiệp chướng. Hồ Nguyệt Nga từ thả thời gian đi ra, nhìn thấy Lương Hoản Khanh lúc ánh mắt nháy mắt nghiêm túc, tiện tay một chiều, phú quý, tranh thủ thời gian đi mời Trương lão sư, để hắn tới nhà một chuyến, không được, lão đại, lão đại, ngươi chạy đi chỗ nào chết, ngươi đi mời Trương lão sư, liền nói Hồng Lệ té xỉu, nhanh lên đi nhà, ngươi cái du một cú cục. Mãi mãi, đại cô không có việc gì, nàng lớn như vậy người có thể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi nàng mắng chửi người thời điểm có nhiều trung khí mười phần, ngủ một hồi tự nhiên là tỉnh. Lương Hoản Khanh phẫn nộ sẽ làm bị thương người, đối đại não tổn thương càng là không thể nghịch chuyển, cho nên tại nàng cảm giác được trong nháy mắt đó liền đã thu tay lại, cho nên Lương Hồng Lệ không có giống Lương Hiển Quý như thế trực tiếp té xỉu, mà là một lát sau mới ngất, nói một cách khác, nàng tổn thương đều không có Lương Hiển Quý nghiêm trọng. Có thể là Lương Hoản Khanh lời nói lại chọc giận tới Hồ Nguyệt Nga, ta thật là xem thường ngươi, tuổi còn nhỏ tâm địa thế mà ác độc như vậy, cô câu ngươi đều té xỉu, ngươi thế mà còn có thể nói ra loại lời này đến, mụ mụ ngươi bình thường chính là như thế dạy ngươi sao? Hoàn Hoàn, Vương Phán Đệ mới từ nhà chính đi ra, nghe đến mấy câu này, doa đến liền vội vàng kéo Lương Hoản Khanh, đứa nhỏ này quá không thể khống chế, mụ, Hoàn Hoàn tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mụ, ngài bị sinh khí, Vĩnh Thương không phải đã đi mời Trương lão sư sao? Tin tưởng rất nhanh liền sẽ đến, Hồng Lệ chắc chắn sẽ không có việc gì. Mụ, Hồng Lệ tỉnh, Điền Xuân Miêu từ nhà chính đụng tới, Hồng Lệ không sao mụ. Hồ Nguyệt Nga lập tức hướng về nhà chính đi nhanh mấy bước, đột nhiên dậm chân quay người, nhìn thoáng qua Lương Hoản Khanh, đã các ngươi đều có bản lĩnh, các ngươi có bản lĩnh phát tài, các ngươi ghét bỏ ta giả, vậy các ngươi liền đi đi thôi. Lại liếc mắt nhìn Vương Phán Đệ, ngươi đi xem một chút lao tứ tức phụ, nếu như không có chuyện gì lời nói, liền để bọn họ dọn đi đi. Mụ, ngài đừng nóng giận, không đến mức, Hiểu Mạn khẳng định không phải ý tứ này. Mụ, Vương Phán Đệ gấp gáp, làm sao gần sang năm mới, đây là muốn đem lao tứ một nhà đuổi ra cửa đi nhà. Mụ, Hoàn Hoàn quá nhỏ, không hiểu chuyện, không biết nói chuyện. Mụ, ta thay nàng cho ngươi nhận lỗi, Hiểu Mạn bụng đều lớn như vậy, cái này trời đông giá rét, ngươi để nàng đi đâu đi? Thử. Hồ Nguyệt Nga vô lực cười bên dưới, đi đâu? Nhân gia phòng ở mới không phải đều che lại sao? Chỗ nào còn yêu thích cái này phá phòng ở, vốn chính là muốn rời đi, đi thôi. Mụ, không phải ý tứ này, Vương Phán Đệ hướng về nhà chính nhìn thoáng qua, Hồng Lệ không phải không sự tình sao, cũng không phải là Hoàn Hoàn sai. Mụ, ngài cũng đừng tức giận, Hiểu Mạn trong bụng còn mang lão tứ nhi tử, lúc này dọn ra ngoài đối với con không tốt, lại nói, gần sang năm mới, lão tứ một nhà đột nhiên dọn ra ngoài, sẽ chọc người chê cười. Chúng ta nhà họ Lương trò cười còn thiếu sao? Hồ Nguyệt Nga hít ngụm, qua 10 năm liền để bọn họ dọn đi à, lúc kia đồ dùng trong nhà cũng đều đưa tới, bọn họ là chuyển nhà mới, không phải ta đuổi ra cửa, để tránh ta lão thái bà này bị người chọc cuộc sống. Vương Phán Đệ há to miệng, nhìn xem Hồ Nguyệt Nga kiên quyết bóng lưng lại giận lại sầu, lại thở dài một tiếng cúi đầu, lại nhìn thấy Lương Hoản Khanh vừa sáng vừa tròn con mắt đang nhìn nàng, Vương Phán Đệ lòng mềm nhũn, ngồi xổm xuống nhìn ngang nàng, "Hoản Hoản, ngươi đừng trách đại thẩm nói ngươi, kỳ thật ngươi hôm nay không nên như thế cùng gia gia mãi mãi nói chuyện, mặc dù ngươi nói không sai." Chương 270, tất nhiên không sai, vậy tại sao không thể nói? Lương Hoản Khanh trên thực tế không phải 3 năm tuổi tiểu hải tử, chỉ là nàng nói lời này tại Vương Phán Đệ nghe tới chính là tiểu hải tử nói. Tính toán, ngươi không hiểu, Hoản Hoản, dọn ra ngoài sự tình tạm thời chớ cùng ba ba mụ mụ của ngươi nói, trước hoán một chút, ta tìm cơ hội lại cùng ngươi ra ra mãi mãi thật tốt nói một chút, nhìn xem việc này còn có hay không đường lùi. Lương Hoản Khanh nghiêng đầu, đại thẩm, chúng ta vốn chính là muốn dọn ra ngoài, bất quá là trước thời hạn mấy ngày mà thôi, ta cảm thấy chờ mụ ta nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta liền dọn ra ngoài ở, sớm muộn kỳ thật đều không sai biệt lắm. Ngươi đứa nhỏ này, Vương Phán Đệ giận một cái Lương Hoản Khanh, sớm chuyển cùng muộn chuyển là không giống, nhà các ngươi đó là phòng ở mới, bức tường bên trong có lớp, phụ nữ mang thai dọn vào ở sẽ lưu lại mầm bệnh, nhất là khí trời lạnh như vậy, nhà này mặc dù cũng nát, nhưng tốt xấu ấm áp. Lương Hoản Khanh ánh mắt trì trệ, điểm này nàng ngược lại là sơ sót. Mấu chốt lúc trước cũng không có che lại phòng ở, đều là thuê phòng, hoặc là chính mình mua nhà ở, không có cân nhắc qua vấn đề này. Vậy làm sao bây giờ, đại thẩm, chúng ta kế hoạch ban đầu chính là qua hết tháng riêng, đợi đến đồ dùng trong nhà cái gì chuẩn bị xong liền chuyển đi vào, cũng không kém mấy ngày nha. Vương Phán Đệ suy nghĩ một chút, như vậy đi, tất nhiên việc đã đến nước này, vậy chúng ta tại phòng ở mới bên trong bên trên bếp lò, thị trấn bên trên có bán, mua mấy cái bếp lò, cũng đừng tiếp than đá, chúng ta đốt bên trên chừng 10 ngày, toàn bộ phòng ở liền ấm áp. Than đá. Lương Hoản Khanh như có điều suy nghĩ. Đúng, bất quá than đá hơi đắt, kỳ thật có thể dùng than tổ ong, đều không sai biệt lắm, dù sao mấy ngày nay cũng không được người, chúng ta chính là để trong nhà nhiều điểm tụ tập hơi ấm, việc này giao cho ta đến xử lý. Lương Hoản Khanh gật gật đầu, cái kia ngươi đợi ta một cái. Lương Hoản Khanh quay người vào nhà. Nhìn thấy Triệu Hiểu Mạn nằm ở trên giường, sắc mặt bầm đen, Lương Vĩnh Thọ ngay tại bôi thuốc cho nàng, nghe đến tiếng mở cửa lập tức quay đầu, mau mau đóng cửa lại, có gió. Lương Hoản Khanh đi tới nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Mạn sau lưng, một đạo xanh vết tại nàng gầy yếu trên lưng, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, Lương Hoản Khanh nắm chặt nắm đấm, mụ, mụ, ừm. Triệu Hiểu Mạn phí sức đáp lại, thoáng nghiêng đầu, Lương Vĩnh Thọ bận rộn lấn xuống, trước đừng lúc đích, Hoản Hoản, ngươi trở về nhà tự kiểm điểm đi. Lương Hoản Khanh nhìn thấy Triệu Hiểu Mạn cánh tay giật giật, tựa hồ là muốn ra hiệu Lương Vĩnh Thọ, lại chung quy là con thân không có khí lực, Lương Vĩnh Thọ ước chừng không thấy được, vẫn bôi thuốc, cũng không để ý tới Lương Hoản Khanh. Lương Hoản Khanh quay người trở về trong phòng, Lương Hoản Diễm cùng Nhị Nha đều ngồi ở trên giường, hai cặp ánh mắt hoảng sợ từ nàng nhấc lên màn cửa một khắc này liền nhìn chằm chằm nàng. "Tỷ tỷ, Nhị tỷ, các người hai cái đi làm cơm tôi à, mụ mụ khẳng định là không thể xuống giường, ngao chút ít cháo, lại nấu một phần canh trứng gà cho mụ mụ, chính chúng ta cơm các ngươi nhìn xem làm à, mặt khác, đại thẩm sẽ giúp chúng ta làm." Nhị Nha sợ hãi mở miệng. Lương Hoản Diễm tại Lương Hoản Khanh nói chuyện thời điểm đã xuống giường đi giày, nghe đến Nhị Nha mở miệng, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lương Hoản Khanh trên mặt. Lương Hoản Khanh im lặng, có ít người, thật là từ trên dễ chính là không có cứu. Đại thẩm cũng không có nghĩa vụ giúp chúng ta nấu cơm, Lương Hoản Khanh nhìn thoáng qua Lương Hoản Diễm, nàng đột nhiên muốn để hai người bọn họ quan hệ lại chuyển biến xấu nhất định, để tránh Lương Hoản Diễm chịu Nhị Nha ảnh hưởng. Đại thẩm giúp chúng ta, là xem tại ba ba mụ mụ phân thượng, với ngươi không quan hệ. Lương Hoản Khanh ánh mắt lạnh dần, liếc một cái Nhị Nha, ngươi gần nhất vô cùng bành trướng. Chương 271, một cái người làm chuyện sai không đáng sợ là một mực sai đi xuống mà không biết. Tựa như ta đôi này giày ra, tẩy lại sạch sẽ, cũng không phải nguyên lai cái kia một đôi mới giày ra, trước đây tỷ tỷ đem chính mình y phục cho ngươi mặc, về sau chính ngươi cầm tỷ tỷ y phục mặc, lại cầm nàng giày mới xuyên, về sau đâu? Nhị Nha mặt đỏ tới mang tai, lập tức đứng lên, ngón tay xoa xoa vào áo, ta. Đều 7 ngày, vì cái gì gần sang năm mới, trong nhà không ai lại của ngươi? Nhị tỷ, ngươi nghĩ qua vấn đề này sao? Lương Hoản Khanh không có ý định cứ như thế mà buông tha Nhị Nha, chị nặng kha liền phải hạ mánh dược, bởi vì ngươi trộm tỷ tỷ ta một đôi giày ra, chuyện này ngươi đã làm sai. Có thể là ngươi càng lớn sai lầm là để người cả nhà đều không được ăn Tết, đêm giao thừa khắp thôn tìm ngươi, là ngươi để nhà họ Lương thành toàn bộ trong thôn cho cười, ngươi để tỷ tỷ ta bị người hiểu lầm, cho rằng nàng có nhiều đáng sợ, ngươi bất quá là trộm một đôi giày, liền dọa liền nhà cũng không dám về, ngươi để ba. Mụ, còn có tỷ tỷ bị người đâm cổ sống mắng ác độc. Lương Hoản Diễm trợn mắt há hốc mồm, nàng là quyết định nghĩ không được sâu như vậy, thế nhưng bị Lương Hoản Khanh điểm ra đến, lập tức liền hiểu, thật đúng là chuyện như vậy. Nhà họ Lương đêm giao thừa tìm Nhị Nha sự tình toàn bộ người trong thôn đều biết rõ. Có thể là hơi có chút tâm tư người đều sẽ nghĩ là bởi vì Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn làm người cay nghiệt, chỉ bất công nữ nhi ruột thịt của mình, kết quả dọa kế nữ đêm giao thừa liền nhà cũng không dám về. Lương Hoản Diễm nghĩ như thế, lập tức cảm thấy Nhị Nha quá đáng ghét, trộm giày của nàng vậy thì thôi, thế mà làm hại phụ mẫu trên lương dạng này đều danh, khả năng sẽ còn ảnh hưởng nàng tại đồng học trong lòng ấn tượng, cái này để nàng về sau làm sao gặp người. Nhị Nha, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Từ lúc ngươi đến nhà chúng ta có chỗ nào có lỗi với ngươi sao? Lương Hoản Diễm càng nghĩ càng bị khuất, nhìn Nhị Nha ánh mắt cũng nhiều mấy phần chán ghét. Lương Hoản Khanh gặp mục đích đã tới, thấy tốt thì lấy, tỷ tỷ, vậy ngươi đi nấu cơm đi. Tốt, ngươi ngoan ngoãn, vừa rồi ngươi đối mãi mãi. Lương Hoản Diễm mới vừa mở miệng, lại cảm thấy chuyện này bọn họ không sai, là ra gian mãi mãi quá mức, chẳng những đánh ba bà, còn tổn thương mụ mụ, ta đi làm cơm. Nhị Nha gặp Lương Hoản Diễm đi ra, nàng không dám một cái người cùng Lương Hoản Khanh một mình, lập tức túi đầu đi theo ra. Lương Hoản Khanh chờ Nhị Nha đi về sau, mới từ trong ngăn kéo lấy ra một cái cuốn sổ, từ phong bì bên trong lấy ra một sấp tiền mặt, đến mấy tấm, còn lại thả lại chỗ cũ, sau đó ra ngoài. Đại thẩm, đây là 300 khối tiền. Cha ta mấy ngày nay muốn chiếu cố mụ mụ, khẳng định không có cách nào ra ngoài, liền mời ngươi giúp chúng ta mua mấy cái bếp lò, lại mua một chút than đá trở về, ngươi nói đúng, phòng ở mới muốn thêm chút hỏa mới ấm áp. Vương Phán Đệ đẩy một cái Lương Hoản Khanh tiền đưa qua, không cần đến nhiều như thế, một cái bếp lò đắt cũng liền 20-30 khối tiền, lại mua mấy túi than đá, tổng cộng sẽ không vượt qua 100 khối, dạng này, ta cầm 100 khối, còn lại ngươi lấy về sau muốn dùng tiền địa phương còn nhiều nữa, tiết kiệm một chút hòa. Lương Hoản Khanh cũng không có khách khí, đại thẩm, chúng ta dọn ra ngoài, vậy còn ngươi, các ngươi đâu? Có tính toán gì? Người tên tiểu quỷ, Vương Phán Đệ điểm nhẹ Lương Hoản Khanh cái chán, mua đất lập nhà tạm thời là không có cách nào nghĩ, bất quá chúng ta khẳng định sẽ hướng về cái phương hướng này cố gắng, tốt, hôm nay sự tình đủ nhiều, ngươi đừng có lại ồn ào, ngoan một điểm. Trương lão sư rất nhanh được mời tới, Hồ Nguyệt Nga la hét tầm ý để hắn cho Lương Hồng Lệ làm kiểm tra, kết quả Lương Hồng Lệ thí sự cũng không có, Lương Vĩnh Thọ cái này mới tìm rảnh rỗi khe hở, đem Trương lão sư mời đến trong phòng cho Triệu Hiểu Mạn làm kiểm tra. Chương 272, Lương Hoản Khanh đứng ở trong góc nhỏ không nhúc nhích, dưới ngọn đèn, Triệu Hiểu Mạn tấm kia khô héo mặt chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Tóc một sợi dán tại gò má. Bất quá chỉ trong chốc lát, nàng vậy mà tiểu tụy thành dạng này. Lương Vĩnh Thọ giống như là mất hồn đồng dạng, cúi đầu, hai mắt ngốc trệ, nguyên bản cao gầy cái đầu còn xuống cái này eo, bất quá ngoài 30 thanh trắng niên, giờ phút này lại phảng phất lập tức già mấy chục tuổi, như cái khô quắt lão đầu. Trương lão sư sắc mặt nghiêm trọng, rất lâu, hắn cuối cùng đứng lên, đi thẳng vào vấn đề, huyện thành bệnh viện ăn Tết cũng có trực ban đại phu, trong đêm đưa bệnh viện à, chớ có lại trì hoãn, nhìn một chút Lương Vĩnh Thọ, lộ ra nụ cười hiền hòa, đưa tay vô vô bờ vai của hắn đừng khóc mất cái mặt, không nghiêm trọng như vậy. Bất quá ở trong bệnh viện người tương đối yên tâm, hiện tại như trước kia không đồng dạng, sinh hài tử cũng không có đáng sợ như vậy. Ba ba, không muốn lại trì hoãn, đại thẩm, làm phiền ngài mời đại bá phụ đi một chuyến hỉ bội trong nhà, đem hỉ bội vừa mua xe xích lô cưới trở về, chúng ta bây giờ liền đưa mẫu thân đi trên trấn. Ba ba, ngươi không cần lo lắng, Lưu lão bản mới vừa mua đưa hàng ô tô, mời hắn đưa chúng ta đi huyện thành không khó lắm. Tốt, ta cái này liền cùng ngươi đại bá nói đi. Vương Phán Đệ lập tức ra ngoài, cũng không có để ý tới đứng tại nhà chính cửa ra vào thờ ơ lạnh nhạt Lương Hồng Lệ, mà là trực tiếp để Lương Vĩnh Thương đi làm xe, nàng thì là tranh thủ thời gian thu thập chăn đệm cần dùng bụi bặt đồ vật. Nhà chính bên trong, Lương Hữu Xuyên ngồi xổm tại chân tường rút tàu thuốc, trong phòng đều sắp bị mùi thuốc lá chết rồi, hắn còn đang không ngừng rút, Hồ Nguyệt Nga đứng ngồi không yên, "Hồng Lệ, ngươi thấy cái gì? Viện tử bên trong là người nào?"
"Mụ, không có việc gì, mới 7 tháng lớn, còn sớm đây, ngươi cùng cha ta còn không có ăn cơm đi, ta đi phòng bếp nhìn xem có gì có thể ăn, đi cho các ngươi làm điểm."
"Hồng Lệ." Hồ Nguyệt Nga cấp tâm thanh gọi lại Lương Hồng Lệ, "Ngươi đừng đi, ăn cái gì ăn, ta cùng cha ngươi nơi nào còn có tâm tư ăn cơm."
"Hồng Lệ, ngươi đi xem một chút lão tứ cùng Hiểu Mạn, nhìn xem ngươi có gì cần, ta vừa rồi một mực nhìn lấy ngươi, đều không có cẩn thận đi nhìn Hiểu Mạn."
"Ai?"
Lương Hồng Lệ không cam tâm, "Triệu Hiểu Mạn thật là một cái yêu tinh, nàng cái kia nữ nhi cũng là tai họa, làm sao em đẹp, nàng đột nhiên liền sẽ đau đầu kịch liệt, đột nhiên liền mất đi, sau khi tỉnh lại nghe đến Triệu Hiểu Mạn lại mất, thật sự là giả mồm."
Đương nhiên, Lương Hồng Lệ căn bản không nhìn thấy Lương Hữu Xuyên không cẩn thận đánh Triệu Hiểu Mạn. Loại này sự tình tự nhiên cũng sẽ không có người ở trước mặt nàng nói, Hồ Nguyệt Nga cũng không có nâng.
"Mụ, không có việc gì, người nào không có sinh qua hài tử, không cần lo lắng."
Lương Hồng Lệ không có quản Hồ Nguyệt Nga nói, mà là trực tiếp đi phòng bếp. Phòng bếp bên trong chỉ có Trương Tú Hoa tại nấu cơm, hai người vừa thấy mặt lập tức cùng chung chí hướng. Trương Tú Hoa nói tỉ mỉ nàng mấy tháng nay gặp phải, chọc cho Lương Hồng Lệ vì nàng bất bình, Trương Tú Hoa cũng là không e dè nói cho Lương Hồng Lệ, nàng là vì đem nhị nha nói cho thằng ngu này dánh một gia đình, phạm vào chúng nộ, lúc này mới bị đưa về nhà mẹ đẻ. Lương Hồng Lệ nói thẳng, cái này toàn ra đều làm sao vậy, làm sao nàng mới nửa năm không có về nhà, trong nhà mỗi một người đều cùng chúng ta giống như. Hai người lập tức có chuyện nói không hết, Lương Hồng Lệ cho tới bây giờ nhắc lên Dương Thành Công tại Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn kết hôn thời điểm nói câu nói kia, vẫn là canh cánh trong lòng, Trương Tú Hoa cũng là vì chuyện năm đó thay Lương Hồng Lệ bất bình, hai người càng trò chuyện càng nóng lạc, làm hơn 10 năm cô tẩu, cho tới bây giờ không có giống hôm nay dạng này thân cận qua. Trương Tú Hoa vén lên láo tứ nhà cất giữ thịt bại, Lương Hồng Lệ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhiều như thế thịt.
Chương 273, đúng, đều là lao tứ mua. Hiện tại chúng ta đều phân ra, cho nên chỉ có thể làm nhìn xem. Trương Tú Hoa nhìn xem những này thịt thèm chảy nước miếng, "Hồng Lệ, không bằng ngươi đi cùng lao tứ nhà mượn một điểm thịt, chúng ta tối nay ăn thịt thái mặt."
"Mượn?" Lương Hồng Lệ có loại nghe lầm cảm giác, ta ăn nhà bọn họ thịt còn muốn dùng cho mượn.
"Thật sự là cho cười, lao tứ mua chính là ba mẹ ta, ta còn không thể ăn ba mẹ ta đồ vật."
"Đúng." Trương Tú Hoa mãi mới chờ đến lúc đến một người như vậy, nàng liên tục phụ họa, "Hồng Lệ, vậy ngươi nói chúng ta làm cái gì?"
"Đương nhiên là thịt xào nha."
Lương Hồng Lệ vén tay áo lên cầm đến một mau cùng chậu rửa mặt lớn như vậy thịt heo. Trên mặt thịt cùng trong tay thịt heo đều nhanh thành một cái nhan sắc, trong mắt bước lên tham lam ánh sáng, cùng Trương Tú Hoa nhìn nhau, hai người trực tiếp đem thịt để lên bàn, đang lúc này, phía sau một trận gió lạnh. Trương Tú Hoa dọa đến bước bỏ trong tay bao cùn, đao trực tiếp nện ở mu bàn chân bên trên, đau nàng kêu rên một tiếng, giơ chân lui lại, lập tức giẫm lật chậu nước, chỉnh chậu nước ngã trên mặt đất, cùng bùn đất cùng cỏ khô, Trương Tú Hoa một chân giẫm chậu rửa mặt bên trên, lại bị đạp phải, hai tay vô ý thức đi bắt, một tay nắm lấy bạc nước, quán tính giống như nàng ngã về phía sau, bạc nước cũng bị kéo ngã, chỉnh vại nước phá tại trên mặt đất. Bạc nước đập về phía một cái khác vại nước, lốp bốp âm thanh bên trong, hai vại chạm vào nhau, ngói bể nát đầy đất, hai vại nước tất cả đều phá tại trên mặt đất, trên tường. Trương Tú Hoa cả người ngã chồng vó lên trời nằm tại vũng bùn bên trong, đạp nước mấy lần, tay bị ngói bể cắt vỡ, đau nàng nhe răng trợn mắt hô hoán lên, xoay người nắm lấy tớt, tớt chịu không nổi lực đạo của nàng, rầm rầm ngã xuống đất, trên tất các loại cái hũ bể khắp nơi đều là, nát nát, ngược lại ngược lại.
Lương Hồng Lệ, nàng chính là muốn cấp cứu, cũng là không kịp. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở thời gian trong nháy mắt, nàng cũng không biết Trương Tú Hoa có như thế đại năng chịu, nhị tẩu, người, Hồ Nguyệt Nga triệt để im lặng, đã hoàn toàn nói không ra lời, lắc đầu, quay người vừa mới chuẩn bị đi, lại nhìn thấy Lao Đại và Lao Tứ nhấc lên Triệu Hiểu Mạn, đem nàng đặt ở xe xích lô bên trên. Xe xích lô trong xe hiện lên một tầng thật dày đệm giường, Triệu Hiểu Mạn trên thân lại đóng giày chăn mền, buồng xe bên trên đâm cột, ở phía trên đi một cái trần nhà, có thể miễn cưỡng chống đỡ mưa gió. Lao Đại ra hai phu thê cùng Lương Vĩnh Thọ ba người ngay đêm đó đưa Triệu Hiểu Mạn đi huyện thành bệnh viện. Hồ Nguyệt Nga nhíu mày, xuống thang chuẩn bị ra ngoài nhìn xem, thuận tiện bàn giao vài câu, có thể là nàng mới vừa sụp đổ đi ra một bước, sau lưng một tiếng hỏng việc đụng nước âm thanh, xen lẫn Trương Tú Hoa tiếng kêu sợ hãi, cùng với Lương Hồng Lệ tiếng kêu thảm thiết. Hồ Nguyệt Nga cơ hồ là trong nháy mắt quay đầu, lại suýt nữa xoay người té xỉu. Trương Tú Hoa toàn thân bùn não, chân đuổi nhà bếp miệng phun ra nóng bỏng nước sôi toàn bộ hắt tại Lương Hồng Lệ trên chân, nàng cả người đã ngã xuống, thống khổ kêu rên.
Hồng Lệ, Hồ Nguyệt Nga cao giọng quát lớn, đi qua nắm lấy Lương Hồng Lệ tay, lại bò dậy đi múc nước lạnh chuẩn bị cho nàng hạ nhiệt độ. Lại nhìn thấy hai cái cất giữ nước lạnh bạc lớn đều bị Trương Tú Hoa cho đập, sợ Hồ Nguyệt Nga lảo đảo tại trên bậc thang khắp nơi tìm nước lạnh, làm sao một chậu nước lạnh đều không có. Hồ Nguyệt Nga tiếng gào thét kinh hãi đến những người khác, nhộn nhịp từ trong phòng đi ra nhìn chuyện gì xảy ra. Lương Hồng Lệ bị Lương Vĩnh Phúc cùng Lương Vĩnh Tài từ phòng bếp khung đi ra, đặt ở viện tử bên trong, hai người đều ngốc đứng ở nơi đó, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết nên làm gì, như thế không thể tưởng tượng sự tình, bọn họ cũng đều là lần đầu gặp phải. Liên Lương Hữu Xuyên, giờ phút này cũng là ba chân bốn cẳng đến Lương Hồng Lệ trước mặt, nhất thời chân tay luôn cuống. Chương 274, a. Điền Xuân Miêu chạy vào phòng bếp, nàng kém chút cho rằng phòng bếp phát sinh đại bạo tạc, đầy đất đều là ngói bể bùn não, vạc nước đều bị đập, thất đều bị đập, trên thất tủi gạo dầu muối cũng tất cả đều ngã cái nát bét. Bất khả tư nghị nhất chính là nồi cũng bị đập, nát trong nồi để đó một cái chai đá, giá tỏi dùng, trong nồi nước sôi theo nhà bếp cửa trào ra.
Cái này, Điền Xuân Miêu bù mặt, bất khả tư nghị nhìn xem Trương Tú Hoa, nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhị tẩu, ngươi cái này, ngươi bị đánh.
Không phải, các ngươi đánh nhau. Không phải, ngươi, cái này, trời ạ, ta mặt trắng, ta mặt trắng. Điền Xuân Miêu cái này mới nhìn đến nàng đặt ở thất một góc mặt trắng hướng về một cái khác thả xuống đổ xuống, may mắn nàng bình thường túi lâm cực kỳ, cho nên không có tản, có thể là toàn bộ túi vải lại ngâm tại trong nước bùn. Trời ạ, Trương Tú Hoa, đây là có chuyện gì? Điền Xuân Miêu hướng về phía Điền Xuân Miêu giống to. Phía ngoài phòng bếp Lương Hồng Lệ chu lên, người cả nhà khắp nơi tìm nước, cuối cùng thật vất vả từ hậu viện tìm tới một chậu không biết thả bao lâu siêu nước, cũng không có lo lắng quản, trực tiếp hắt tại trên người Lương Hồng Lệ. Trương Tú Hoa dọa toàn thân phát run, nàng vừa vặn thật không phải là cố ý, nhất là cuối cùng đem chảy đá nhặt lên, lúc đầu chỉ là tính toán thả tới cái bếp, có thể là không nghĩ tới dưới chân trượt đi, chảy đá rời tay, lại trực tiếp nện ở trong nồi, sau đó, ta, cái này. Trương Tú Hoa thật không biết nên giải thích thế nào, nàng cũng cùng không nổi. Hồ Nguyệt Nga để lão nhị tranh thủ thời gian đi mời Trương lão sư, để người đem Lương Hồng Lệ mang lên nhà chính, chính nàng luống cuống tay chân đem Lương Hồng Lệ quần áo ướt bị thay thế, Lương Hồng Lệ cả người đang thét đảo, Hồ Nguyệt Nga từ trong ngăn tủ cầm y phục, đứng lên thời điểm lên mánh liệt, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Một cái tay cầm quần áo, một cái tay gắt gao đè lại sau lưng, cái này sẽ nàng đã đau ra một tiếng mồ hôi lạnh, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, còn lại hai cái nhi tức phụ vậy mà không có một cái đi vào hỗ trợ. Hồ Nguyệt Nga thực tế không có có lực, chỉ có thể đi tới cửa, lão tâm ra, ngươi đi vào giúp Hồng Lệ đổi quần áo một chút. A, tốt. Điền Xuân Miêu không thích nhất ứng phó Hồ Nguyệt Nga hai cái này nữa nhi, một cái cùng Trường Tú Hoa không kém cạnh, một cái khắp nơi thích khoe khoang, thích tất cả mọi người vây quanh nàng, nâng nàng, bất quá may mắn một cái khác không có trở về, cái này nếu là đồng thời trở về, bị mở ra liền không chỉ là một gian phòng bếp. Điền Xuân Miêu tại giúp Lương Hồng Lệ thay quần áo thời điểm bị bắt đả thương mấy chỗ, nàng tức không nhịn nổi, cho thay quần áo thời điểm đoán chừng dùng sức, kết quả dẫn đến Lương Hồng Lệ trực tiếp xé tóc của nàng, lấy xuống một năm lớn, tức giận đến nàng trực tiếp bấm một cái Lương Hồng Lệ bị canh tổn thương làn da, Lương Hồng Lệ lập tức buông nàng ra, Điền Xuân Miêu thừa cơ lui ra phía sau mấy bước. "Mu, đổi xong, ta đi ra xem một chút Trương lão sư có tới không." Điền Xuân Miêu nói xong tranh thủ thời gian đi ra ngoài, hình như phía sau là đầm rồng hang hổ, lại ở thêm một khắc, nàng liền sẽ bị ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Trương lão sư đến so dự tính đầy gần tới một giờ, vốn phải là vừa đi không bao xa, cho rằng đuổi theo ra ngõ nhỏ là có thể đuổi kịp, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy mượn. Hồ Nguyệt Nga trừng mắt liếc Lương Vĩnh Phúc, ngươi chuyện gì xảy ra? Hồ đại đương, ta trở về cầm một chuyến bị phòng thuốc, đến lúc này một lần liền chậm trễ chút thời gian, Trương lão sư giải thích, vẫn là để ta trước kiểm tra một chút thương binh đi. Hồ Nguyệt Nga không yên tâm đi theo bảo, nhìn xem hai cái đuổi bị uốn thành màu đỏ phía trên tất cả đều là màu trắng âm, dậm dạp chẳng chịt, thật là buồn nôn dọa người. Chương 275, Trương lão sư lấy ra thuốc, tại sợi bông bên trên rót thuốc nước, trực tiếp diện tích lớn đi cầu, Lương Hồng Lệ cả người bật lên đến kêu rên. Hồ đại đương, phiền phức đè lại nàng, đừng để nàng động. Trương lão sư ngừng tay, nhìn thoáng qua Hồ Nguyệt Nga, từ tốn nói, hình như trong mắt hắn, trước mắt cái này thê thảm một màn bất quá là qua quýt bình bình sự tình, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Hồ Nguyệt Nga kêu Điền Xuân Miêu một đạo đi vào đè xuống Lương Hồng Lệ, tại nhìn đến Trương Tú Hoa cũng muốn đi vào hỗ trợ lúc, nàng nghiến răng nghiến lợi, cút. Trương lão sư vẫn còn tại sợi bông bên trên rót thuốc nước, diện tích lớn đi bôi nước thuốc, đối với Lương Hồng Lệ chu lên chửi mắng mắt điếc tai ngơ. Mãi đến hai cái đuổi lên đều lên hảo dược, hắn đem sợi bông cùng thuốc nước lưu lại, mỗi cái 2 giờ bôi một lần, mấy ngày nay đều sẽ rất đau, không muốn dính nước, bảo trì khô khan, bảo trì sạch sẽ, 10 ngày nửa tháng liền tốt. Hồ đại đương, ta đi về trước, thuốc không đủ, có thể lại đến lấy. Hồ Nguyệt Nga lau một cái trên cổ mồ hôi, cảm ơn ngươi A Trương lão sư, vậy là được rồi sao? Nàng như thế đau, muốn hay không đưa bệnh viện? Không cần, đưa bệnh viện cũng là muốn phát thuốc, muốn thực tế đau dữ dội, liền ăn một miếng thuốc giảm đau. Nói xong từ trong túi lấy ra một cái túi giấy gói thuốc, bất quá thuốc giảm đau tốt nhất đừng ăn, đối thân thể không tốt. Hồ Nguyệt Nga do dự tiếp nhận thuốc giảm đau, nghĩ đến thuốc này đối thân thể không tốt, vậy khẳng định là không thể ăn, nhưng là nhìn lấy chính mình nữ nhi đau thành cái dạng này, nàng hiện tại quả là không nhìn nổi. Phía ngoài náo kịch hình như hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Lương Hoàng Khanh, nàng ngồi ở trên giường, cầm trong tay thìa ngay tại ăn thịt bò đồ hộp, cơm tối không ăn, phòng bếp bị nện, đoán chừng mấy ngày đều không mở được hỏa, xem ra mấy ngày nay đều chỉ có thể chắp vá ăn. Hoàn Hoàn, ngươi nói bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Lương Hoàn Diễm càng không ngừng to đầu, cuối cùng nhịn không được hỏi. Không biết, khả năng chính là xảy ra chút ngoài ý muốn à? Lương Hoàn Khanh đem thịt bò đồ hộp đưa cho Lương Hoàn Diễm, tỷ tỷ, ngươi ăn đi, ta ăn no. Nhị Nha nhìn xem thịt bò đồ hộp, sờ một cái bụng, Lương Hoàn Khanh nhìn thoáng qua, nhị tỷ, ngươi nếu là đói bụng liền đi ăn, không muốn luôn là bộ dáng này, thật giống như hai chúng ta không cho ngươi ăn đồ ăn, ngươi cũng không muốn luôn là trở lấy người ta nói ngươi. Ta, Nhị Nha cảm xúc có chút kích động, ta là nhận làm con thừa tự cho nhà các ngươi, ta cùng các ngươi có thể giống nhau sao? Lương Hoàn Khanh sốc lên mí mắt, Nhị Nha, ngươi là nhận làm con thừa tự không sai, có thể là thì tính sao? Ngươi vẫn là ngươi, ngươi không có thay đổi cái gì, là chính ngươi cho chính mình thiết trí quá nhiều chướng ngại, ta không muốn nói thêm cái gì, chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, ta muốn ngủ trước, ngươi tùy ý đi. Lương Hoàn Khanh lãnh khốc thời điểm sẽ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh, nàng cảm thấy chính mình đối Nhị Nha xem như là có đủ kiên nhẫn, có thể là đứa nhỏ này từ lúc nhận làm con thừa tự về sau, càng ngày càng không hợp thói thường. Trước đây cái gì cũng không có thời điểm, hơi có một chút xíu chỗ tốt liền sẽ rất thỏa mãn, nhưng là bây giờ, nàng được đến rất nhiều, thế nhưng lại thổ địa nhận đầu sự tình ở trong thôn làm lạnh mấy ngày về sau, giống như ngày xuân bên trong núi mang mùa xuân đồng dạng, phi tốc bước lên mầm. Thổ địa thành chính mình, trong thôn không còn có qua hết tháng riêng 10 năm hoặc là toàn bộ tháng riêng lại động thủ làm việc quy củ cũ. Hai ngày này thời tiết ấm áp, thế mà đã có thanh tráng niên tại suối đất, vừa mới bắt đầu một cái hai cái, vừa giữa trưa nửa cái thôn người đều ra đồng làm việc, cũng muốn cướp mấy ngày nay thời cơ tốt suối đất, thật dài ra tốt hoa màu. Nhà họ Lương bầu không khí lại lần nữa rơi vào điểm đóng băng. Chương 276, từ ngày đó Triệu Hiểu Mạn bị đưa đến huyện thành bệnh viện, Trương Tú Hoa đập phòng bếp, Lương Hồng Lệ bị phòng về sau, toàn bộ nhà họ Lương bầu không khí liền lộ ra 10 phần quỷ dị. Hiện tại nhà họ Lương đối Trương Tú Hoa là chỉ sợ tránh không kịp, đều nói nàng mới thật sự là sao chổi, bằng không làm sao vừa về đến nhận việc tình cảm không ngừng. Phòng bếp là bị dọn dẹp xong, có thể là tổn hại đồ vật Trương Tú Hoa lại không bỏ ra nổi tới. Điền Xuân Miêu trong bóng tối mắng đến mấy lần, không phải là buộc Trương Tú Hoa đem khóa tại chính mình cái tủ tinh tế lương thực lấy ra bồi cho nàng, mà khác còn để Trương Tú Hoa đem hậu viện rất lâu đều vô dụng chung đựng nước lau rửa sạch sẽ, chuyển tới phòng bếp chứa nước. Lương Vinh Phúc chạy một chuyến thị trấn bên trên, mua về một cái nồi lớn, phòng bếp bên trong cái này mới không cần vì tranh một cái nồi mà cãi nhau. Phía trước Vương Phán Đệ tại thời điểm Triệu Hiểu Mạn thân thể không lưu loát, cho nên Vương Phán Đệ đồng dạng đều sẽ làm hai nhà cơm, nhưng là bây giờ hai nhà đại nhân đều đi nha. Đại nha, nhị nha còn có Lương Hoản Diễm ngược lại là nguyện ý đi phòng bếp nấu cơm, có thể là phòng bếp bên trong loạn thất bát ao, thất cũng không có thu thập xong, trên đất bùn nhão cũng không có xử lý, chỉ là đem ngói bể vại cho thanh lý đi ra, mấy đứa bé đến cũng không biết làm sao bây giờ. Lại thêm trong nhà chỉ còn lại một cái nồi, mấy người nhà nấu cơm, thật đúng là quấy không ra muỗng, mà khác một cái nồi bị Trương Tú Hoa đập, Lương Vinh Phúc ngược lại là mua về một cái mới nồi, thế nhưng kệ bếp sập một góc, nồi đặt ở phía trên cũng bất ổn, còn phải vá lại mới có thể sử dụng. Cứ như vậy, một cái nồi, Trương Tú Hoa muốn cho lão nhị một nhà nấu cơm, Điền Xuân Miêu muốn cho lão tam một nhà nấu cơm, Hồ Nguyệt Nga muốn cho bạn già cùng Lương Hồng Lệ nấu cơm. Cái này đều đã là ba nhà, cho nên cơ bản không tới phiên đại nha các nàng bà cái. Phía trước Trương Tú Hoa được đưa về nhà mẹ đẻ thời điểm, lão nhị nhà cơm cùng Hồ Nguyệt Nga lão Lương khẩu cơm đều là chính nàng làm, lại thêm mấy tháng này đều tại lập nhà, còn muốn cho công tượng nấu cơm, Lương Vinh Thọ mua sắm nguyên liệu nấu ăn, Triệu Hiểu Mạn cùng Hồ Nguyệt Nga nấu cơm, có đôi khi Điền Xuân Miêu cũng sẽ giúp làm cơm, thế nhưng nàng chỉ cần hỗ trợ, lão tam một nhà liền sẽ liền ăn mang cơm. Lão nhị một nhà tất nhiên là không cần phải nói, lúc đầu Trương Tú Hoa không tại, chính là Hồ Nguyệt Nga cho bọn họ nấu cơm, lão tam gia mấy đứa bé cũng là muốn ăn thì ăn, muốn cầm liền cầm. Cho nên mấy tháng kia, nói là phân ra, kỳ thật đều là tại một cái nồi bên trong ăn cơm, đều là ăn lão tứ nhà. Có thể là hai ngày này, lão đại hai phu thê cùng Lương Vĩnh Thọ cùng một chỗ đưa Triệu Hiểu Mạn đi bệnh viện, lão đại gia hài tử cùng lão tứ nhà hài tử không có người cho một miếng cơm, chính là chính mình đi phòng bếp nấu cơm, cũng là bị các loại xem thường, các loại vụng trộm ép buộc bức cho mấy đứa bé không biết ứng đối như thế nào. Lương Hoản Khanh trực tiếp để lại nha, Lương Văn Quý, Nhị Nha cùng với Lương Hoản Diễm bốn người đem phòng bếp bên trong thịt heo, thịt dê cùng với gà vị tứ hiếp tất cả đều chuyển tới hỉ bội nơi đó, dứt khoát mấy ngày nay trực tiếp tại hỉ bội nơi đó nổi lửa nấu cơm, dù sao những vật này đặt ở trong nhà, đoán chừng muốn không được mấy ngày liền sẽ bị ăn trống không. Không biết chuyện gì xảy ra, Lương Hoản Khanh đem đồ vật chuyển tới hỉ bội nơi đó vào lúc ban đêm bên dưới mưa to, nửa đêm nghe đến đông một tiếng vang trầm, phòng bếp sập một mặt tường. Nửa đêm canh ba, Điền Xuân Miêu cùng Lương Vĩnh Tài hai phu thê, Trương Tú Hoa cùng Lương Vĩnh Phúc hai phu thê, cùng với Lương Hữu Xuyên cùng Hồ Nguyệt Nga lão lương khẩu bốc lên mưa to cấp cứu phòng bếp bên trong đồ vật, cuối cùng bởi vì mưa thực tế quá lớn, phòng bếp tùy thời có lại lần nữa sụp xuống nguy hiểm, chỉ có thể coi như thôi. Lương Hoản Khanh ngày thứ hai bỏ dậy, ngáp một cái ghé vào trên cửa sổ nhìn xem phía ngoài bờ bụi, đầy mặt bùn nhão, cùng với từ rách nát phòng bếp bên trong cấp cứu đi ra rách nát. Chương 277, còn may là nửa đêm, không có người tại phòng bếp. Lương Hoản Diễm đánh răng, lòng vẫn còn sợ hay nói. Nhị Nha đi theo gật đầu, còn tốt Hoản Hoản để chúng ta đem đồ vật đều chuyển tới hỉ bội nơi đó đi, không phải vậy chúng ta tổn thất cũng thảm trọng. Một đám hải tử đứng tại dưới mái hiên, thường trương không biết làm sao mặt, cũng không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, cũng liền đại nha tối hôm qua hỗ trợ, mới biết được, cái này sẽ lại là nhảy mũi, lại là chảy nước mũi, đoán chừng cả cúm. Vừa lúc này Lương Vĩnh Thương cùng Vương Phán Đệ vào cửa, nhìn thấy viện tử bên trong tình cảnh, hai phu thê đồng thời mở to hai mắt nhìn, mụ, đây là làm sao vậy? Hồ Nguyệt Nga vô lực liếc một cái Lương Vĩnh Thương, chính ngươi sẽ không nhìn. Lương Vĩnh Thương thả đổ xuống, gãi đầu. Tối hôm qua bên dưới mưa to, hắn nhớ trong nhà một đám sự tình, hôm nay cùng Vương Phán Đệ đồng thời trở về, thuận đường mua bếp lò cùng than đá. Trước đưa đi lão tứ nhà mới viện, nghĩ đến về nhà trước dàn xếp một cái lại đi mới viện từ nhóm lửa, lại không nghĩ rằng vừa vào cửa thế mà nhìn thấy tình cảnh như vậy. Mụ, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy, đây là tối hôm qua sợ sao? Ngươi một đêm không ngủ, có phải là mắt mưa? Hồ Nguyệt Nga hữu khí vô lực nhìn thoáng qua lão đại, đứa nhi tử này lời nói ít, lập tức nói ra nhiều như thế quan tâm, nàng trái tim ngược lại là ấm mấy phần. Mấy ngày nay trong nhà băng nổi lạnh lo, loạn thất bát ao, nàng tâm cũng là thật lạnh thật lạnh, lao tam là cái hoang liệu, lao nhị trời sinh tính lương bạc, lao đại đần độn, không biết biến báo, lao tứ đôn hậu trung thực. Hai cái có khả năng nhất quản bọn họ lão lương khẩu nhi tử không ở bên người, nàng cũng coi là trước thời hạn thể nghiệm một cái già già không có người quản lý cảm giác đi. Hồ Nguyệt Nga nhìn xem lão đại một mặt tiểu tụy, liền biết hắn mấy ngày nay cũng mười phần vất vả, vô lực vung vung tay, không sao, đúng, lão tứ tức phụ thế nào? Hồ Nguyệt Nga mới vừa hỏi ra lời, đang ở trong sân kiểm tra phòng bếp tổn thất Lương Hữu Xuyên động tác trên tay một trận, vô ý thức nghiêng tai lắng nghe. Vẫn tốt chứ, Lương Vinh Thương cũng không có tại trong phòng bệnh ngồi tiếp, hắn liền tại bên ngoài chân chạy, lại đi cho lão tứ nhà mua bếp lò than đá cái gì, nhìn thoáng qua Vương Phán Đệ. Vương Phán Đệ lập tức nói ra, ba mụ, các ngươi yên tâm đi, Hiểu Mạn tình huống ổn định, ai? Nam Nha, chính là nội tình quá hư, đêm giao thừa ngày đó lại lạnh, ăn Tết mấy ngày nay tại phòng bếp bên trong bận rộn mệt nhọc, chính mình lớn như vậy cái bụng có lẽ chính mình nhìn lấy một điểm. Vương Phán Đệ đến cùng biết nói chuyện, giam ba câu liền giảm bất Lương Hữu Xuyên cùng Hồ Nguyệt Nga cảm giác cái nấy, thuận tiện nói cho những người khác, Triệu Hiểu Mạn té xỉu sự tình cùng Lương Hữu Xuyên cái kia nhất biển gánh không quan hệ, chính là mệt nhọc, bởi vì chính nàng thân thể quá kém. Nàng nói như vậy không chỉ là tại giúp Lương Hữu Xuyên giả liệu ngụm, càng là giúp lão tứ hai phu thê. Nếu như việc này không nói như vậy, cái kia Lương Hữu Xuyên sẽ một mực trong lòng còn có ấy nấy, hắn cũng sẽ không nói chuyện, sẽ chỉ ngạnh ở trong lòng, mà lão tứ hai phu thê cũng sẽ bởi vì phụ mẫu ấy nấy mà lòng mang ấy nấy, cứ thế mãi, sẽ chỉ đả thương người nhà tình cảm. Vậy liền tốt, Hồ Nguyệt Nga từ tốn nói, lão đại tức phụ, cái gì kia, ngươi về nhà là? À, ta cùng Đinh Thương trở lại thăm một chút. Vương Phán Đệ nhìn thấy sập phòng bếp, khuôn mặt biểu lộ có chút không nhật khống, khoe miệng giật một cái, lại giúp Hiểu Mạn cùng lão tứ thu thập một điểm tắm rửa y phục. Lúc đầu nghĩ lại làm chút ăn chút, hiện tại xem ra khó mà thực hiện. Vương Phán Đệ tự nhiên sẽ không nói cho Hồ Nguyệt Nga, nàng trở về còn muốn thay lão tứ nhà tại phòng ở mới bên trong nhóm lửa, bất quá loại này sự tình lòng dạ biết rõ liền tốt, nếu là cầm tới trên mặt nổi nói sẽ chỉ trêu chọc thị phi. Chương 278, mụ, việc này giao cho bọn hắn mấy cái các lao ra. Vương Phán Đệ chỉ sập phòng bếp, tới đỡ nàng, ngài sắc mặt không quá tốt, ta đỡ ngài đi vào nghỉ ngơi. À đúng, lao tứ mua gà quay, ta nhìn đại gia giữa trưa cũng chưa ăn cơm à, nếu không trước ăn ít đồ lại thu thập. Điền Xuân Miêu từ lão đại hai phu thê vào cửa vẫn nhìn chằm chằm trong tay bọn họ đồ vật, nghe đến có gà quay ăn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đem trên tay cái sẻng để ở một bên, trà sắt tay, gấp đi hai bước, đứng tại Hồ Nguyệt Nga khác một bên đỡ nàng. Trương Tú Hoa cũng muốn ăn gà nướng, có thể nàng không dám đi nhà chính, sợ lại bị Lương Hồng Lệ dùng cái gối nệm, dùng cách trà hát, có thể là đói sợ, suy nghĩ một chút, nàng lặng lẽ cho Lương Phú Quý nói một chút, để hắn đi vào cầm một khối thịt gà đi ra. Vương Phán Đệ đỡ Hồ Nguyệt Nga, vừa đi gần nhà chính, kém chút bị nằm ở trên giường người sống sờ sờ cho dọa ra bệnh tìm đến, nhất là phơi ở bên ngoài hai cái cùng kình thiên trụ đồng dạng thốt chân, đỏ cùng gan heo, mặt trên còn có dầm dạp trắng trịt bọt trắng âm, nhìn xem buồn nôn, cái này Vương Phán Đệ khó khăn mới đứng vững chính mình, nhìn xem Hồ Nguyệt Nga, mặt vòng thịt gà run rẩy, bọn họ cái này mới ra ngoài mấy ngày, trong nhà phòng ở sập người thế mà cũng thành này tấm đức hạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Lương Hồng Lệ bị phòng cùng Triệu Hiểu Mạn bị đưa đi bệnh viện sự tình cũng chính là trước sau chân sự tình, cho nên lão đại hai phu thê căn bản cũng không biết. Hai người trở về sau, chuyện trong nhà lần lượt thực hiện, quả thực là đáp ứng công xuể, hoa mắt. Vương Phán Đệ miễn cưỡng ở lại một hồi, nhìn xem toàn gia người vây quanh hai cái gà quay dành ăn, nàng quả thực một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể kiếm cớ chuẩn ra nhà chính, tại lao tứ trong phòng thu thập điểm quần áo cùng dinh dưỡng thuốc bổ. Trong nhà quét một vòng, chính là không gặp nàng mấy đứa bé cùng lao tứ nhà mấy đứa bé. Thu thập xong cho lão tứ hai cái đồ vật, Vương Phán Đệ mới có thời gian về phòng của mình, chuẩn bị đổi bộ y phục, cái này mới chú ý tới nút ở trong chăn đại nha. Đại nha che chăn mền, gầy gò nho nhỏ, hô hấp nông cạn. Trong phòng tia sáng tương đối tối, Vương Phán Đệ ngay lập tức mới không thấy được. Đại nha, Vương Phán Đệ đi tới, kéo ra chăn mền, nhìn thấy đại nha sắc mặt từng hồng, con mắt ẩm ướt, trong đầu phản ứng đầu tiên là tại trong nhà chịu ủy khuất, đại nha, có phải là ai nói ngươi? Đại nha cắn chặt răng, nàng nhức đầu lắm, đau răng, mặt đau, viền mắt đều đau, khó chịu mở mắt không ra, khụ khụ khụ. Khụ khụ. Nôn. Nôn. Đại nha bỗng nhiên ho kịch liệt, kèm theo nôn mửa, Vương Phán Đệ sợ hãi, một bên đập đại nha sau lưng một bên kêu Vĩnh Thương sờ một cái đại nha cái trán, phòng tay. Làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Vương Phán Đệ trừng mắt liếc Lương Vĩnh Thương, sắc mặt hết sức khó coi, nàng bất quá là ra ngoài mấy ngày, trong nhà hài tử đều thành dặn gì, vào cửa lâu như vậy, thế mà không ai nhắc lên đại nha sinh bệnh sự tình, cũng không có người nói mặt khác mấy đứa bé đi nơi nào. Thua thiệt nàng còn ghi nhớ trong nhà, thật sự là càng nghĩ càng không đáng. Đại nha đây là thế nào? Lương Vĩnh Thương khom lưng kéo đại nha, sờ một cái chán, đây là phát sốt nhà, trong nhà có thuốc hạ sốt sao? Tính toán, cho đại nha mặc xong quần áo, ta có nàng đi Trương lão sư nơi đó đánh lên một châm. Vương Phán Đệ tay chân lênh lẹ cho đại nha mặc quần áo, tứ nha cùng Lương Toàn Quý trong tay xách mấy khối bánh thịt vào cửa, "Đại tỷ, cho ngươi mang thức ăn, ba mụ, các ngươi cuối cùng trở về." Lương Toàn Quý lập tức bổ nhào vào Vương Phán Đệ trong ngực. Chương 279, các ngươi hai cái đi đâu rồi? Vương Phán Đệ đem Lương Toàn Quý xách mở, nhìn xem hắn y phục bẩn thỉu, trong tay xách theo bánh thịt vẻ ngoài cũng rất khó coi, thịt này bánh là nơi nào đến? Tứ nha chạy đến đại nha trước mặt, buổi sáng đi thời điểm còn không có nghiêm trọng như vậy, "Mụ, đại tỷ là vì đêm qua phòng bếp sợ, nàng đi ra giúp quân đổ giờ mưa, hoàn toàn nói khả năng càng cúm. Để nàng ngủ trước một hồi, chúng ta làm tốt cơm, còn có ngao gừng nước đường đâu. Tối hôm qua bên dưới lớn như vậy mưa to, phòng bếp đều sập, ngươi chạy đi làm cái gì? Vương Phán Đệ lập tức bốc hỏa, trong nhà này không có ai sao? Đều là người chết sao? Để một đứa bé đi chuyển đồ, vạn nhất đại nha xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ngươi nói nhỏ chút. Lương Vĩnh Thương đội vàng ấn xuống Vương Phán Đệ, Vương Phán Đệ ngược lại một cái hất ra Lương Vĩnh Thương, âm thanh nâng cao, ta dựa vào cái gì nhỏ hơn điểm âm thanh, chúng ta mới rời khỏi mấy ngày, đại nha trong phòng phát sốt thành cái này toàn ra đều là người chết. Không có một cái người đi vào nhìn một chút sao? Lương Vĩnh Thương đại lực đè lại Vương Phán Đệ, được rồi, bớt tranh cãi, trước hết để cho đại nha uống chút canh gừng, ta lại mang nàng đi tiêm. Vương Phán Đệ tức giận xanh cả mặt, đem tứ nha nâng trở về gừng nước trẻ cho đại nha uống một chút, các ngươi đây là ở đâu bên trong nấu cơm? Hoàn toàn mấy người các nàng đâu? Chúng ta tại hỉ bội nơi đó nấu cơm, mấy ngày nay đều tại hỉ bội nơi đó, tứ nha âm thanh càng nói càng thấp, nhìn thoáng qua đại nha, nhị thẩm đem phòng bếp bên trong nồi cho đậm, thất cũng lật ngược, còn có bạc nước tất cả đều đậm, phòng bếp bên trong liền một cái nồi, đại tỷ, nhị tỷ còn có Diễm Diễm tỷ tỷ tại phòng bếp căn bản không giành được nồi nấu cơm, Hoàn Hoàn đành phải dẫn chúng ta đi hỉ mọi nơi đó nấu cơm. Lương Toàn Quý đi theo mãnh liệt gật đầu, đúng đấy, đại cô dễ tính lớn, mỗi ngày đều mắng chửi người, nhị thẩm cùng tam thẩm liền tại phòng bếp bên trong mắng chửi người, Diễm Diễm tỷ tỷ đều bị mắng khóc. Lương Vĩnh Thương trợn mắt há hốc mồm, Vương Phán Đệ trố mắt đứng nhìn. Không nghĩ tới trong này còn có chuyện, vốn cho rằng phòng bếp sập, Lương Hồng Lệ bị phòng việc này liền đủ lý kỳ, hiện tại nghe lấy mới phát hiện, phòng bếp không thể dùng chính là bọn họ vừa đi ngày ấy, cho nên nói mấy ngày nay những hải tử này liền cơm đều không có chỗ làm. Lương Vĩnh Thương, ngươi xem một chút, Vương Phán Đệ vụt một cái đứng lên, chỉ vào bên ngoài, đây là chính là huynh đệ tỷ bội của ngươi, chúng ta mới rời khỏi mấy ngày, cơm đều không cho hải tử làm. Ta cũng liền không trông chờ ngươi những cái kia đệ đệ muội muội cho nhi tử ta một miếng ăn, có thể là chúng ta ăn chính mình lương thực, dùng nhà mình phòng bếp cũng không được. Chúng ta nếu là muộn trở về mấy ngày, nhi tử ngươi liền bị chết đói. Lương Vĩnh Thương cũng cảm thấy thất vọng đau khổ, có thể là hắn có thể thế nào, đi ra đánh bọn hắn một trận sao? Khó chịu đường này, dứt khoát ngồi ở trong góc rút đầu thuốc, cũng không quản bên ngoài loạn thất bát tao sự tình. Đại Nha uống một chút gừng nước trẻ, ho đến không nghiêm trọng như vậy, cũng không buồn nôn, nôn mửa, thậm chí có sức lực ăn thịt bánh, Vương Phán Đệ cái này mới yên tâm, đem còn lại gừng nước trẻ để ở một bên. Vừa mới chuẩn bị che cái nắp, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thuốc, nàng đem gừng nước chè đặt ở chóp mũi ngửi, gừng nước chè bên trong làm sao sẽ có mùi thuốc. Tứ Nha lắc đầu, Lương Toàn Quý nhìn thoáng qua, tựa như là Hoàn Hoàn ở bên trong tăng thêm đồng dạng tứ thuốc phơi thảo dược, ta cũng không biết là cái gì, Hoàn Hoàn nói là chị cảm cúm. Vương Phán Đệ trong lòng ấm áp, một cái 5 tuổi hài tử đều biết rõ làm những chuyện này, nhà họ Lương cái này một đám gia súc vậy mà. Mà thôi, toàn bộ làm như thấy rõ ràng những người này sắc mặt. Chương 280, nàng ở trong lòng tính toán, liền tính không thể giống lão tứ nhà như thế, che một tòa biệt tử. Nàng cũng muốn dọn ra ngoài, một hai gian nhà kể, dùng tường thấp vây một tòa tiểu viện. Đó cũng là gian phòng của mình. Vương Phán Đệ cũng ghen tị lao tứ nhà phòng ở, tất cả đều dùng gạch xanh ngói đỏ, đóng đầy sân phòng ở, còn có lầu cắt, nàng còn thay lao tứ đi một chuyến vật liệu xây dựng thị trường nhìn bọn họ một chút định đồ dùng trong nhà, một nước gỗ thật đồ dùng trong nhà, nhất lưu hành một thời bộ dạng. Có thể là nàng biết nhà mình cùng vốn không có nhiều tiền như vậy, huống chi nàng ban đầu ý nghĩ là ăn ở đều có thể chắp vá, chủ yếu là tích lũy tiền sau này cho nhi tử che một gian đại phòng, cưới nàng dâu cái gì. Căn bản không nghĩ qua bọn họ từ cái này nhà cũ trong viện dọn ra ngoài. Mãi đến cái này sẽ nàng mới có điểm lý giải lão tứ một nhà, vì cái gì kiên trì lập nhà, vì cái gì muốn che lớn như vậy một tòa biệt tử, cái nhà này, xác thực làm người sợ run. Nàng từ trở về đến bây giờ, trừ lão phu nhân hỏi tới một câu triệu hiểu mạn tình hình bên ngoài, không ai hỏi nàng tình huống, ngược lại là tại nhà chính cái kia mấy phút tận nghe Lương Hồng Lệ chu lên chửi mắng triệu hiểu mạn. Đúng rồi, phòng bếp bên trong còn có nhà chúng ta thịt heo cùng hai con gà, có phải là đều bị chôn ở bên trong, thanh lý đi ra rửa sạch có lẽ còn có thể ăn. Đại Nha ăn một miếng bánh thịt, mụ, hai con gà đều bị nhị thẩm nấu, nói là cho đại cô bổ thân thể, thịt heo, chúng ta tất cả đều chuyển tới hỉ mọi nơi đó đi. Đúng đấy, nhị thẩm cùng tam thẩm một mực từ nhà chúng ta cầm thịt, còn có tứ thẩm nhà thịt gà cùng thịt dê tất cả đều bị lấy đi. Tứ Nha nói theo. Vương Phán Đệ khó thở ngược lại cười, quả thực chính là một đám cường đạo, thực sự là. Lương Vĩnh Thương, ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói như vậy của ngươi đệ đệ muội muội ngươi không cao hứng. Ngươi xem một chút bọn họ làm đều là chuyện gì. Ngươi đừng không thích nghe, ta nhìn nhà các ngươi liền lao tứ trung hậu, mặt khác đều là. Vương Phán Đệ cắn lưỡi, Lương Vĩnh Thương cọ một cái đứng lên, mụ, Hồ Nguyệt Nga đứng tại cửa ra vào, duy trì bước lên màn cửa tư thế, nhìn thoáng qua đại nha phát sốt phải không? Đứa nhỏ này cũng không nói, trong nhà loạn thất bát tao, sự tình cũng nhiều, ta liền không có quan tâm, tứ nha, Hoàn Hoàn các nàng làm sao còn chưa có trở lại? Hoàn Hoàn nói trong nhà quá ổn, nàng muốn tại hỉ mỗi nơi đó đọc sách, Diễm Diễm tỷ tỷ cũng tại đọc sách, nhị tỷ tại cho nàng mới ghế tựa biên cái đệm, nói là, tứ nha bị Vương Phán Đệ bấm một cái, Vương Phán Đệ cười bồi, trong nhà xác thực lộn xộn, không trở về cũng tốt, tỉnh thêm phiền. Hồ Nguyệt Nga không nói gì, quay người lại dậm chân, "À đúng, lão đại, ngươi tất nhiên trở về, các ngươi tính toán, nhìn phòng bếp bên trong tổn thất bao nhiêu, ta cùng cha ngươi còn có một điểm quan tài bốn, đến lúc đó tiếp tế các ngươi." "Mụ, ngươi nói cái gì?" Lương Vĩnh Thương sắc mặt giống như ngâm tại bùn nhau trong hố một dạng, "Là ta không đúng, ta cùng lão nhị lao tam tính toán, chúng ta phòng bếp bốn là cũ nát, sập cũng tốt, cũ thì không đi mới thì không tới, mấy ngày nay nhìn xem ngày nào thích hợp, chúng ta một lần nữa sửa chữa lại một cái phòng bếp." Vương Phán Đệ liếc xéo một cái Lương Vĩnh Thương, "Loại này sự tình có phải là có lẽ bốn nhà thương lượng một chút, lập nhà không cần tiền a?" Nếu như không thương lượng, chiếu theo lão nhị một nhà ích kỷ, lão tam một nhà gian xảo, xác định vững chắc tiền này chính là bọn họ cùng lao tứ ra. Vĩnh Thương, tứ đệ muội còn nằm viện đâu, ta thu thập đồ đạc liền phải đi bệnh viện chiếu cố nàng, việc này ngươi trước cùng lão nhị lao tam thương lượng một chút, phòng bếp êm đẹp, làm sao sẽ sợ? Không phải bên dưới mưa to sao? Lương Vĩnh Thương trừng mắt liếc Vương Phán Đệ. Vương Phán Đệ ngoài cười nhưng trong không cười, chúng ta ở nhà này cùng phòng bếp đồng dạng cũ kỹ, nhà này làm sao không có sập? Ta nghe nói trước mấy ngày phòng bếp liền bị đập, vạc nước cũng bị đập, ta nhìn chính là cái kia hai vại nước ngâm tại phòng bếp bên trong. Phòng bếp chân tường bị ngâm mềm, lại thêm bên dưới mưa to, tường liền sập. Chương 281, ngươi cái lao nương môn, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lương Vĩnh Thương đánh gãy Vương Phán Đệ lời nói, quay người đỡ Hồ Nguyệt Nga, "Mụ, việc này giao cho ta, ngươi yên tâm đi." Vương Phán Đệ tức không nhịn nổi, lại không muốn ở trước hài tử mặt ồn ào, nàng không phải Triệu Hiểu Mạn, đối lao phu nhân một lần liền triệt để thất vọng đau khổ, đến mức lão nhị nhà cùng lao tam người sử dụng người nguyên bản lòng dạ biết rõ, chỉ là không nghĩ tới bọn họ có thể độc ác đến loại này tình trạng. Nếu không được về sau không lui tới chính là. Hồ Nguyệt Nga hướng về Vương Phán Đệ nhìn thoáng qua, thấy nàng không có gì phản ứng, nàng đành phải trước rời đi. Lương Vĩnh Thương đóng cửa lại, nhìn cũng không nhìn Vương Phán Đệ, phối hợp đi lật ngăn kéo, lật ra cất giữ tiền tài hộp mở ra, đem một sấp tiền lấy ra đếm. Vương Phán Đệ cười lạnh, ta cho ngươi biết, những số tiền kia ngươi một phân tiền tất cả không được lúc đích, vậy cũng là ta tiền kiếm, là để lại cho mấy hải tử kia đến trường dùng. Nơi này còn có phân ra tiền, còn có ta tiền kiếm, ta mới là nhất gia chi chủ. Ngươi tiền kiếm không nên lưu cái này cho toàn quý sau này lập nhà cưới nàng dâu sao? Vương Phán Đệ cũng không cùng hắn tranh cái khác, Lương Vĩnh Thương, ngươi là muốn dùng sau này để lại cho toàn quý tiền đi nuôi sống ngươi những cái kia không quản nhi tử ngươi nữ nhi chết sống các đệ đệ muội muội sao? Lương Vĩnh Thương ngay tại kiểm kê tài sản tay dừng lại, đứng thẳng lưng lên, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Toàn Quý, Toàn Quý, ba về sau lại cho ngươi kiếm. Được rồi, Toàn Quý, ngươi cũng nhìn thấy, cha ngươi trong lòng căn bản là không có ngươi, đại nha, tứ nha, ba người các ngươi mấy ngày nay đã nhận rất nhiều khí, nhìn rất nhiều xem thường, có thể là trong lòng các ngươi hoàn toàn không có các ngươi, ta nhìn về sau liền chúng ta nương mấy cái qua, nhà này ngâm qua mưa, đoán chừng cũng sẽ sợ, về sau chúng ta liền tại bên ngoài tìm lều có qua đi. Đại nha cùng tứ nha dựa vào tại trên người Vương Phán Đệ, mụ mụ nói rất đúng, mấy ngày nay các nàng sát thực nhìn rất nhiều xem thường, nhận rất nhiều ủy khuất. Hai tỷ muội nhìn xem Lương Vĩnh Thương ánh mắt thật là lạ lẫm, ngược lại để Lương Vĩnh Thương trong lòng giật mình, lại nhìn về phía Lương Toàn Quý, hắn tựa hồ càng thêm bài xích. Lương Vĩnh Thương ngẩn ngơ, hắn là cái này trong nhà lão đại, những chuyện này hắn không quản, người nào quản? Lão nhị Lương Mạc, lão tam liền ngoài miệng sẽ nói, lão tứ phải nhìn xem Triệu Hiểu Mạn, nửa bước cũng không thể rời đi, chỉ có thể từ hắn đến giải quyết ta. Không phải vậy trong nhà liền cái phòng bếp đều không có, chẳng lẽ về sau đều không ăn cơm? Có thể là hắn cuối cùng vẫn là đem tiền đều trả về, ngồi tại trên ghế cúi đầu, hai vai sụp đổ xuống, một bộ mặt ủ mày cho bộ dạng. Vương Phán Đệ cũng không có để ý đến hắn, mà là nhìn xem mấy đứa bé ăn xong đồ vật, xác định đại nha đốt hơi lui một điểm, dàn xếp nàng lại nằm xuống nghỉ ngơi, phân phó Lương Toàn Quý đi Trương lão sư nơi đó hỏi một chút, có thể hay không mở điểm thuốc cảm cúm. Thu xếp tốt trong nhà về sau, Vương Phán Đệ để tứ nha đi hỉ bội nơi đó kêu lão tứ nhà ba đứa hài tử, để các nàng trực tiếp đi mới biệt tử. Mặc dù nhóm lửa chúc mừng hôn lễ không tính chính thức khai hỏa, nhưng cũng không thể quá tùy ý, nàng dù sao cũng là người ngoài, vẫn là để lão tứ thân sinh nữ nhi tự mình động thủ tương đối tốt. Lương Vĩnh Thương mấy lần đều muốn cùng Vương Phán Đệ đáp lời, làm sao đối phương một ánh mắt cũng không cho hắn, liền làm không có hắn người này, mãi cho đến Vương Phán Đệ khoác bên trên bao khỏa chuẩn bị ra ngoài, hắn mới vội vã ngăn lại Vương Phán Đệ, lại nửa ngày nín không ra một cái chữ. Vương Phán Đệ trừng mắt liếc Lương Vĩnh Thương, có chuyện mau nói, ta còn phải cho lão tứ nhà thu thập phòng ở, còn phải trước ở trước khi trời tối đến huyện thành, không có thời gian nhìn nhà các ngươi điểm này phá sự. Ngươi nhìn ngươi, ta đây không phải là muốn cùng ngươi thương lượng nhà, ngươi chưa hết chính mình tức giận. Ta sinh khí. Hừ. Lương Vĩnh Thương, bọn họ cũng không cho nhi tử ngươi cơm ăn, ngươi thế mà còn trách ta sinh khí. Lương Vĩnh Thương, ngươi cùng ngươi những cái kia đệ đệ muội muội đồng dạng ích kỷ, các ngươi cùng một chỗ qua à, ta mang theo hải tử sống một mình.